Chương 232, lớn như thế làm người ta chán ghét. Nhân ngư châu có trắng đẹp hiệu quả, mà Trương Hồng Thiên vì chữa bệnh bỏng dùng rất nhiều nhân ngư châu, cho nên hiện tại làn da trắng nõn. Nhưng Trương Hồng Thiên là một cái hàng năm ở trong núi làm việc người, cho nên hắn cánh tay cổ làn da lại so với người bình thường hắc một ít, hai bên so sánh quá cường liệt, người không biết thật sẽ cho rằng Trương Hồng Thiên dùng sức quá mạnh, dùng quá mức bạch kem nền. Cảm ơn đại sư. Trương Hồng Thiên nhìn xem sửa chữa mặt không biết nên nói như thế nào trong lòng cảm kích. Chuyện này với hắn đến nói, cũng là sinh mạng một loại tân sinh. Không cần cảm tạ. Vũ Âm cong lên mặt mày cười, ta biết ngươi hôm nay còn có việc muốn bận rộn, ngươi mau đi đi, ta cũng trở về. Vũ Âm hướng tới Trương Hồng Thiên khoát tay, sau đó nói, ngươi lần trước tặng cho ta quả thụ ta rất thích, nó lớn rất tốt. Nói lời từ biệt về sau Vũ Âm không khiến Trương Hồng Thiên nhiều đưa nàng, chính nàng một người trước hết rời đi quả cam vườn. Làm việc đến nơi đến chốn, đây cũng là hoàn thành một sự kiện. Vũ Âm từ quả cam vườn sau khi rời đi liền trực tiếp trở về biệt thự. Nàng lúc về đến nhà Đàm Từ cùng Nghiêm Minh đang tại thư phòng đàm luận, nàng trước thăm hỏi cái đầu đi vào, Đàm Từ lập tức phát hiện nàng, nâng tay hướng tới nàng vẫy vẫy, nói câu, tiến vào. Đại sư ngươi trở về. Nghiêm Minh vừa nhìn thấy Vũ Âm liền cười, đại sư, Đàm tổng rốt cuộc tìm được, hắn vẫn luôn tìm người, còn may mà đại sư nhắc nhở, Đàm tổng tìm nhiều năm như vậy người thật sự làm biến tính giải phẫu, nhiều năm như vậy vẫn luôn lấy phỉ dung thân phận lưu trong nhà hắn. Vũ Âm đi vào về sau mang ghế dựa ngồi ở giữa hai người, nhìn trên bàn tư liệu, sau đó hỏi Đàm Từ, cho nên ngươi bây giờ đã có đối tượng hoài nghi sao? Có gì cần ta giúp ngươi sao? Thông qua đối với này cái phỉ dung tư liệu cùng trong tài khoản khoản thu nhập ghi lại, chẳng sợ người ở sau lưng hắn thủ đoạn cao minh ở nước ngoài chuyển vài tay, nhưng là vẫn nhường chúng ta tra được. Nghiêm Minh nói, là Đàm Minh Trọng. Đàm Minh Trọng, đại bá ngươi. Vũ Âm nhớ tới người này là ai vậy cho Đàm lão gia tử kê đơn cái kia đại hiếu tử. Lấy sự thông minh của hắn làm đến nhường này, rất khó không hoài nghi lão gia tử không có ở phía sau màn nhúng tay hỗ trợ. Đàm Từ nói, không thì lấy chính Đàm Minh Trọng, hắn không thể tưởng được này đó lừa dối thủ đoạn. Có Đàm Minh Trọng hoặc là lão già kia ngày sinh tháng đẻ sao? Ta tính tính. Vũ Âm hỏi. Không có. Đàm Từ lắc đầu. Làm văn bối rất khó sẽ có trưởng bối ngày sinh tháng đẻ. Nghĩ biện pháp đem hai người này ngày sinh tháng đẻ làm ra, đến thời điểm ta đến xem. Vũ Âm nói. Được. Đàm Từ lần này không có chối từ trực tiếp đáp ứng Vũ Âm xem hai người còn có việc muốn nói trước hết ra thư phòng đi xuống lầu. Kết quả tìm một vòng cũng không có tìm đến đại chó săn, Vũ Âm đi phòng bếp hỏi đầu bếp, đại thúc, nhìn thấy cái kia ngốc chó sao? Đầu bếp đại sư vừa nghe, quái âm thanh, cũng theo ở trước sân sau nhìn một chút, sau đó đoán, có thể đi xuyến môn. Xuyến môn. Vũ Âm ở một giây, là ta nghĩ ý đó sao? Đúng, con chó kia không ngốc, đi qua một lần địa phương nó sẽ nhớ kỹ đường, một ngày có thể đi chúng ta này chỗi vài lần môn, bởi vì chúng ta sẽ cho nó cho ăn đồ vật, nó thèm liền đến xuyến môn. Đầu bếp đại thúc cười nói, cho nên nó có thể thượng chúng ta này chỗ cửa. Vũ Âm còn là lần đầu tiên biết nguyên lai cậu còn có như thế sáng sủa ngoại phóng sáng nhu cầu. Vũ Âm đi trong tủ lạnh cầm một cái kem liền đi ra cửa tìm chó. Đầu bếp bọn họ ở ngôi biệt thự kia không có, vừa hỏi mới biết được đại chó săn nay thiên nhất trời đều không đi qua. Vũ Âm lập tức liền nghĩ đến đại chó săn hôm nay tân giải tỏa bản đồ, quay đầu lại đi tề lao ra tử cùng tề lao thái qua đó. Vừa đến cửa liền nhìn đến lưỡng lao cùng đại chó săn tại tiền viện trong, hai người một con chó song song, lưỡng lao ngồi ở trên ghế, cậu ghé vào lưỡng lao ở giữa, còn gặp một cái sừng lớn, miễn bàn bao nhiêu thoải mái. Thật đúng là một cái một chút cũng không xấu hổ cậu. Vũ Âm tới rồi lưỡng lão vừa ngẩng đầu liền nhìn đến đang tại đứng ở ngoài cửa nhìn chằm chằm đại chó săn xem Vũ Âm, cười giải thích, người giữa chưa trở về không bao lâu con chó này liền tự mình đến, đứng ở cửa bông bông gọi, chúng ta đi ra mở cửa nó liền tự mình lẹn vào đến, tiến vào về sau cùng ở nhà mình, vây đuôi liền nhảy đến trên sofa nằm. Vũ Âm hướng tới lưỡng lão cười cười, đang muốn đẩy cửa đi vào, một đứa bé bỗng nhiên từ phía sau nàng dùng sức đẩy nàng một chút. Xem Vũ Âm đi phía trước lảo đảo một chút thân thủ đỡ lấy cửa sắt, đứa bé kia vậy mà cảm thấy rất đáng tiếc, đứng ở đó thở dài. Này con cái nhà ai, chuyện gì xảy ra? Tề Lao Thái rất bận đứng dậy, hỏi Vũ Âm, ngươi có sao không? Bà ngoại, ta không sao. Vũ Âm lắc đầu sau đó xoay người hướng tới sau lưng Hải Tử nhìn lại, là một cái hơn 6 tuổi còn rất béo tiểu Nam Hải. Gặp Vũ Âm quay đầu nhìn hắn, tiểu Nam Hải về chiều Vũ Âm nhăn mặt, lêu 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 Vũ Âm chậm rãi xoay người, mở miệng nói, xin lỗi. Liền không, lại không có đem chân của ngươi tay ngươi ngã đoạn, dựa vào cái gì muốn xin lỗi? Tiểu Nam Hải hai tay chống nạnh rất là đắc ý, ai bảo ngươi đứng ở nơi này ngươi chặn đường ta? Không đụng ngươi đụng ai? Nói như vậy từ một cái 6 tuổi Hải Tử miệng nói ra, không cần nghi ngờ, nhất định là chuyện giống vậy hắn làm qua vô số lần, mà nhà hắn đại nhân chính là dùng loại lời nói này giữ gìn hắn, cho nên nghe nhiều, hắn học xong. Đồng dạng là tiểu bản đôn, Triệu Vũ khả ái như vậy manh. Nhưng trước mắt này cái tiểu bản đôn cũng liền 6 tuổi, nhưng cứ là vẻ mặt dữ tợn, dài một chương làm cho người ta nhìn xem liền chán ghét mặt. Vũ Âm lạnh á âm thanh, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy tượng ngươi như thế khiến người ta ghét tiểu hài, lớn cùng con lợn béo đáng chết đồng dạng xấu, trưởng thành như vậy có chướng ngại bộ mặt thành phố, ngươi như thế nào có mặt ra khỏi cửa nhà? Chỉ bằng ngươi này trương mặt xấu, nhìn nhiều hai mắt người khác buổi tối đều muốn gặp ác mộng, ta nếu là mẹ ngươi, ngươi loại này hài tử vừa sinh ra đến ta liền trực tiếp bóc chết. 6 tuổi hài tử nghe hiểu được lời nói, Vũ Âm phản ứng hoàn toàn không ở 6 tuổi hài tử dự kiến bên trong. 6 tuổi hài tử nghe xong về sau sừng sốt vài giây, sau đó mới hoa một tiếng khóc lớn chạy. Vũ Âm xách một tiếng vào cửa, vô rõ ràng chột dạ không dám cùng nàng đối mặt đại chó săn đầu chó, thật là có ngươi, đều sẽ chính mình về nhà mẹ đẻ. Tề Lao gia tử cùng Tề Lao thái quá đều bị Vũ Âm một câu nói này chọc cười, Tề Lao thái quá làm cho Vũ Âm ở trống không trên ghế ngồi, vừa nói, đúng rồi, chính ra án tử hội trước thời gian tòa án thẩm vấn, định tại cuối tuần, ngươi muốn đi sao? Không đi, không muốn nhìn thấy người nhà kia mặt. Vũ Âm trả lời rất ngay thẳng, Lưu Minh Châu còn vẫn luôn nói muốn gặp ta, bất quá ta không thèm để ý nàng. Vu Âm không cần đi liền biết Lưu Minh Châu sẽ cùng nàng nói cái gì, đơn giản là người bị hại có tội kia một bộ, lại nói một ít nàng khi còn nhỏ trôi qua nhiều ủy khuất những chuyện kia. Không đi cũng tốt, thiếu thụ một phần khí. Tề Lao Thái quá gật gật đầu, ta và ngươi ông ngoại cũng không có ý định đi, chúng ta chỉ chờ kết quả, đúng, ngày mai ngươi nếu là không bận rộn, chúng ta đi cho ngươi mẫu thân nhìn xem mộ, cho ngươi mẫu thân tìm một phong thủy bảo địa lần nữa an táng. Vu Âm gật gật đầu đáp ứng, vừa muốn nói chuyện, khép hở cửa sắt đống nhiên bị người một chân đá văng, đại chó săn vọt thẳng đi ra một bên lớn tiếng kêu to. A, như thế nào có cậu a? Cửa truyền tới một lão bà tử hoảng sợ kêu to, lại tới người a? Vội vàng đem con chó này làm ra. Này nếu là cắn ta bảo bối cháu trai, ta xem ai bồi thường nổi. Chương 233, mẹ nhanh mất mạng. Vu Âm đứng dậy đi ra ngoài, liếc mắt liền thấy một người mặc màu tím đỏ tay áo dài áo sơ mi lão thái dùng chân đá đại chó săn, hai tay gắt gao đem vừa rồi tức khóc chạy đi hùng hài tử bảo hộ ở sau lưng. Lão thái đặt chân một chút không có thu sức lực, Vu Âm sợ đại chó săn bị đá tổn thương mới mở miệng đem chó sủa trở về. Nhà các ngươi chuyện gì xảy ra? Như thế nào nuôi một cái như thế hung cậu? Các ngươi cũng không buộc. Lão thái xem có người đi ra lớn tiếng chất vấn. Ngươi tại sao không đi quản Thái Bình Dương cá ở trong biển đi tiểu? Vu Âm hỏi. Tề lão thái quá hợp Tề lão gia tử cũng đi ra. Nơi này là nhà chúng ta, cậu ở nhà vì sao muốn buộc dây thừng? Nếu không phải ngươi không hiểu thấu đạp cửa nhà chúng ta, cậu cũng sẽ không đuổi theo ra đi. Tề lão thái quá nói, chúng ta không có truy cứu ngươi đá cửa nhà chúng ta. Ngươi ngược lại là trước chỉ trích chúng ta ở nhà mình nuôi chó không được. Mặc kệ ở nơi nào, nuôi như thế hung cầu chính là không được. Vạn nhất cho cắn nhà của chúng ta bảo bối cháu trai làm sao bây giờ? Lão thái lớn tiếng hỏi, còn có, mới vừa rồi là ngươi đi. Lão thái chỉ vào Vu Âm, mới vừa rồi là ngươi mắng ta cháu trai xấu xí đúng không? Ta không mắng. Vu Âm nhún nhún vai, ta chỉ là ở bình tĩnh trình bày một sự thật chính là, tôn tử của ngươi thật sự lớn rất xấu. Không nghĩ đến hùng hài tử còn có một viên trái tim pha lê, bị Vu Âm đả kích sau va một tiếng sẽ khóc. Vừa thấy bảo bối cháu trai khóc, lão thái quận lên ống tay áo liền muốn đánh nhau. Dám mang cháu của ta, ta đánh chết đồ khốn nhà ngươi. Ngươi tiểu kỹ nữ thối. 6-70 tuổi lão thái thái lại miệng đầy thô tục, nói động thủ liền muốn động thủ. Vu Âm một cái nghiêng người trực tiếp tránh đi, lão thái lớn tuổi động tác không đủ linh hoạt, vô hụt trực tiếp ngã trên mặt đất, lập tức liền có thể nghe được nàng lão già khòm phát ra cờ giật một tiếng. Lão thái thái lập tức a hét thảm một tiếng. Tuần tra bảo an vừa lúc chạy qua vội vàng hướng tới nơi này chạy tới. Lão thái thái vừa nhìn thấy người liền lớn tiếng hô, các ngươi mau báo cảnh sát đem cái này tiểu tiện chân bắt lại. Nàng muốn giết người a. Ta này lao già khổng đau đến phải chết, nhanh đưa ta đi bệnh viện a. Bảo an sợ tới mức nhanh chóng vừa báo nguy lại liên hệ xe cứu thương, cái tiểu khu này ở mỗi một cái hộ gia đình phi phú tức quý, bọn họ đều đắc tội không lên. Đừng nghe cái này lao thái thái nói bậy, ta ngoại tôn nữ nhưng là chạm vào đều không có đụng tới nàng, là nàng trước muốn động thủ đánh người, ta ngoại tôn nữ tránh đi, tránh né thương tổn của người khác không phạm pháp, nàng là chính mình té. Tề lao thái rất bận nói. Lao già kia. Chết tên lừa đảo. Đại nhân đều là người xấu, các ngươi gạt người. Ta thấy được là nàng động thủ đẩy ta mãi mãi nàng nói muốn giết bà nội ta. Nam Hải kia một bên khóc một bên hô, các ngươi những người xấu này đều muốn đưa đi giết chết, toàn bộ đều bắt lại giết chết. Tề Lão gia tử cùng Tề Lão thái thái nhất xem liền biết này một già một trẻ là an vạ lão thủ, Tề Lão gia tử lập tức liền muốn gọi điện thoại, Vu Âm ngăn lại. Ông ngoại, chút chuyện nhỏ này không cần làm phiền người khác. Vu Âm nói, ta liền ở đây chờ, ta xem muốn nhìn ta thế nào giết người, như thế nào bị bắt lại giết chết. Vu Âm nói chuyện thời điểm vẫn luôn đánh giá trước mắt này một già một trẻ, hai người này tướng mạo đều xuất kỳ thú vị. Cảnh sát tới rất nhanh, vừa nhìn thấy ngồi phịch trên mặt đất lại khóc lại gào thét Lão thái thái chợt cảm thấy đau đầu. Tại sao lại là ngươi a? Trong đó một cái tuổi trẻ nói thầm, một tháng ngươi đều báo bao nhiêu lần cảnh? Xuất cảnh bảo hộ chúng ta dân chúng an toàn đây vốn chính là các ngươi nên làm sự. Như thế nào ngươi còn có ý kiến? Các ngươi này đó cầm tiền của dân nộp thuế đều là ăn không ngồi rồi, đều là thùng cơm, là sâu mọt. Chúng ta dân chúng liền không nên nuôi các ngươi đám phế vật này. Lão thái thái chỉ vào cái kia tuổi trẻ mắng, không phát hiện ta bị người đẩy ngã trên mặt đất đều đứng lên không tới sao? Ta xương cốt đau cực kỳ, khẳng định chặt đứt. Các ngươi còn không đem nàng bắt lại? Hai danh cảnh sát bị mắng cầu hết lâm đầu, chỉ phải nhìn về phía Vu Âm. Hỏi, là ngươi đẩy nàng? Không phải. Vu Âm nói, cửa nhà có theo dõi, ta nhường quản gia điều ra đến phát cho các ngươi, ta chạm vào đều không có đụng tới lao thái bà này, là nàng muốn động thủ đánh ta né tránh chính nàng không đứng vững chính mình ngã. Vu Âm nói xong quản gia vội vàng điều lấy cửa theo dõi, sau đó đem video phát đến Vu Âm trên di động, Vu Âm liền đưa cho cảnh sát xem. Cảnh sát hai người xem xong rồi hoàn chỉnh video sau gật gật đầu, video rất rõ ràng nhìn thấy, vị nữ sĩ này thực sự nói thật, đúng là chính ngài muốn trước động thủ đánh người, nhân ra chỉ là tránh đi ngươi bàn tay, chính ngươi đứng không vững ngã. Cái này có thể không trách được người khác trên đầu đi. Nàng mắng ta cháu trai xấu xí, ta chẳng lẽ không nên đánh nàng sao? Đó là nàng nên đánh. Lão thái thái gào thét, ta mặc kệ, nhất định phải đem nàng bắt lại quan nàng cái 10 năm 8 năm. Ta nói cho các ngươi biết, nhi tử nhi tức phụ ta là đại lão bản, các ngươi nếu là dám không nghe ta để cho nhi tử ta đem các ngươi công tác quấy nhiêu để các ngươi liền bàn đều không được bên trên. Lão thái thái, chúng ta là nhân dân công bộ, không phải nhà ngươi người hầu, pháp luật cũng không phải nhà các ngươi chế định, các ngươi nói bắt ai liền chảo ai. Nói quan bao lâu liền quan bao lâu. Con trai của ngươi nếu là lợi hại như vậy, đâu chỉ nhường chúng ta không lớp học, hắn đều có thể làm chúng ta quốc gia chủ. Tuổi trẻ cái kia cảnh sát thật là chịu đủ loại này không nói lý lao thái thái. Nhi tử ta có tiền, ta cũng không tin còn có chúng ta kẻ có tiền làm không được sự. Người chờ cho ta lập tức cho nhi tử ta gọi điện thoại. Lao thái thái vừa mắng người một bên ai ôi hô đau, nàng là thật gãy xương, cao tuổi rồi không chịu nổi ngã, không đứng dậy được lại không ảnh hưởng nàng kêu gào cùng mắng chửi người. Nàng cầm điện thoại lên liền gọi một cú điện thoại, thông về sau liền bắt đầu la hét, "Nhi tử à, mẹ phải bị người khi phụ chết, ta sắp bị người đánh chết. Mẹ đau a, mẹ nhanh mất mạng, ngươi mau trở lại a." Tề lão gia tử cùng Tề lão thái quá sống đến này số tuổi người nào chưa thấy qua, nhưng trước mắt loại này lão thái là thật hiếm thấy. "Muốn liên lạc với Đàm Từ sao?" Tề lão gia tử hỏi. "Không cần a, một chút việc nhỏ, chúng ta có thể xử lý a." Vũ Âm lắc đầu vẻ mặt vì sao loại chuyện nhỏ này cũng muốn nói cho Đàm Từ biểu tình. Tề lão thái quá hợp Tề lão gia tử hai người đều là kinh ngạc. "Đàm Từ là bạn trai ngươi?" Tề lão thái quá nói, "Ngươi hẳn là cùng hắn nói một tiếng." Vũ Âm sờ sờ cằm, hỏi một câu, "Bà ngoại, đây là yêu đương bên trong quy củ không?" Lời này hỏi đến lưỡng lão đều tìm không ra lời nói đến hồi đáp. Tề lão gia tử nghĩ thầm, nữ nhi của hắn cái kia yêu đương nào ngược lại là vật cực tất phản sinh ra cái đầu gỗ ngật đáp đi ra. Nghĩ như vậy, Tề lão gia tử đối Đàm Từ về điểm này còn sót lại bất mãn cũng đã biến mất. Cùng Vũ Âm yêu đương Đàm Từ hẳn là rất vất vả, hắn không đành lòng trách móc nặng người hắn. Xem hai người không nói lời nào, Vũ Âm thỏa hiệp. "Cũng đúng, nàng giao động người đâu, ta cũng được giao động người." Vũ Âm lập tức cho Đàm Từ gọi một cú điện thoại đi qua, chờ Đàm Từ tiếp lên về sau, Vũ Âm chỉ muốn một giây, hiện học hiện dùng. "Đàm Từ a, ngươi mau tới a, ta sắp bị người bắt nạt chết rồi, mẹ nhanh." "A không phải, là ta nhanh mất mạng, ta đau a, ngươi mau tới a." "Tề lão thái quá." "Tề lão gia tử." "Cảnh sát." Đại gia rất lâu không có như thế hết trô nói rồi. Vũ Âm tại cái này hiện học hiện dùng, trong điện thoại đầu kia Đàm Từ hồn đều sắp bị dọa bay, vội hỏi nàng ở đâu. "Ta ở ông ngoại bà ngoại nơi này." Vũ Âm nói. Chương 234, không sợ hù chết hắn a. "Ngươi đừng sợ, ta lập tức đi qua." Đàm Từ cũng không dám kết thúc trò chuyện, một bên thúc giục Nghiêm Minh đẩy hắn xuống lầu, một bên nghe trong di động Vũ Âm động tĩnh bên này. Nhưng kết quả Vũ Âm đã đem điện thoại cút, hắn lại nghĩ hỏi cái gì cũng hỏi không lên. "Ngươi là thật không sợ đem bạn trai ngươi hù chết?" Tề lão gia tử thở dài, Vũ Âm mâu thân nếu là có Vũ Âm tính tình này, lại đến 10 chỉnh chính hoàng đều lựa không đến nàng. "Sẽ không." "Đi." Vũ Âm sau khi nói xong lắc đầu. Đàm Từ còn chưa tới, ở tại mặt khác một tòa bảo tiêu trước tới. Một đám thân thể cường tráng nam nhân chạy tới, dùng tay làm dấu mời nhường Vũ Âm đi vào. "Vũ Âm tiểu thư, các ngươi có thể ở trong phòng chờ, Đàm tổng lập tức tới ngay, luật sư cũng rất nhanh sẽ tới, Đàm tổng cùng luật sư trước khi đến, nơi này liền giao cho chúng ta." Vũ Âm a một tiếng, Tề lão thái quá liền đem nàng kéo trở về, "Chúng ta tiến vào chờ Đàm Từ, sự tình giao cho Đàm Từ cùng luật sư là được rồi, việc này chúng ta chiếm lý, không cần sợ." "Ta không sợ." Vũ Âm lắc đầu theo lão thái thái ngồi trở lại trên ghế, nàng hai tay chống cằm, một đôi mắt như trước trừng lên nhìn chằm chằm vẫn ngồi ở mặt đất dậy không nổi lão thái thái trên mặt. Nàng cái ánh mắt này dừng ở lão thái thái trên mặt liền thành khiêu khích. Lão thái thái lập tức tức giận đến ngồi dưới đất vỗ sàn khóc lớn mắng to. Đàm Từ cùng Nghiêm Minh lại đây rất nhanh. Bảo Tiêu đã đem chuyện giải rõ ràng, Đàm Từ vừa đến đây, Bảo Tiêu liền lập tức đem chuyện nơi đây nói cho hắn biết. Đàm Từ vừa nghe Vũ Âm không có việc gì hung hăng nhẹ nhàng thở ra. "Nếu bạn gái của ta không có đụng tới ngươi, vậy ngươi mặc kệ là ngã xương gãy đầu vẫn là té chết đều cùng ta bạn gái không quan hệ." Đàm Từ âm thanh lạnh lùng nói. "Ngươi đang chết tàn phế, ngươi nguyền rủa ai ngã chết ta? Ngươi tuổi còn trẻ tâm nhãn ác độc như vậy, khó trách ngươi muốn ngồi trên xe lăn." Lão thái thái nghe được ngã chết chữ này lập tức giận sôi lên thiếu chút nữa thật muốn bị tức chết qua. Lão thái bà vốn nói chuyện liền không dễ nghe, đối mặt ngồi ở trên xe lăn Đàm Từ, lão thái bà càng là cảm thấy tài trí hơn người, nói chuyện càng là không khách khí. Vũ Âm vừa nghe, nghiêm túc nhận câu, "Bạn trai ta ngồi xe lăn đó là tạm thời, qua vài ngày liền tốt rồi, ngươi không giống nhau, ngươi còn lại về điểm thời gian này đều chỉ có thể ngồi trên xe lăn." "À, đúng, nói chuyện ác độc người đã chết về sau xuống địa ngục là phải bị rút lưỡi, còn muốn xuống chảo dầu trong, quỷ xuống chảo dầu, nổ bùm bùm, không có đầu lưỡi liền kêu thảm thiết cũng gọi không ra thanh âm đến, nếu là dám phản kháng, quỷ sai liền sẽ lấy roi rút, quỷ sai trên tay roi chúng một phát xóa nửa cái quỷ mệnh, chịu tam hạ, từ đây hôi phiên diện, đó là thật chết đến liền cặn bã đều không có rồi." Vũ Âm cái cuối cùng tự mang theo điểm cười trên nỗi đau của người khác ý tứ, nghe được người sửng sốt. Lão thái bà kia cũng là vài giây về sau mới phản ứng được Vũ Âm lời này là có ý gì. "Ngươi dám nguyền rủa ta chết về sau xuống địa ngục, ngươi miệng mới ác độc, ngươi mắng ta bảo bối cháu trai xấu xí, trên thế giới này ai có thể so người càng ác độc? Cháu của ta vẫn còn con nít đâu, ngươi liền cùng hắn tính toán chi ly, ngươi liền hài tử đều không dung tha, ai ác độc qua được ngươi?" Vũ Âm đứng dậy đi về phía trước, đứng ở Bảo Tiêu sau lưng, chậc chậc chậc, "Ngươi như thế nào còn không hiểu đâu? Ta nói tôn tử của ngươi xấu xí không phải cố ý bôi đen hắn, mà là hắn thật sự xấu xí. Ta lời này giống như là ta nói ngươi luôn đồng dạng ý tứ, đều là sự thật." Đàm Từ đã nhìn xong Sở Hữu theo dõi hắn cầm điện thoại còn cho cảnh sát. Sau đó nói, "Ngươi là chính mình té, mà động thủ đánh ta bạn gái, chỉ là không đánh tới, lại có tôn tử của ngươi phía trước cố ý đẩy ta bạn gái, hài tử niên kỷ còn nhỏ, không cách truy cứu trách nhiệm của hắn, bất quá chờ ta luật sư đến, ta sẽ nhường hắn đối hài tử người giám hộ truy cứu trách nhiệm." Đàm Từ nói xong cũng nhường Bảo Tiêu tránh ra một cái đạo hắn vào cửa. Hắn đến Vũ Âm bên người, hỏi, "Ngươi vừa rồi bị thương sao?" "Đứa bé kia béo, sức lực không nhỏ, ta nhìn ngươi cánh tay đụng vào đại môn, đau không?" Vũ Âm chăm chú nhìn trên đất lão thái bà lập tức gật đầu, "Ta cảm thấy tay của ta có thể chặt đứt, không thì ta cũng ngay tại chỗ chờ xe cứu thương." "Cảnh sát, này phá ban thật là lên không được một chút xíu." "Nghiêm Minh, Bảo Tiêu." "Không cần, ngươi ghế ngồi tử thượng là được." Đàm Từ nín cười đề nghị. Xe cứu thương cùng lão thái bà nhi tử con dâu trước sau trần đến. "Mụ." Quảng Hải Đào một chạy tới liền nhìn đến ngay tại chỗ lão thái thái liền vội vàng đi tới muốn đem người nâng đỡ, vừa mắng cảnh sát, "Các ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể nhường tuổi lớn như vậy lão thái thái một người ngồi dưới đất?" Quảng Hải Đào là nam nhân, sức lực đại, hắn dùng sức đem người hướng lên trên kéo, lao thái thái xương cốt lại răng rắc một thanh âm vang lên, lao thái thái lập tức lại hét thảm một tiếng. Người cẩn thận một chút, mẹ nhất định là ngã bị thương người còn tú nàng. Hứa Yến bận bịu ngăn cản, quay đầu thúc giục bác sĩ, giọng nói không tốt lắm, các ngươi chuyện gì xảy ra? Đều là các ngươi làm việc chậm rãi chồng ta mới sẽ đi ném lao thái thái hại được lao thái thái hai lần bị thương. Các ngươi nếu là sớm một chút đến, động tác nhanh nhẹn điểm, nơi nào còn có này đó chuyện hư hỏng. Đúng rồi, còn có, là ai đem lao thái thái bị thương thành như vậy? Thật là thật to gan. Hứa Yến hỏi cảnh sát, đều thời gian dài như vậy các ngươi còn tại này nhìn xem, còn không có đem người bắt lại sao? Đây là cố ý thương tổn. Hai vị vẫn là trước nhìn xong video rồi nói sau. Cảnh sát cầm điện thoại đưa qua, là lao thái thái chính mình thế. Ta là chính mình thế không sai, nhưng nếu không phải nàng mắng ta cháu trai, ta sẽ muốn đánh nàng sao? Ta nếu là không đánh nàng, ta sẽ ngã sấp xuống sao? Nói tới nói lui, chính là nàng hại được. Lão thái thái chỉ vào đã đi ra đứng ở cửa nhìn chằm chằm bên này xem Vu Âm. Nhìn nàng một đôi mắt đang nhìn chằm chằm Quảng Hải Đảo, lão thái thái gào thét, lãng đệ tử ánh mắt ngươi để chỗ nào? Đừng nhìn chằm chằm nhi tử ta xem. Nhi tử ta là đại lão bản, là có tiền, thế nhưng hắn chướng mắt ngươi loại hàng này sắc. Mụ. Quảng Hải Đảo là người cẩn thận, vừa thấy bị lão thái thái chỉ vào mắng vậy mà cũng là cái tiểu khu này các gia đình, hắn lập tức ngăn lại lão thái thái. Hắn trước hướng phía Vu Âm nói xin lỗi, ngượng ngùng lão thái thái đã có tuổi có chút đúng lý không tha người, đều là hàng xóm, ngươi là nhà nào nữa nhi? Ta trước kia như thế nào không tại tiểu khu gặp qua ngươi? Là vừa dọn tới, vẫn là từ nước ngoài du học vừa trở về. Lời này mang theo rất rõ ràng thử, sau này một câu đúng lý không tha người cũng đủ làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Nàng rõ ràng là vô lý quậy ba phần. Nghiêm Minh ở một bên thầm thì, Đàm Từ dắt Vu Âm tay quay đầu nhìn lại Quảng Hải Đảo. Đây là bạn gái của ta Vu Âm, lấy quảng gia thân phận xác thật còn không có tư cách thấy nàng mặt. Đàm Từ thản nhiên đáp lời. Quảng Hải Đào liếc mắt nhận ra Đàm Từ. Quảng Hải Đào ngay từ đầu phí hết tâm tư chuyển vào cái tiểu khu này vốn chính là hướng về phía cái tiểu khu này chất lượng cao hàng xóm đến liền tưởng lấy hàng xóm thân phận ý đồ kết giao. Nhưng cho đến bây giờ, Quảng Hải Đào ai cũng còn không có trèo lên. Không trèo lên quy không trèo lên, nhưng đối với trong tiểu khu ở người Quảng Hải Đào lại thuộc nằm lòng, đặc biệt Đàm Từ, Quảng Hải Đào chuyển vào trước khi đến liền suy nghĩ qua. Nếu là có thể trèo lên Đàm Thị tập đoàn Đàm tổng, vậy hắn công ty chẳng phải là có thể ôm lên Đàm Thị tập đoàn cây to này. Không nghĩ đến hắn đã chờ lâu như vậy đều không có cơ hội. Hôm nay ngược lại là rốt cuộc gặp vị này trong truyền thuyết trẻ tuổi tổng tài. Quảng Hải Đào thái độ lập tức từ bình thường phổ thông biến thành cung kính. Chương 235, một nhà bốn người đều là tội phạm giết người. Nguyên lai là Đàm tổng ngài a, ngài nói đúng, ngài bạn gái thân phận tôn quý, như ta vậy tự nhiên còn chưa có tư cách gặp mặt. Quảng Hải Đào cho thê tử nháy mắt, sau đó nói, mẹ ta vẫn luôn ở nông thôn sinh hoạt, cũng không có đọc qua 2 năm thư, không tri thức, tính cách cũng xác thật cùng nông thôn lao thái một dạng, có chút cái kia, làm sợ Đàm tổng ngài bạn gái a. Thật là quá không biết xấu hổ. Như vậy, cực khổ Đàm tổng phần mặt mũi. Buổi tối ta làm ông chủ mời khách buổi tội. Quảng Hải Đào nói. Hải Đào, ta nhưng là mẹ ngươi a, ngươi cứ như vậy cùng người ngoài nói ta. Lão Thái Thái quả thực không thể tin được chính mình thân nhi tử hội người ngoài trước mặt nói nàng như vậy. Cái gì không học thức, không tri thức, tượng nông thôn Lão Thái, có chút cái kia, không có một cái từ ngữ là cái lời hay. Mẹ, ngươi đừng cho ta làm loạn thêm được không? Quảng Hải Đào vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi tính tình này ngươi thực sự sửa đổi một chút, không thì ngươi muốn cho ta đắc tội bao nhiêu người a? Quảng Hải Đào lời này cũng là một loại nhắc nhở. Hứa Yến lập tức cong lưng vô Lão Thái cánh tay. Mẹ, Hải Đào hắn mở công ty không dễ dàng. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi mẹ. Vu Âm vừa nghe, vài âm thanh, lão bà ngươi giống như cũng là văn hóa không quá cao dáng vẻ nha. Hứa Yến mạnh ngẩng đầu trừng Vu Âm. Quảng Hải Đào biết mình lão bà xác thật văn hóa không cao, Đàm tổng bạn gái những lời này xem như đạp lên lão bà hắn lôi được rồi. Hắn vội vã đi phía trước đứng hai bước chặn lão bà hắn ánh mắt, thấp giọng nói ấy nấy, ngượng ngùng à, nàng trung học không đọc xong liền đi ra làm việc, chúng ta lúc còn trẻ đều thật không dễ dàng, đều là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng từng bước đi đến hôm nay. Sau khi nói xong Quảng Hải Đào lại nhìn về phía Đàm Tử, kính xin Đàm tổng phần mặt mũi. Thường không được, các ngươi cùng ta bạn gái bọn họ nói ấy nấy, đạo xin lỗi xong các ngươi liền đi, đừng ngăn tại này, cũng nhanh chóng tống lao thái thái đi bệnh viện. Đàm Từ lắc đầu, hắn nói không tư cách, bản ý nói là quản gia không bản lĩnh, liền Vu Âm thân phận cũng không biết. Nhưng xem Quảng Hải Đào bộ dạng, tựa hồ tưởng rằng hắn nói là hắn cái này Đàm Thị tập đoàn tổng tài thân phận quý trọng hắn Quảng Hải Đào chạm vào không đến. Quảng Hải Đào thân sắc cứng đờ, nhưng Đàm Từ đã lên tiếng, Đàm Thị tập đoàn ở S thị đó là tráng kiện đại thụ, đắc tội Đàm Thị tập đoàn lão bản, Đàm tổng nếu là muốn đối phó hắn loại này mới vừa dậy không 2 năm công ty dễ như trở bàn tay. Dù sao hắn cũng mới tới S thị, cái gì có thể dùng giao thiệp cũng còn không có kết giao với. Vu Âm tiểu thư ta thay chúng ta ra lão thái thái cùng ta nhi tử trịnh trọng cùng ngài xin lỗi, nhưng ngài bị sợ hãi, cũng không biết ngài có phải không có thụ thường, đây là danh thiếp của ta, đến tiếp sau ngài nơi này có bất cứ vấn đề gì đều có thể tùy thời liên hệ ta, làm người nhà, ta tuyệt sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Quảng Hải Đào đem danh thiếp đưa qua, Vu Âm nhướng mày. Đàm Từ quay đầu nhìn về Nghiêm Minh nhẹ nhàng gật đầu, Nghiêm Minh lập tức thân thủ thay Vu Âm đem danh thiếp nhận lấy. Cùng Vu Âm ở chung lâu như vậy, đối Vu Âm một ít rất nhỏ động tác nhỏ đại biểu hàm nghĩa Đàm Từ vẫn có thể xem hiểu. Nàng chợt nhíu mày, Đàm Từ liền biết nàng cảm thấy hứng thú. Nàng nếu là không có hứng thú, sẽ chỉ cho đối phương một tiếng hứ sau đó quay đầu bước đi mở. Nghiêm Minh đem danh thiếp tiếp đi Quảng Hải Đảo nội tâm mừng như điên, không tự tuyệt liền ý nghĩa có cơ hội. Vu Âm ôm ngực đứng ở đó nhìn xem nhân viên y tế đem lão thái thái mang lên trên cáng lại mang lên trên xe cứu thương, sau đó lưỡng phu thê kéo khóc lóc khóc tang dường như hùng hài tử theo bên trên xe cứu thương ly khai. Cảnh sát xem nơi này cũng không có bọn họ chuyện cũng đi nha. Cuối cùng là đi, không nghĩ đến loại này tiểu khu cũng sẽ có loại này không tố chất gia đình. Tề Lao Thái quá thở dài, thật là khó dây dưa muốn mạng, một chút không phân rõ phải trái, còn đá nhà chúng ta đại hắc vài cái. Nghiêm Minh, ngươi đi giúp ta tra một chút người này. Vũ Âm đầu ngón tay ở trên danh thiếp điểm điểm. Người một nhà toàn bộ kiểm tra.
Được.
Nghiêm Minh lập tức đáp ứng, xoay người đi bên cạnh gọi điện thoại. Này người nhà là có cái gì không thích hợp? Đàm Tư hỏi, ngươi nhìn chằm chằm vào cả nhà bọn họ bốn khẩu xem. Vẫn là thay phiên chăm chú nhìn cái chủng loại kia. Ngươi nói cả nhà bọn họ bốn khẩu thú vị không có thú vị. Một nhà bốn người, mặc kệ là lão hay là nhỏ, nam hay nữ, toàn bộ dính mạng người. Vũ Âm vừa rồi liền ở xem người một nhà này tướng mạo, cho nên nàng nói thú vị. Một nhà bốn người, ngay cả một cái 6 tuổi lớn hài tử trên tay đều dính mạng người, mới 6 tuổi tướng mạo liền lộ hung, cho nên người một nhà này là thật nhường Vũ Âm khơi gợi lên hứng thú.
Cái gì?
Tề Lao Thái quá khiếp sợ, một nhà bốn người đều là tội phạm giết người. Hợp chúng ta vừa rồi ở cùng tội phạm giết người một nhà cãi nhau. Tề Lao gia tử nhẹ nhàng lắc đầu, đại nhân dễ lý giải, cái kia 6 tuổi hài tử cũng đã giết người. Khó trách bọn hắn người một nhà cho người cảm giác cũng không quá thoải mái. Tề Lao Thái quá dặn dò Vũ Âm, vậy ngươi những ngày này nhất thiết phải cẩn thận một ít, người nhà kia một nhà đều là lòng dạ hẹp hòi, ta sợ bọn họ sẽ trả thù các ngươi. Bà ngoại, lấy ta bản lĩnh, liền sợ bọn họ không tới. Vũ Âm nói, dù sao ta đối với bọn họ người một nhà sự thật rất cảm thấy hứng thú, ngược lại là các ngươi phải cẩn thận. Vũ Âm nói, nhường Bảo Tiêu ở lại chỗ này, ta cho các ngươi bùa hộ mệnh cũng muốn giấu kỹ trong người. Vũ Âm nói chuyện từ suy nghĩ trong lấy ra mấy tấm bùa hộ mệnh nhường mấy cái Bảo Tiêu bên người giấu kỹ, để ngừa vạn nhất nàng lại tiến vào phòng bày một cái trận. Bởi vì Vũ Âm kia một trận thiếu chút nữa đem Đàm Từ hồn dọa bay điện thoại, Tề Lao gia tử đối Đàm Từ cảm quan lại tốt lên không ít, cho nên đêm nay Đàm Từ được đã ở lại chỗ này cùng Vũ Âm cùng nhau cùng lưỡng lao dùng cơm tối mới rời khỏi. Trở về sau Vũ Âm theo thường lệ cho Đàm Từ trị chân, Đàm Từ phao tắm, Vũ Âm ở phòng khách chờ, Nghiêm Minh rất nhanh liền đem Quảng Hải Đào người một nhà tư liệu đưa đến Vũ Âm trong tay. Cái này Quảng Hải Đào một nhà trước đều ở tại trong thôn, là thôn bọn họ trong nổi danh hộ nghèo, bởi vì Quảng Hải Đào người rất lười, quảng gia tổ tiên thế hệ bần nông đều không có gì bản lĩnh, Quảng Hải Đào trình độ cũng không cao, lại nói như rồng leo, làm như mèo mửa, cho nên cũng tích cóp không giới tiền. Thế nhưng hắn vận khí rất tốt, 2 năm rưỡi tiền hắn mua sổ số trúng 1100 vạn a, bất quá hắn người này cũng rất điệu thấp, mua sổ số trúng thường sự tình cũng không có khắp nơi tên dương, ta cũng là tra được hắn đổi tặng phẩm ghi lại mới biết. Quảng Hải Đào đổi tặng phẩm về sau chỉ có một người lấy cớ để làm công tới S thị, ngay từ đầu đến S thị chỉ là thuê phòng ở. À đúng, sau đó hắn liền gặp được hắn hiện tại lao bà Hứa Yến, Quảng Hải Đào hôn nhân bên trong xuất quỹ liền cùng lao bà hắn ly hôn, nàng vợ trước cũng không biết hắn có trúng thưởng, xa rời kết hôn thời điểm còn phân đến hơn 2 vạn lợn ẩn. Quảng Hải Đào ngày hôm trước cùng vợ trước ly hôn ngày thứ 2 liền cùng Hứa Yến kết hôn. Hứa Yến chưa tốt nghiệp trung học liền vào xưởng làm việc, mấy năm nay vẫn luôn ở S thị, cho nên có chút gây dựng sự nghiệp ý nghĩa cùng chiêu số. Khoan hay nói, Hứa Yến đầu óc sắc thật linh hoạt, hai người kết hôn về sau liền ở S thị làm cái xưởng quần áo, mượn hệ thống mạng kia nà mỉ cả giờ, công ty sáng lập cũng có thanh có sắc. Quảng Hải Đào là năm ngoái tháng 11 mua bên này biệt thự, một chút sửa chữa một chút liền đem lão gia lão thái thái cùng nhi tử tiếp đến ở cùng nhau. Kia Hùng hài tử là lão thái thái duy nhất cháu trai, ở nông thôn lão thái thái một người mang theo, lão thái thái chính mình cũng không phải cái gì hảo tính tình, cũng đem con sủng hư hơn nữa sau này Quảng Hải Đào phát tài. Trong thôn đều ba kết Quảng Hải Đào người lao bản này, lao thái thái càng là run lên. Chương 236, ngươi như thế nào còn sống? Run lên cái từ ngữ này có thể nói là tương đương chuẩn xác, lại cân nhắc lao thái bà kia không phân rõ phải trái lại kiêu ngạo bộ dạng. Quảng Hải Đào ba ở Quảng Hải Đào 10 tuổi năm ấy đi ra làm công lại không tin tức này, đều đi qua 20 mấy năm đồn công an bên kia đều cho dựa theo tử vong đến xử lý tiêu hộ. Vũ Âm gật gật đầu, ngươi lại đi tra một chút Quảng Hải Đào trúng thưởng trước sau, cũng chính là gần 3 năm thời gian, người đứng bên cạnh hắn, hoặc là trong thôn hay không có cái gì ly kỳ người chết sự kiện, hoặc là còn không có phá hoại tán mạng. Nghiêm Minh gật gật đầu, khả năng này cần một quãng thời gian. Vũ Âm ứng tiếng ân. Nàng vừa rồi cho Lữ Văn Quân gọi điện thoại, hỏi hắn loại tình huống này, nàng có thể hay không trực tiếp đi cho mấy người kia dán lên chân ngôn phụ trực tiếp thẩm vấn. Nhưng Lữ Văn Quân nói đơn vị xuất phát từ bảo hộ người thường điều khoản, trên nguyên tắc là không cho phép. Có lạm dụng năng lực hiểm nghi. Vũ Âm nói, hoặc là lộng đến cả nhà bọn họ bốn khẩu ngày sinh tháng đẻ cũng được. Muốn thẩm vấn phạm nhân, đầu tiên được lập án mới được. Cho nên cục trưởng cái thân phận này đối với Vũ Âm đến nói cũng là một loại ước thúc. Nhưng không quy củ không thành phương viên, Vũ Âm cũng có thể lý giải này đó điều chậm rãi. Dù sao huyền môn năng lực thương tổn tính quá lớn, nếu không quy củ đốt thúc, tùy ý làm bậy, xác thật sẽ tạo thành rất lớn thương vong. Cho Đàm Từ làm xong đêm nay chữa bệnh về sau, Vũ Âm liền ở Đàm Từ bên người nằm xuống. Đêm nay Đàm Từ không giống tối qua đồng dạng một người sớm ngủ, có lẽ là nghĩ đến trong chốc lát cùng Vũ Âm cùng giường chung gối, cho nên trong lòng kích động, chính là cùng mệt mỏi chống cự chống đỡ xuống. Chờ Vũ Âm vén chăn lên ở hắn bên cạnh nằm xuống, Đàm Từ có thể nghe được chính mình nhịp tim dần dần tăng tốc. Nhanh đến liền Vũ Âm đều có thể nghe được hắn tốc độ tim đập không đúng, ngước mắt nhìn chằm chằm hắn vài giây, nói câu, ngươi hảo ổn. Đàm Từ đem Vũ Âm tay đặt ở bộ ngực mình bên trên, cười nói, "Vậy ngươi nói cho nó biết đừng ổn, ta là bất lực khống chế không được. Ta đây cho ngươi trước móc ra đặt ở bên cạnh, sáng mai tỉnh ngủ lại cho ngươi an trở về." Vũ Âm vẻ mặt thành thật hỏi thăm. Gặp Đàm Từ khỏe miệng co quắp một chút, mí mắt đều run lên hai lần, nàng lập tức ôm bụng cười ha ha. "Ngươi vậy mà tin? Ta đùa ngươi." Đàm Từ đầy mặt bất đắc dĩ, "Ta tin, ai bảo Vũ cục trưởng pháp lực vô biên đây?" Vũ Âm dương dương mi, "Cái đó là." Đùa xong Đàm Từ nàng liền xê dịch đến gần Đàm Từ một ít, thân thủ bang Đàm Từ đem chăn đắp bên trên, cách chăn vô ngực của hắn, dỗ hài tử. Nhắm mắt lại ngủ. Đàm Từ bật cười, đầu tiên là ân một tiếng, rồi sau đó mới hỏi, ta có thể ôm ngươi sao? Vũ Âm không cự tuyệt, lại đi tiền rời điểm, chủ động đem Đàm Từ tay cầm lên đến đặt ở ngang hông mình, sau đó ngáp một cái. Xem Đàm Từ lại muốn nói, Vũ Âm trước đánh gây hắn, ngươi tốt nhất không có ý khác bằng không ta liền hồi phòng ta đi ngủ. Cái này uy hiếp nhường Đàm Từ đến bên miệng một câu kia ta nghĩ hôn ngươi cứng rắn biến thành ngủ ngon. Ngươi xưa nói, vô tâm vô phế người ngủ đến an tâm nhất. Vũ Âm có lẽ là chính là như vậy, nói ngủ, nhắm mắt không vài giây liền ngủ. Đàm Từ nghe Vũ Âm nhẹ đến không nghe được tiếng hít thở trong bóng đêm vụng trộm miết miết môi cười, hắn hơi hơi cúi đầu. Hắn vẫn là thần đến. Sa Hoa tiểu khu nơi ở hoàn cảnh rất tốt, định kỳ sâu bệnh tiêu sát, mùa này liền hoa quấy nhiễu người đẹp mộng biết thanh đều không nghe được. Rạng sáng nửa đêm, tất cả mọi người đã nghỉ ngơi bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Là ở lúc này, Vũ Âm mạnh ngồi dậy. Đàm Từ bị bừng tỉnh, bật đèn liền nhìn đến Vũ Âm đã lao ra ban công. "Làm sao vậy?" Đàm Từ hỏi. "Ta cảm nhận được tà khí." Vũ Âm ánh mắt hướng tới phía trước nhìn lại, sau đó quay đầu dặn dò Đàm Từ, "Có tà khí đi nơi này đến, biệt thự có trận pháp bảo hộ, các ngươi đều đừng rời đi biệt thự, ta đi biết dám can đảm đụng vào trong tay ta đến tai họa." Vũ Âm nói xong trực tiếp từ ban công nhảy xuống một đường chạy ra ngoài. Như một đoàn xương đen tai họa bị chắn trận pháp bên ngoài, đang tại vây quanh trận pháp ý đồ tìm đột phá khẩu. Vũ Âm một chân bước ra trận pháp, tai họa cảm nhận được hơi thở của người sống lập tức hướng tới Vũ Âm phương hướng công tới. Mắt thấy là phải vọt tới Vũ Âm trước mặt đoàn hắc vụ kia lại mạnh ngừng lại. Nếu xương đen có biểu tình, nó phản ứng này, trên mặt nên viết một câu, "Mụ nha." Tại sao là này sát tinh? Như là nhận ra Vũ Âm, xương đen quay đầu hướng tới trời cao mà đi ý đồ chạy trốn. Vũ Âm lập tức ngự kiếm đuổi theo, nhưng tai họa chạy tốc độ quá nhanh, nhanh chóng hướng tới trong tiểu khu một dãy biệt thự chạy tới, sau đó nhanh chóng chui vào biệt thự biến mất không thấy gì nữa. Vũ Âm theo vào biệt thự, theo tai họa thoát đi phương hướng từ lầu 2 ban công đi vào. Không nghĩ đến tiến phòng liền sẽ chống lại Hứa Yến kinh ngạc mặt. "Ngươi như thế nào còn sống?" Hứa Yến bật thốt lên hỏi. Vũ Âm không đáp lại nàng vấn đề này, ánh mắt xẹt qua Hứa Yến mặt, cuối cùng dừng ở Hứa Yến trong tay cái kia con rối người. Cái này con rối người giờ phút này ở trong mắt Vũ Âm còn tản ra thản nhiên tà khí, Vũ Âm đi qua đoạt lấy con rối người, linh khí hướng bên trong tìm đòi. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, kia tai họa quả nhiên đã chạy trốn. Này con rối người chỉ là một cái môi giới. Nhưng vừa rồi kia tai họa còn không có nhận ra Vũ Âm hướng tới Vũ Âm công kích thời điểm, đó là Vũ Âm khoảng cách tai họa gần nhất một lần. Tai họa lưu lại hơi thở cho nàng có loại khó hiểu cảm giác quen thuộc. "Ngươi đừng nghĩ cướp ta đồ vật." Hứa Yến gặp con rối người bị cướp đi lập tức đứng lên đoạt trở về, vừa mắng, "Ngươi người này chuyện gì xảy ra? Nửa đêm tự tiện xông vào dân trạch, ta muốn báo cảnh sát bắt ngươi." Hứa Yến nói đến đây mặt lộ vẻ ý mừng, "Hôm nay bà ta không khiến cảnh sát đem ngươi bắt đứng lên. Hiện tại ngươi được lại rơi xuống trong tay ta. Ta ngược lại là muốn nhìn đối với ngươi loại này nửa đêm không ngủ được chạy trong nhà người khác nổi điên bạn gái, ngươi cái kia Đàm tổng còn hay không sẽ tựa ban ngày như vậy che chở ngươi. Ta hiểu rõ nhất nam nhân, nữ nhân như quần áo, chỉ cần nữ nhân khiến hắn cảm thấy mất mặt, bộ y phục này hắn có thể nói đổi liền đổi. Huống chi là Đàm tổng loại kia không thiếu tiền nam nhân." Hứa Yến ghi hận Vũ Âm nói nàng không học thức, cho nên nàng hận chết Vũ Âm. Hứa Yến sau khi nói xong trực tiếp gọi điện thoại báo nguy, đợi điện thoại chuyển được về sau, Vũ Âm đoạt lấy Hứa Yến di động đối với di động nói: "Ta là đặc sự cục Vũ Âm, vụ án này hiện tại quy đặc sự cục quản, có cái gì nghi vấn, mời các ngươi lãnh đạo liên hệ đặc sự cục." Sau khi nói xong Vũ Âm lại dùng Hứa Yến di động cho Lữ Văn Quân gọi điện thoại. Nàng đi ra gấp, di động đang ở trong nhà. Cho dù là nửa đêm, điện thoại vang lên vài tiếng Lữ Văn Quân vẫn là nhanh chóng tiếp lên. "Ta là Vũ Âm, điện thoại di động ta ở nhà không mang, các ngươi an bài cá nhân đi đem một cái xưởng quần áo lão bản, tên cứ gọi Quảng Hải Đào người bắt, lại an bài xe lại đây, nơi này còn có mặt khác ba cái phạm nhân, địa điểm chính là ta ở tiểu khu, phương bắc biệt thự nơi này." Trong phòng còn có thể nhìn đến Quảng Hải Đào thay đổi quần áo, hiển nhiên đây là Quảng Hải Đào cùng Hứa Yến phòng ngủ, mà Quảng Hải Đào đêm nay không ở nhà. Vũ Âm xem Hứa Yến muốn tới đoạt điện thoại, có lẽ là phải báo cho Quảng Hải Đào chạy, cho nên Vũ Âm trực tiếp đem Hứa Yến trói lên. "Muốn giết ta?" Vũ Âm dùng con rối người vỗ Hứa Yến mặt, "Chỉ bằng ngươi này thứ đồ hư đây." Chương 237, tăng ca thời gian đến. Hứa Yến bị trói được không thể động đậy, nàng nhìn bị Vũ Âm lấy ở trong lòng bàn tay thưởng thức đại tiên, trong lòng lại vội lại sợ. "Đại tiên, đại tiên, ngươi để ý người khác à? Không phải ngươi nói trên thế giới này không có ngươi xử lý không được sự, cũng không có ngươi giết không được người sao?" Hứa Yến chiều con rối người hô. Nhưng mặc kệ nàng như thế nào kêu con rối người đều không có nửa điểm động tĩnh. Nàng như thế nào đều tưởng không minh bạch, rõ ràng đại tiên lần này đáp lại nàng, nhưng vì cái gì đại tiên lại không có như nàng mong muốn đem sự tình làm tốt. Hứa Yến cũng không phải thật cái gì cũng đều không hiểu người, nàng chỉ sốt ruột một lát, lập tức lại yên tâm. "Chỉ cần cảnh sát tới ta liền cáo ngươi vào nhà cướp bóc. Cái này có thể so tự tiện xông vào dân trạch nghiêm trọng nhiều, đến thời điểm ngươi nhất định sẽ bị giam cái 10 năm 8 năm. Thế nhưng ngươi không đem ra chứng cứ chứng minh ta muốn giết ngươi, cảnh sát chỉ nhìn chứng cứ đến thời điểm ngươi có 8 tấm miệng đều nói không rõ." Hứa Yến càng nghĩ càng đắc ý, thậm chí bắt đầu chờ mong cảnh sát đến. Bởi vì nàng càng xem Vũ Âm cùng nàng tình huống hiện tại, càng tượng Vũ Âm vào nhà cướp bóc, mà nàng là người bị hại. Nghe Hứa Yến lời nói Vũ Âm á âm thanh, trực tiếp nhường Hứa Yến ngậm miệng, thừa dịp cảnh sát còn không có trước khi đến Vũ Âm thu hồi con rối người đi về trước thay quần áo. Lúc này trên người nàng còn mặc đồ ngủ đâu, chân mang đều vẫn là dép lê. Vũ Âm trở lại biệt thự Đàm Từ đã ở phòng khách chờ hắn ngay cả Nghiêm Minh cũng tỉnh. "Đại sư, tình huống bên ngoài thế nào?" Nghiêm Minh liền vội vàng hỏi. Đàm Từ đầu ngón tay đỡ trán, hắn cái này bạn trai cũng còn không kịp mở miệng, Nghiêm Minh so với hắn đều nhanh. "Không chế được, là hôm nay cái người kêu Hứa Yến nữ nhân lợi dụng thai họa tính toán giết ta chút căm phẫn, ngược lại là vừa lúc đụng trong tay ta đến, thật là buồn ngủ liền cho ta đưa gối đầu, bọn họ người một nhà rất hảo." Vũ Âm nghe răng cười, "Ta thay cái quần áo, cảnh sát cùng Lữ Văn Quân bọn họ trong chốc lát hẳn là liền sẽ đến, ta lát nữa cùng bọn hắn cùng đi đơn vị thẩm vấn này một nhà bốn người." Nói đến đây, Vũ Âm xách một tiếng, "Đáng tiếc Quảng Hải Đảo đêm nay không ở nhà, hắn hẳn là ở công ty." Đàm Từ giải thích, hắn công ty cất giấu không hiếm thấy không được người sự, ta đêm nay làm cho người ta làm vài sự kiện, cho nên hắn đại khái là khẩn cấp về công ty xử lý việc gấp. Vũ Âm mắt sáng lên, quái thanh, ngươi thật là xấu hắc hắc, ta thích. Vũ Âm hướng tới Đàm Từ đi qua, ôm Đàm Từ liền ở trên mặt hắn ma một cái. Ngươi đi về nghỉ, ta thay xong quần áo liền trực tiếp rời đi. Nghiêm Minh lập tức che mắt thì thầm trong miệng phi lễ chớ nhìn. Lữ Văn Quân mang người rất nhanh liền đến, Vũ Âm thay xong quần áo uống một ngụm nước trở về đợi hơn 10 phút Lữ Văn Quân mang người đã đến. Cục trưởng, Quảng Hải Đào ở hắn công ty, hiện tại đã ở áp giải đi đặc sự cục trên đường. Lữ Văn Quân vào cửa nhìn đến trong phòng khách bị trói lại một nhà ba người tổ tôn ba đời sửng sốt một chút. Này ba cái toàn bộ đều là phạm nhân. Lữ Văn Quân kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Vũ Âm gật gật đầu đem trong tay con rối người đưa qua, ngươi xem, bọn họ đêm nay một nhà ba người tìm cái này con rối người tới giết ta, bất quá cái kia tai họa vừa nhìn thấy ta bỏ chạy tốc độ quá nhanh, ta đuổi tới thời điểm tai họa đã không còn hình bóng. Vũ Âm lời nói này xong lão thái thái kia cùng Hùng Hải Tử càng không ngừng dãy rủa, phảng phất có nói cho tốt. Nhưng một nhà ba người toàn nhường Vũ Âm phất miệng, cho nên tất cả đều chỉ có thể dương mắt nhìn. Lữ Văn Quân nghi ngờ mắt nhìn tổ tôn ba người, lại liếc nhìn Vũ Âm, chống lại Vũ Âm vẻ mặt nụ cười vô hại, Lữ Văn Quân cuối cùng khoát tay làm cho người ta đem này tổ tôn ba đời toàn mang về đặc sự cục thẩm vấn. Hi hi. Vũ Âm nhịn không được hì hì cười ra tiếng, lắc lư đầu vẻ mặt nhẹ nhàng đi theo Lữ Văn Quân đoàn người sau lưng cũng ly khai. Rạng sáng nửa đêm, đèn đuốc sáng trưng, là người làm thuê tăng ca thời gian đến. Dư Tiểu Ngư bốn người gần nhất đều lưu tại S thị, đặc sự cục ở đơn vị trong cho bọn hắn bốn người đều an bài ký túc xá. Đơn vị chính là nhà, mỗi ngày đem ban thêm. Vũ Âm mấy người đến thời điểm bốn người đang ngồi ở trên ghế thay phiên áp, ba người bên tay là cà phê hòa tan, một người bên tay là một ly trà đặc. Quay lại nhường Lữ Thúc xin ở đơn vị trong mua một đài máy pha cà phê. Vũ Âm nhìn tiên nhất hòa thượng chén trà, lại thêm câu, lại nhiều mua vài cái hảo trà. Vũ Âm nói xong sờ sờ cằm, trên thị trường ra sữa trà máy bay sao? Bốn người hung hăng trầm mặc. Có thể cho Lữ Thúc xin thêm cái điều khoản sao? Hơn nửa đêm phạm tội người tội thêm một bậc. Dư Tiểu Ngư hỏi, nguyên lai phán quan 10 năm quan 20 năm, nguyên lai phán quan 20 năm trực tiếp tử hình. Thật hung tàn. Ý kiến hay. Đại không một bên uống cà phê một bên đáp lời. Vũ Âm quay đầu nhìn về phía Lữ Văn Quân, người kia đang đẩy mặt im lặng cùng nhau ngâm trà đặc. Lữ Thúc, bằng không ngươi giúp chúng ta xin tăng tiền lương a? Vũ Âm hỏi, tội thêm một bậc rất khó, này tổng không khó a? Dễ nói, lại nói. Lữ Văn Quân cười ha hả ý đồ hôm qua, nhưng đối với Vũ Âm đổi sát không buông ánh mắt, hắn chợt dạng, chúng ta lúc này mới vừa đến làm không bao lâu đâu, thời gian quá ngắn, nơi nào không biết xấu hổ sách tăng tiền lương, trước chờ cuối năm. Nói cũng đúng. Vũ Âm gật gật đầu, đợi mọi người uống hảo về sau, nàng liền mang theo mấy người đi phòng thẩm vấn. Quảng Hải Đào một nhà bốn người tổ tôn ba đời chỉnh tề toàn bộ đều ở nơi này. So với Quảng Hải Đào vẻ mặt một bức, Lão Thái Thái im lặng kích động, Hùng Hải Tử không có tiếng nhi rơi lệ, vừa đến sợ hãi liền vạn phần dễ khiến người khác chú ý Quảng Hải Đào đang tại công ty xử lý chuyện trọng yếu, còn chính là bởi vì công ty gặp chuyện không may thượng hỏa, trong lòng còn chính suy nghĩ tìm người hỏi thăm một chút có phải hay không đắc tội nào lộ lão đại không nghĩ đến cảnh sát đột nhiên phá cửa mà vào không nói hai lời đem hắn còn lại mang đi. Quảng Hải Đào ngồi ở chỗ này đợi một hồi lâu tâm tư quả thực quay đi quay lại trăm ngàn lần, còn muốn là không phải sự việc đã bại lộ nhưng một mực chờ cũng không có chờ đến thẩm vấn hắn người, ngược lại là chờ đến hắn người một nhà chỉnh tề tất cả này đang ngồi. Lại đợi trong chốc lát, cuối cùng là đợi đến người đến, Quảng Hải Đào vừa muốn mở miệng yêu cầu tìm hắn luật sư, nhưng tập trung nhìn vào dẫn đầu người kia không phải liền là xế chiều hôm nay mới nhìn thấy Đàm tổng bạn gái sao? Vũ Âm nữ sĩ, có phải hay không ngươi báo cảnh nhường cảnh sát bắt chúng ta? Sự tình hôm nay ta đã thay ta người nhà nói xin lỗi, ta cũng giao cho ta lão bà cho ngươi nhận lỗi chí khiểm, ngài nếu là còn có bất mãn, chúng ta có thể ngồi xuống đến thật tốt nói, ngài làm gì nhường Đàm tổng tìm nhiều như thế quan hệ gánh vác lớn như vậy một vòng đem chúng ta một nhà bắt vào đâu? Đều là hàng xóm, này nhiều tổn thương hòa khí. Vũ Âm kéo ra ghế dựa cùng Quảng Hải Đào một nhà cách một cái bàn cùng mấy mét khoảng cách ngồi xuống, ở trong này xin gọi ta Vũ cục trưởng, đừng cùng ta nói cái gì hàng xóm, phạm tội tiến vào ta chỗ này đều là phạm nhân, đặc biệt nhà các ngươi loại này còn chuẩn bị mưu hại nhân viên chính phủ tội thêm một bậc. Vũ Âm nói xong cho Lữ Văn Quân một ánh mắt, Lữ Văn Quân trực tiếp đi qua đem Vũ Âm trên nửa đường cho hắn chân ngôn phủ đi bốn người trên người tiếp. Một người một chương, ai cũng không nhiều, ai cũng không ít. Rốt cuộc có thể nói Hứa Yến mở miệng liền mắng, cái gì đặc sự cục? Nghe đều chưa từng nghe qua. Các ngươi đây là giả mạo cảnh sát. Chương 238, chỉ mong sẽ không khéo như vậy. Hiện tại không liền nghe đến. Chúc mừng ngươi, thêm kiến thức, cũng chúc mừng ngươi chẳng mấy chốc sẽ hỉ để ngồi tù mục xương gói. Vũ Âm còn đặc biệt đáng giận vỗ tay tỏ vẻ hoan nghênh. Vũ Âm thứ nhất thẩm vấn chính là Hứa Yến. Hỏi nàng, Hứa Yến, cái này con rối người ngươi từ nơi nào có được? Ngươi giết ai? Hứa Yến mở miệng liền tưởng tiếp tục mắng chửi người, nhưng vừa mở miệng, miệng lại không chịu khống chế. Này con rối người là 3 năm trước đây ta ở một cái cảnh khu ngọn núi trong lúc vô tình nhặt được, ta lúc ấy xem nó bộ dạng có điểm lạ liền nhặt lên nhìn thoáng qua, ta nhớ kỹ ta xem xong về sau liền ném, nhưng không nghĩ đến chờ ta khi về nhà liền thu thập bao, nó vậy mà tại ta trong bao. Cái nào cảnh khu? Lữ Văn Quân hỏi. Hát thị cái kia cảnh khu, không quá nổi danh, cũng không muốn vé vào cửa, năm đó ta còn tại Hát thị nhà máy làm việc. Hứa Yến nói ra ngọn núi kia tên. Vũ Âm hơi sững sờ. Đây là nàng cùng Đàm Từ gặp chuyện không may ngọn núi kia a 3 năm trước đây cụ thể cái gì thời gian? Vũ Âm truy vấn. Mùa hè thời điểm, ta nếu là nhớ không lầm là đầu tháng 7, chính là thi đại học mới ra nhóm đầu tiên trúng tuyển kết quả thời điểm, mấy ngày nay khắp nơi đều có thể nghe được người qua đường đang nói đề tài này. Vũ Âm nhíu mày, quay đầu cùng Lữ Văn Quân nói, Hứa Yến ký không rõ ràng nàng đến cùng là ngày nào đi, ngươi đi tìm người cha một chút cho ta cái xác định thời gian. Chỉ mong không phải khéo như vậy. Vũ Âm tâm tư hơi trầm xuống, Ngươi nói tiếp, nhặt được con rối người về sau ngươi lại làm chuyện gì? Nhặt được cái này con rối người đêm hôm đó ta liền làm giấc mộng, trong mộng có một cái bóng đen tử nói chỉ cần ta có thể cung phục nó có thể giúp ta thực hiện nguyện vọng. Ngay từ đầu ta chỉ coi ta làm kỳ kỳ quái quái mộng, ta liền không quản, này con rối người cũng bị ta tiện tay ném ở túc xá trong một góc. Ta ở Hát thị không đợi 10 ngày ta liền từ nhà máy bên trong từ trước, trải qua đồng hương giới thiệu ta liền đến S thị nhà máy. Cái này con rối người rất tà môn, lúc ấy ta thu thập hành lý thời điểm rõ ràng đem nó ném trong thùng rác được chờ ta đến S thị nhà máy túc xá thời điểm, thu dọn đồ đạc, lại đem nó dọn dẹp xong. Lúc ấy ta cũng không có nghĩ nhiều, ta cho là ta mấy ngày nay mệt choáng váng, thu dọn đồ đạc thời điểm nhớ lộn. Thế nhưng giấc mộng kia những khi kia đức quán vẫn luôn đang làm, ta mới đầu cũng không để ý sẽ, nhưng sau này ta đặc biệt muốn một người chết, cho nên ta mới thử ở trong mộng đáp ứng. Hứa Yến nói đến đây bắp thịt cả người mắt trần có thể thấy đang giãy giụa không muốn tiếp tục nói tiếp. Nhưng Vu Âm lại hỏi, ngươi nhường con rối người thay ngươi giết ai? Vì sao muốn giết cái kia người? Hứa Yến bộ mặt cũng bắt đầu dữ tợn, nhưng vẫn là khống chế không được tiếp tục đáp trả. Ta ở trong mộng đáp cái bóng đen kia để nó thay ta giết ta đồng hương, bóng đen dạy ta cung phụng, nói cung phụng 3 ngày sau nhất định như ta mong muốn, ta tỉnh lại về sau liền nghĩ thử một lần, không nghĩ đến 3 ngày sau ta cái kia đồng hương thật sự không hiểu thấu ở trong ký túc xá chết bất đắc kỳ tử mà chết, tử tướng còn đặc biệt khủng bố, buổi tối khuya bỗng nhiên thất khiếu chảy máu. Ta Hứa Yến như trước chưa từ bỏ ý định muốn lại giãy giụa, nhưng ở chân ngôn phủ dưới tác dụng như trước uổng công vô ích. Ta giết hắn là vì nàng biết bí mật của ta. Nhà máy mỗi ngày làm công tiền lương không cao, được đại thành thị tiêu phí lại đặc biệt đắt, ta muốn gả cho người trong thành, ta liền muốn tiêu tiền ăn mặc chính ta. Có một trận tiền lương thật sự không đủ xài, ta buổi tối liền không ở nhà máy bên trong tăng ca vụng trộm chạy đi đường phố, không nghĩ đến bí mật này bị ta cái kia đồng hương trong lúc vô tình biết. Sau này ta trên mạng internet gặp Quảng Hải Đào, chúng ta trên mạng internet hàn huyên một hồi liền gặp mặt rồi, không bao lâu Quảng Hải Đào liền nói muốn cưới ta. Ta đồng hương xem ta tìm cái có tiền như vậy bạn trai liền nhường ta cho hắn phong khẩu phí, không thì liền đem ta trước kia làm sự nói cho Quảng Hải Đào. Ta sợ Quảng Hải Đào là ta thật vất vả mới câu bên trên kẻ có tiền, Quảng Hải Đào ra tay hào phóng, sẽ cho ta mua hàng hiệu bao, mang ta đi xa hoa tiệc cơm, hắn có phòng có xe, là ta có thể gả cho người trong thành kẻ có tiền cơ hội duy nhất. Ta tuyệt không thể nhường bất luận kẻ nào trở thành ta gả cho kẻ có tiền trở ngại, cho nên ta thử đáp lại bóng đen, cung phụng con rối người, để nó thay ta giết ta cái kia đồng hương. Quảng Hải Đào tử ở bên cạnh nghe cái toàn, lập tức ánh mắt hung ác nhìn xem Hứa Yến. Người kỹ nữ thối. Năm đó ngươi cùng ta trang đến như vậy thuần, còn cùng ta nói là lần đầu tiên, ngươi cũng dám gạt ta. Quảng Hải Đào tức giận mắng, đồ đê tiện, tốn chút tiểu tiền làm chữa trị giải phẫu cũng không phải việc khó, ngươi cũng không phải người tốt lành gì, chúng ta không phải vừa lúc tuyệt phối. Hứa Yến mắng trở về, rõ ràng có nhiều tiền như vậy, ly hôn thời điểm ngay cả một chút tiểu tiền đều liên tiếp phân cho ngươi vợ trước, thậm chí nhường nàng thay ngươi con mấy vạn đồng tiền nợ nần, ngươi lại là cái gì thứ tốt? Hứa Yến cười, ngươi cặn bã, ta tiện, chúng ta là tuyệt phối a. Lại nói, nếu không phải nhìn ngươi có chút tiền dơ bẩn, ngươi nghĩ rằng ta để ý ngươi a? Vừa ra lại xấu. Còn không thích sạch sẽ, trời vừa tối run run vài cái liền kết thúc, rõ ràng không còn dùng được, còn tưởng rằng chính mình hùng phong không ngã thật lợi hại đây. Nếu không phải xem tại tiền phân thượng, loại người như ngươi, ta nhiều nhịn một giây đều cảm thấy được ghê tởm. Vũ Âm chống cằm nghe hai người mắng nhau, nàng chân ngôn phủ thật đúng là đồ tốt. Quảng Hải Đào bị đạp chân đau lập tức đối với Hứa Yên đại mắng, tam tự kinh, quốc túy, khí quan, đó là từng bước ra bên ngoài nhảy. Hứa Yên, ngươi cung phụng con rối người giết ngươi đồng hương về sau còn có làm tiếp khác sao? Vũ Âm hỏi. Không có. Hứa Yên nói, sau trong 2 tháng ta lại tìm con rối người vài lần. Thế nhưng nhiều lần cũng không chiếm được đáp lại, cho nên ta ngay cả cung phụng sự tình đều chậm rãi quên mất. Sau theo Quảng Hải Đào hưởng phúc, chuyển vào căn phòng lớn ở, con rối người liền bị ta để tại một cái vô dụng trong dương hành lý, sau này liền quên mất. Đến năm ngoái chuyển vào biệt thự thu dọn đồ đạc thời điểm nhìn đến nó ta mới nhớ tới trong tay ta còn có thứ như vậy. Nhưng lúc đó Hứa Yến đã trở thành Quảng Hải Đào lão bà, Quảng Hải Đào công ty kinh doanh đến sinh động, nàng cũng không có cái gì có việc cầu người sự tình. Hơn nữa trong nội tâm nàng cảm thấy con rối người có thể là duy nhất đồ vật đã vô dụng, cho nên chuyển vào biệt thự thời điểm tuy rằng đem con rối người cùng nhau mang tới, nhưng vẫn là đem con rối người liền thùng cùng nhau để tại phòng để đồ trong. Mãi cho đến hôm nay bị Vu Âm một câu kia lão bà người văn hóa cũng không quá cao dáng vẻ kích thích, khi về đến nhà Quảng Hải Đào còn nhường nàng tự mình đi thương trường chọn lựa chút quý trọng châu báu hoặc là túi sách đi đăng môn chịu nhận lỗi, Thừa Yến liền càng là tức giận. Nàng hận Vu Âm tuổi trẻ xinh đẹp, hận Vu Âm mệnh hảo tìm cái so với nàng càng tuổi trẻ càng đẹp trai hơn kẻ có tiền, hận Vu Âm châm chọc nàng không học thức, càng hận chính mình còn muốn cùng Quảng Hải Đào nâng Vu Âm. Cho nên Hứa Yến đêm nay lại thử đem con rối người tìm được lần nữa cũng phụng, không nghĩ đến lúc này đây con rối người lại có đáp lại, hơn nữa lập tức đáp ứng giúp nàng giết người. Hứa Yến được đến con rối người đáp lại thời điểm có nhiều hưng phấn, hiện tại liền có nhiều hối hận. Vũ Âm nhẹ nhàng gật đầu, tính toán thời gian, Hứa Yến đã hơn 2 năm không có cung phụng con rối người, có lẽ là khi đó thai họa tà thuật vẫn còn tương đối yếu, hơn nữa thời gian trôi qua lâu như vậy, cho nên Vũ Âm hôm nay nhìn đến Hứa Yến thời điểm vẫn chưa ở trên người nàng nhận thấy được tà khí. Liên tính hơn 2 năm trước có, thời gian trôi qua lâu như vậy, cũng tàn xong. Dù sao kia thai họa vẫn chưa ở Hứa Yến trên người lưu lại dấu vết gì. Chương 239, chúng ta cũng không phải người có lòng tham. Vũ Âm lại một lần nữa nhường Hứa Yến câm miệng, tuy rằng nghe nàng mắng Quảng Hải Đảo cũng rất thú vị, thế nhưng ảnh hưởng thẩm vấn tốc độ, nghe hai lô thai đóa cao hứng một chút là được rồi. Quảng Hải Đảo, hiện tại đến phiên ngươi. Vũ Âm đầu ngón tay trên mặt bàn nhẹ nhàng cốc động, bàn giao xuống trong tay ngươi án mạng đi. Quảng Hải Đảo vừa nghe cười lạnh một tiếng. Vừa rồi hắn đã cảm thấy Hứa Yến là cái ngu xuẩn, vậy mà hỏi cái gì liền giao phó cái gì, như cái người không có đầu óc đồng dạng. Đến phiên hắn, Quảng Hải Đảo nghĩ thầm, hắn lại không phải người ngu, làm sao có thể cảnh sát hỏi cái gì hắn phải trả lời cái gì. Hắn lạnh a một tiếng về sau, vừa định nói hắn không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng lời nói vừa mở miệng, lại là mặt khác lời nói. Ta cùng trên trấn một nhà cửa hàng xổ số lao bản hợp mưu giết một cái đi ngang qua người chơi xổ số, người kia thường xuyên mua xổ số, không nghĩ đến hắn còn đụng đại vận, thật khiến hắn trúng thưởng. Hắn ngày đó mua xong xổ số liền lưu lại cửa hàng xổ số cùng chúng ta uống rượu với nhau, vậy thiên hạ rất lớn mưa, cho nên cửa hàng xổ số cũng không có những người khác. Quảng Hải Đào mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhưng vẫn là khống chế không được miệng mình. Ta cùng điếm lao bản nhìn hắn một cái hào tiếp một cái hào đều đối bên trên, vậy mà chúng lớn nhất thưởng, hắn cũng quá đáng hận, chúng lớn như vậy thưởng, ta cùng lao bản cùng nhau nhìn hắn trúng thưởng cũng coi như có phần, nhưng hắn vậy mà không có nói muốn phân chúng ta một phần tiền. Chúng ta cũng không phải người có lòng tham, người gặp có phần, chẳng sợ hắn liền phân ta cùng cửa hàng xổ số lao bản một người 100 vạn chúng ta cũng sẽ không động sát tâm. Thế nhưng hắn trúng thưởng về sau muốn đi, bảo là muốn trở về cùng người nhà hắn nói cái tin tức tốt này, ta lúc ấy đã cảm thấy hắn tấm kia điên cuồng khoe khoang bộ dạng thật đáng giận, cho nên chộp lấy chai bia liền cho hắn chán một chút. Ta cùng cửa hàng xổ số lao bản thương lượng, dứt khoát đem hắn trực tiếp giết, dù sao chúng ta kia tiểu địa phương rách nát cũng không có theo dõi, tự nhiên cũng không có người biết hắn đêm nay cùng với chúng ta uống rượu. Cửa hàng xổ số lao bản thay ta bảo mật, ta sau này cho hắn 100 vạn, giết người xong liền đem người kia phân thây, thi thể chôn ở nông thôn láo ra ngọn núi. Giết người xong ta liền nhanh chóng đem xổ số đổi lấy đến tiền về sau, ta cũng không dám để người ta biết ta chúng thực sự, cũng không dám lưu lại láo ra, một người trước đến ép thị. Ta đến sau lại mới biết được người chết kia ngu xuẩn thậm chí không phải chúng ta trên chấn người, chỉ là ngày đó vừa vặn tâm tình không tốt ngồi xe nhường đường vừa lúc đi ngang qua, xuống xe lại đột nhiên trời mưa to hắn đành phải tìm địa phương tránh mưa, lại vừa lúc thích mua xổ số cho nên liền vào cửa hàng xổ số trong. Đã nhiều năm như vậy, không ai biết ta gây dựng sự nghiệp tài chính là thế nào đến cái kia mất tích án cảnh sát tra xét thật nhiều năm đều tra không được, như cái ngốc tử mở dạng, vẫn luôn tại cái kia người bằng hữu quần thể trong lăn qua lộn lại tìm, mỗi lần về quê nghe người ta nói tới vụ án này ta đã cảm thấy buồn cười. Những cái này cảnh sát mỗi người đều là ngu xuẩn học toi công nhiều năm như vậy sách, bọn họ liền thi thể cũng không tìm tới. Quảng Hải Đào giọng nói thật đắc ý, đây là hắn đề cập giết người cướp đi xổ số trong chuyện này tâm chân thật nhất cảm xúc. Bởi vì này lâu không có bị hoài nghi, án tử cũng không có phá hoạch, cho nên Quảng Hải Đào trong lòng vẫn luôn mơ hồ cảm thấy kiêu ngạo, cảm giác mình chẳng sợ không đọc qua mấy năm thư, thế nhưng sự thông minh của hắn cũng cao hơn những kia học xong đại học về sau đi làm cảnh sát người. Phải không? Vậy ngươi xác thật rất lợi hại. Vu Âm lạnh lùng a một tiếng. Xúc động giết người, vẫn là người xa lạ hạ thủ, lại không có theo dõi, liền thi thể cũng còn không có tìm được, loại án này vốn là khó phá. Ngươi đem sổ số thi thể của chủ nhân chôn ở các ngươi lão gia chỗ nào? Lữ Văn Quân hỏi. Ta. Quảng Hải Đào nội tâm muốn nói ta làm sao có thể nói cho ngươi, nhưng mở miệng lại thành, ta chôn ở ta lão gia rừng rẻ. Sau khi nói xong Quảng Hải Đào đồng tử đều trợn lớn. Hắn rốt cuộc biết vì sao Hứa Yến vừa rồi hỏi cái gì nói cái nấy. Không phải là bởi vì Hứa Yến ngu xuẩn, mà là bởi vì Hứa Yến khống chế không được miệng mình cùng đại não. Được rồi, ngươi cũng có thể ngậm miệng. Vu Âm thuật pháp một thi, Quảng Hải Đào những kia mắng lời nói một chữ cũng nhảy không ra ngoài. Mà mắt thấy nhi tử cùng con dâu toàn bộ đều ra phó, vậy lao bà tử lúc này sợ đến mức cả người đều đang run. Nàng mười phần kinh ngạc, không nghĩ đến nhi tử tiền là như thế đến cũng không có nghĩ đến nhi tử con dâu đều giết người. Về phần quảng gia lão thái bà này, Vu Âm nết nết môi cười, chậm rãi mở miệng. Ta đoán ngươi giết chồng ngươi. Lão bà tử trực tiếp bị những lời này cả kinh từ trên ghế bắn dậy. Ngươi, ngươi mẹ hắn nói hưu nói vượn cái gì? Những lời này vẹn vẹn nói một chữ, lão thái bà kia cảm xúc kích động đứng lên, thần sắc hung ác phảng phất muốn giết Vu Âm đồng dạng. Được mở miệng lại thành rất sông một câu, ngươi đoán đúng rồi. Chúng ta chính là ta giết. Lão thái bà biểu tình phối hợp nàng một câu nói này quá có trùng kích lực, Lữ Văn Quân đoàn người đều sửng sốt vài giây mới phản ứng được. Cũng không phải lão thái bà kiêu ngạo mà tuyên bố Vu Âm đã đoán đúng, lão thái bà đứng lên nguyên nhân hẳn là muốn phản bác Vu Âm. Chỉ là bởi vì chân ngôn phụ tác dụng, nàng không nói được lời nói dối, cho nên đứng lên hét ra lời nói thành nói thật. Quảng Hải Đào nghe đến câu này cũng ngây ngẩn cả người, không thể tin xem hướng lão thái thái. Hiển nhiên chuyện này Quảng Hải Đào đứa con trai này cũng không rõ ràng. Nói một chút đi, ngươi vì sao muốn giết chồng ngươi? Giết thế nào thi thể xử lý như thế nào? Lữ Văn Quân đã bình tĩnh hắn ở Vu Âm ngồi xuống bên người, cảm khái, khó trách cục trưởng muốn đem này một nhà bốn người mang về. Trước mắt đã thẩm thứ ba mỗi người dính án mạng. Còn lại một cái nhỏ nhất hài tử, không cần nói, khẳng định cũng từng giết người. Ai bảo hắn không có việc gì mù hoài nghi nhi tử không phải của hắn loại, ta sợ thật bị hắn tra ra ta cho hắn cắm sừng, còn khiến hắn nuôi nhi tử của người khác, liền rõ ràng dùng thuốc diệt chuột đem hắn độc chết, sau đó đem hắn ném vào nhà mình kiểu cũ trong hố phân. Nông thôn hố phân thối như vậy, hắn nát ở trong hố phân cũng không có người biết. Ta còn riêng dùng bao tải cho hắn bộ. Sau đó phía bên trong trang rất nhiều tảng đá, đem hắn liền bao tải đi trong hố phân ném, hắn liền chìm xuống. Thôn chúng ta loại kia kiểu cũ hố phân làm thầm, dù sao lấy tiền phân nhưng là thứ tốt, một chút cũng không nỡ lãng phí, sau này trong thôn làm ruộng ít người tất cả mọi người đi ra làm việc, cũng đều đắp tân phòng, dùng tới hố rác, trong nhà nhà vệ sinh cũng làm sạch sẽ một chút cũng không thối, loại kia kiểu cũ hố phân liền không ai dùng, thậm chí không có người sẽ trải qua. Lại sau này trong thôn vì mỹ quan, còn thống nhất đem những kia kiểu cũ hố phân đều dùng xi măng lấy cái che bịt lên. Hắn vốn cũng không phải cái gì thứ tốt, ta cùng nhân gia nói hắn đi ra làm việc, qua lại vẽ xe đắt. Trong thôn đi ra làm công người đi ra cái mấy năm không trở về cũng bình thường, cũng không có người hoài nghi hắn mất tích. Sau này ta cùng người nói hắn sau khi đi ra ngoài không đi trong nhà gửi qua một phân tiền, người trong thôn còn giúp ta mắng hắn là xuất sinh đâu, trong nhà cha mẹ cùng hài tử lão bà đều mặc kệ, chỉ để ý chính hắn vui sướng. Qua có 7-8 năm hắn cũng chưa trở lại, cũng không có tin tức, đại gia lại cùng ta nói hắn xác định là ở bên ngoài có người cho nên cái nhà này cũng không cần, cùng thôn bên cạnh mặt khác hai nam nhân đồng dạng bạc tình bạc nghĩa. Chương 240, trách nàng còn tuổi nhỏ tâm địa không tốt. mười mấy năm không liên hệ lên hắn người trong thôn còn nói hắn nhất định là sẽ ra ngoài ý muốn chết ở bên ngoài. Quảng gia lão thái bà nói những lời này thời điểm mỗi một cái thần thái đều là đắc ý phảng phất là ở nói, ngươi xem, ta đem người giết ném vào trong hố phân, người cả thôn cũng còn giúp ta mang hắn, đại gia còn đồng tình ta giúp ta. Quảng gia lão thái bà sau khi nói xong cả người sống ở đó, bởi vì nàng biết, làm nàng đem cái này ẩn giấu hai mươi mấy năm bí mật nói ra khỏi miệng về sau, nàng liền xong rồi. Nếu là sớm biết rằng cái này người trẻ tuổi nữ hải tà môn như vậy, sẽ khiến nhân không quản được miệng hỏi cái gì nói cái nấy, nàng hôm nay liền tính đem đánh gãy chân cũng sẽ không đi đạp kia cánh cửa lớn đắc tội cái này lòng dạ hẹp hòi nữ nhân. Ba cái lớn xét hỏi xong, tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang cái kia 6 tuổi hải tử trên người. Vũ Âm nghe được một tiếng tiếp theo một tiếng thở dài. Vừa có thể mở miệng nói chuyện, đứa bé kia liền oa 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 khóc lớn, "Mãi mãi cứu ta, ba ba cứu ta, ta không muốn chết, người không muốn chết, bị ngươi hại chết người cũng không muốn chết." Vũ Âm hỏi, "Ngươi giết người thời điểm như thế nào không nghĩ qua ngươi không muốn chết?" Hùng hải tử lớn tiếng biện giải, "Ta làm sao biết được nàng như vậy vô dụng a? Ta cũng không có nghĩ đến nàng sẽ chết, ta mặc kệ. Nàng chết thì chết thôi." Một cái khác nhân ra tiện nha đầu, tiện mệnh một cái, "Chết cha mẹ nàng mới tốt lại sinh nhi tử, cha mẹ nàng được cảm tạ ta." Hùng hai tử một bên khóc một bên la hét, "Các ngươi mau thả ra ta, bằng không ta nhường bà nội ta đánh chết các ngươi, nhường cha ta tìm người đem các ngươi đều khai trừ, để các ngươi không lớp học." Vũ Âm đi trên bàn dùng sức nhất vỗ, "Ta chán ghét nhất khóc sức mướt xấu hài tử, lại xấu lại ở mỹ, ngươi nếu là lại khóc, có tin ta hay không quả ngươi." 6 tuổi hài tử tiếng khóc nghe làm cho người ta nao qua đau, Vũ Âm vốn là chán ghét cái này Hùng hài tử, hắn vừa khóc, lời nói đều nói không rõ ràng, nước mũi hiện ra trên mặt, cũng càng xấu, Vũ Âm liền càng chán ghét hắn. Hơn nữa hắn nói kia mấy câu nói, Vũ Âm là thật muốn đi qua cho hắn hai cái bạt tai khiến hắn câm miệng. Vũ Âm sức lực rất lớn, một cái tát đi xuống, bàn răng rắc một tiếng, lung lay thoáng động. Lữ Văn Quân bốn người tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng đem đồ trên bàn toàn bộ cầm lên. Một giây sau, bàn ken két một tiếng từ Vũ Âm trụ địa phương vỡ ra ngã xuống. Kia Hùng hài tử trực tiếp bị dọa. "Nói đi, ngươi thế nào giết người, vì sao giết người?" Vũ Âm đá một cái bay ra ngoài tách ra bàn vệnh lên chân bắt chéo nhìn xem đứa bé kia. "Ta ở bờ sông chơi thời điểm giày không cẩn thận rơi sông bên trong, bờ sông không đại nhân, chỉ thấy đại bạn gái một người ở phụ cận chơi, ta liền nhường đại bạn gái đi xuống cho ta nhặt giày. Đại bạn gái không chịu, còn muốn chạy, ta liền trực tiếp đem nàng đẩy xuống. Ta là muốn để nàng giúp ta đem giày nhặt lại, ta liền nhường nàng đi lên, thế nhưng nàng vào trong sông vẫn gọi bậy, sau đó một thoáng chốc liền theo nước sông còn có ta giày cùng nhau bị nước sông cuốn đi. Ta ở bờ sông đợi trong chốc lát không đợi được nàng bơi về đến ta liền về nhà đợi buổi tối, mãi mãi lúc trở lại ta còn cùng mãi mãi nói đại bạn gái không chịu giúp ta nhặt giày sự tình. Mãi mãi cũng rất tức giận, mang theo ta liền muốn đi tìm đại bạn gái tính sổ, chờ đến đại bạn gái nhà về sau mới biết được đại bạn gái bị chết đuối, mãi mãi liền lôi kéo ta về nhà, nhường ta đừng nói cho bất luận kẻ nào ta ngày đó cùng đại bạn gái sự tình. Mãi mãi nói, đại bạn gái một cái tiểu nha đầu chết thì chết, bất quá là một cái bồi tiền hóa, nàng chết người trong nhà nàng còn phải cảm tạ ta đây, nàng chết rồi, ba mẹ nàng khả năng tái sinh một đứa trẻ, nói không chừng còn có thể sinh con trai nối dõi tông đường đây. Hùng hai tử đến bây giờ nói lên chuyện này đều là lơ đễnh giọng điệu, từ nhỏ đến lớn hắn chính là mãi mãi bảo bối cháu trai. Hắn mãi mãi trong miệng cho hắn truyền đạt chính là hắn lớn nhất, ai đều phải nghe hắn đều phải nhường nhịn hắn là trong nhà thái tử gia, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Nhưng chính là này vài câu từ 6 tuổi hài tử trong miệng nói ra tới, lại làm cho ở đây là mọi người khắp cả người phát lạnh. 6 tuổi hài tử giết chết một cái hài tử cùng lửa, nhưng lại không có một chút sợ hãi tâm lý, cũng không có một tia nửa điểm hối hận, thậm chí cảm thấy được hắn làm việc tốt. Sau đó thì sao? Bị tôn tử của ngươi giết chết cái kia đại bạn gái cha mẹ thật sự lại sinh ra con trai sao? Đại không hỏi lão bà tử. Không sinh. Hai phu thê kia lẫn nhau mắng đối phương không đem con xem trọng, ở bị hai tháng lượng phu thê liền ly hôn, đại bạn gái mẹ sau này trở nên điên điên khùng khùng nhìn đến nữ hoa hoa liền nói đó là nhà nàng đại bạn gái, liền muốn đuổi theo nhân gia hải tử ôm về nhà. Đại bạn gái ba từ chức công việc cũ, một bên làm công một bên khắp nơi mang đại bạn gái mẹ xem bệnh, đến bây giờ đại bạn gái mẹ bệnh điên cũng còn không có xem trọng, đại bạn gái mẹ nhà mẹ đẻ cùng đại bạn gái ba thương lượng về sau liền đem nàng đưa vào bệnh viện tâm thần, đại bạn gái ba lần nữa tìm phần thể diện công tác kiếm tiền nuôi cái kia bà điên. Lão thái bà nói đến đây về sau lại hô, ta bảo bối cháu trai không phải liền là nhường nàng hỗ trợ nhặt cái dép lê mà thôi, nàng đem cháu của ta dép lê nhặt lại không được sao? Nhặt cái dép lê cũng không phải tốn nhiều sức lực sự, kia nàng liền điểm ấy chuyện nhỏ đều không giúp, chết đuối cũng chỉ có thể trách chính nàng còn tuổi nhỏ tâm địa không tốt, đáng đời. Đại bạn gái mẹ vô dụng, không phải chết nữ, nàng còn trẻ, cũng không phải không thể cùng đại bạn gái ba tái sinh một cái, chính nàng luẩn quẩn trong lòng điên rồi, cũng quái không được người khác, ai bảo nàng chính mình lòng dạ hẹp hòi không nghĩ ra đâu. Điên rồi cũng chỉ có thể trách chính nàng. Đại bạn gái ba cũng là, đều ly hôn còn muốn quản cái kia bà điên sự, ta nhìn hắn cũng là điên rồi. Nguyên lai cỡ nào tốt công tác phi muốn từ trước, sau đó khắp nơi mù tiêu tiền mang bà điên xem bệnh, xem đi, tiền đều xài hết bệnh điên cũng không có xem trọng. Muốn ta nói, điên liền điên thôi, quản nàng một miếng cơm ăn liền xem như có lương tâm, hắn còn phải tốn kia tiền tiêu uổng phí đưa nàng đi bệnh viện nhường bệnh viện bác sĩ y tá ăn ngon uống tốt hầu hạ, đều ly hôn, có tiền này, hắn trình độ cao, công tác thể diện, còn nhìn tìm không thấy nữ nhân khác cho hắn tái sinh tặng cái 10 cái hài tử a. Hắn cũng là tự tìm tội thụ, liền chưa thấy qua hắn như vậy ngu xuẩn còn quản vợ trước sự đâu, cha mụ hắn cũng là, nuôi ra như thế cái nhi tử ngốc cũng không biết dạy một chút quản một chút. Còn tùy ý hắn như thế đem tiền ảo ảo chạy ra ngoài. Người bình thường vĩnh viễn không biết ác độc người danh giới cuối cùng ở nơi nào. Ở đây tất cả mọi người biết, tựa quảng gia lão thái bà người như thế, nói với nàng lại nhiều nàng cũng sẽ không cảm giác mình có sai. Nay một nhà bốn người, mỗi người đều để người hận không thể cho hắn tới ngũ mã phân thây, mãn thanh 18 đời khổ hình đều trên người bọn hắn đến một lần. Chết cái thiên biến vạn biến đều là chết không liên tiếp. 18 tầng địa ngục tất có các ngươi một nhà bốn người một chỗ cắm rủi. Vu Âm cắn răng nói. Nên xét hỏi cũng đã xét hỏi xong, Vu Âm dẫn đầu rời đi phòng thẩm vấn. Tiếp tục lưu lại này, nàng khó bảo sẽ không động thủ giết chết kia một nhà bốn người. Vu Âm vừa đi ra ngoài, Dư Tiểu Ngư mấy người cũng đi theo ra. Vài người một loạt đứng ra, đều đứng ở tiền viện trong thổi gió đêm bình tĩnh. Ta dạy cho các ngươi thuật pháp các ngươi hảo hảo luyện, chờ ta bận rộn xong mấy ngày nay, chúng ta được đi Vu tộc một chuyến. Vu Âm nói, chúng ta đối cái kia con rối người hai họa hiểu rõ thông tin quá ít, Vu tộc kia chẳng sợ có thể có một chút thông tin cũng không thể bỏ lỡ. Chương 241, hắn làm đến. Nửa đêm lại đây tăng ca, làm xong thẩm vấn việc trời đều sáng, mấy người nhất khốn về điểm thời gian này cũng bị cà phê trà đặc đuổi chạy. Cục trưởng, bằng không chúng ta đi phụ cận ăn bữa sáng trở về nữa ngủ bù. Ta biết phụ cận có một cái chợ sáng rất náo nhiệt, chỗ đó có rất nhiều bữa sáng. Dư Tiểu Ngư hỏi. Vu Âm đều tính toán trở về, vừa nghe Dư Tiểu Ngư lời này, lập tức cầm điện thoại thu, gật đầu, đoàn người liền cùng nhau đi chợ sáng đi. Tuy rằng thời gian còn sớm, thế nhưng chợ sáng nơi này đã có không ít người ngược lại không phải đi làm người, đại bộ phận là tới nơi này du lịch quẹt thẻ du khách. Đoàn người tìm một chỗ ngồi xuống, Dư Tiểu Ngư nói, cái này chợ sáng là gần nhất mấy cái du lịch blogger đến quẹt thẻ về sau mới lựa chạy đến, trước đó đều là người địa phương, không giống như bây giờ muốn xếp lâu như vậy đội ngũ, sinh ý tốt, đối với lao bản đến nói là việc tốt, đối với ta loại này lười xếp hàng người là thật khổ. Vài hớp canh nóng vào bụng, đại gia lập tức thoải mái mà thở dài một hơi. Cục trưởng, Lữ Thúc đem điều tra kết quả phát đến trong đàn. Đang cầm điện thoại đại không quay đầu cùng đang ở nghiêm túc ăn điểm tâm Vu Âm nói tiếng. Chỉ cần là ở ăn cái gì, Vu Âm liền tâm không tạp niệm, cơ bản sẽ không giống như người khác một bên ăn cái gì một bên chơi di động. Lúc này cũng giống như vậy. Vu Âm ứng tiếng hảo buông đũa đi lấy di động, Lữ Văn Quân tại công tác trong đàn phát một cái văn kiện, Vu Âm mở ra, lần đầu tiên nhìn thấy chính là Hứa Yến đi leo sơn này. Là nàng gặp chuyện không may phía sau ngày thứ hai. Hôm đó nàng đã đến Vô Phương Cốc, nhưng Dư Tiểu Ngư mấy người lực chú ý đặt ở mặt sau nội dung khác bên trên. Quảng Hải Đào thật là đáng chết a. Dư Tiểu Ngư bùi ngùi mãi thôi, bị hắn giết người kia ngày đó là bởi vì hắn thê tử sinh bệnh nặng cho nên đi thân thích ra vay tiền, bởi vì tâm tình không tốt cho nên không phát hiện ngồi xe nhường đường, lúc xuống xe lại vừa lúc gặp gỡ trời mưa to, liền dùng trên người còn sót lại không nhiều tiền mua sổ số tưởng đụng một cái. Chúng thưởng về sau hắn thật cao hứng, cảm thấy nhất định là trời cao thương xót hắn cùng hắn lao bà cho nên khiến hắn trúng cái này thưởng, hắn ngày đó không quản vẫn còn mưa liền tưởng xe tải trở về, cũng là bởi vì sốt ruột nói cho trong nhà người cái tin tức tốt này. Không nghĩ đến lại bị Quảng Hải Đào cùng cửa hàng sổ số lao bản hợp mưu sát hại tiền cũng cơ bản bị Quảng Hải Đào một người độc chiếm. Cửa hàng sổ số lao bản lấy đến tiền rất dài thời gian không dám hoa, là đến năm nay mới dùng số tiền kia ở huyện Lý toàn khoản mua một bộ phòng ở. Những thứ này đều là từ cửa hàng sổ số lao bản trong miệng thẩm vấn ra tới. Người bị hại chết về sau trong nhà người báo cảnh sát, thế nhưng bởi vì chấn nhỏ không có theo dõi, hơn nữa hắn không phải từ bến xe mua phiếu lên xe vì tỉnh mấy khối tiền bảo hiểm tiền, hắn là ở nửa đường thượng ngăn cản trên xe xe. Bởi vì xuyên cùng trưởng cũng không thấy được, nông thôn giao thông công cộng mỗi ngày đến đi đi rất nhiều người, lại không có người bán vé, chỉ có tài xế, cho nên cũng không có người chú ý tới hắn. Cảnh sát kia cũng vẫn luôn tra không được hắn đến tuột cùng là ở nơi nào mất tích, cho nên vụ án này nhiều năm như vậy cũng không có phá hoạch. Bởi vì không có tiền chữa bệnh, một năm sau người bị hại thê tử bệnh qua đời, hắn còn có một đôi mới lên tiểu học nhi nữ, mấy năm nay người bị hại nhi tử theo đường thúc một nhà sinh hoạt, nữ nhi theo cứu cứu mợ một nhà sinh hoạt, thật tốt lưỡng tỷ đệ bị ép tách ra ăn nhờ ở đậu. Nói đến đều để người cảm thấy xót xa. Nếu năm đó người bị hại trúng giải thưởng lớn không có bị giết, khoản tiền kia đầy đủ vợ hắn đi tốt nhất bệnh viện tiếp thu tốt nhất chữa bệnh, cũng đủ hắn người một nhà một đời áo cơm không lo. 1.100 vạn, người thường mấy đời đều kiếm không được nhiều tiền như vậy. Ăn xong điểm tâm về sau mấy người cho Lữ Văn Quân cùng nhân viên công tác khác đều gói điểm tâm trở về. Sau khi vào cửa Lữ Văn Quân bọn họ cũng tại đàm luận Quảng Hải Đảo án tử người bị hại hai đứa nhỏ sự. Lữ Thúc, hai đứa bé này vì sao muốn bị tách ra a? Cảm giác thật đáng thương a. Đại không hỏi. Nuôi hải tử phí tiền a, nhân gia nhà mình cũng có hải tử muốn dưỡng, một chút tử nhiều hai đứa nhỏ đi ra đều gánh nặng không được. Lương hải tử cha mẹ trừ lưu lại một đống nợ nần cái gì cũng không có lưu lại. Lữ Văn Quân giải thích, bất quá hai nhà đều ở trong thị trấn sinh hoạt, lưỡng tỷ đệ ở cùng một trường, mỗi cuối tuần hai bên nhà sẽ vì lưỡng tỷ đệ riêng tập hợp một chút, lương hải tử gặp gỡ đều là không sai thân nhân. Từ địa phương cảnh sát truyền về tin tức xem, lưỡng tỷ đệ tình cảm rất tốt, cũng khách quan sáng sủa, thành tích học tập cũng không tệ, hai cái gia đình đối lưỡng tỷ đệ đều rất chiếu cố. Mấy người lúc này mới gật gật đầu. Quảng Hải Đào án tử kết về sau người bị hại khoản tiền kia hẳn là có thể từ hắn hai đứa nhỏ thừa kế a. Dư Tiểu Ngư hỏi. Có thể. Lữ Văn Quân nói, bất quá phải trước tiên đem người bị hại khi còn sống cho mượn nợ nần còn bất quá liền tính trả hết nợ vụ. Tiền còn lại cũng đủ lưỡng tỷ đệ một đời áo cơm không lo. Quảng Hải Đào có công ty có nhà máy, còn có bất động sản, liền quan căn biệt thự kia bán đều đủ còn món nợ này. Nhưng địa phương cảnh sát giám sát hảo số tiền kia, cần phải dùng cho này lưỡng hải tử trên người. Vu Âm dặn dò, mức quá lớn, khó tránh khỏi muốn nhiều lo lắng một ít. Phải. Lữ Văn Quân cũng nghĩ như vậy. Trong đơn vị tạm thời không có chuyện gì khác, tất cả mọi người rời đi trở về bộ giác. Sau mấy ngày Vu Âm đều không có lại đi đơn vị, không phải cho Tề gia lưỡng lao điều trị thân thể cùng lưỡng lao dắt cho ăn cơm, chính là cho Đàm Tử chữa bệnh. Khó được có hai người đều thanh nhàn thời gian. Cũng nhiều hai người một chỗ thời gian, hai người còn cùng nhau tìm kỹ ăn phòng ăn cơm, cùng đi xem phim, cũng trải qua mấy ngày bình thường tình nhân hẳn là qua ngày. Thời gian đảo mắt liền qua đi một tuần. Tối hôm đó là Vu Âm cho Đàm Tử một lần cuối cùng chữa bệnh, nàng thu tay, ánh mắt tha thiết mà nhìn xem Đàm Tử. Ngươi muốn hay không thử đứng lên cảm thụ một chút? Ta đỡ ngươi, ngươi không cần sợ ngã. Vu Âm từ mép giường nhảy xuống cả người cũng có chút kích động, nóng lòng muốn thử tay nhỏ đã đi bắt Đàm Tử tay. Đàm Tử cười cười, ứng tiếng tốt, ngươi trước đừng dắt ta, nhường chính ta trước thử một lần, ta nếu là sắp ngã sắp xuống ngươi lại đến đỡ ta. Vũ Âm gật gật đầu đem tay thu hồi đi. Kỳ thật từ chữa bệnh ngày thứ 3 bắt đầu Đàm Từ phần chân cũng đã bắt đầu chậm rãi có trí giác. Từ chân cơ bắp cùng gân hội co rút, đến mặt sau sẽ cảm giác đến ế ẩm sưng, sẽ cảm giác đến đau, từ hôm qua bắt đầu Đàm Từ liền đã phát hiện chân hắn có thể động. Đó là có thể thụ hắn khống chế cái chủng loại kia động. Chỉ là cơ bắp lực lượng không đủ, động tác không quá lưu loát. Đàm Từ đỡ giường trượt đến mép giường, hắn không giống như trước kia đồng dạng phải dùng tay đem hai cái đùi thả xuống đất, mà là dùng đại não khống chế được thân thể, cho thân thể truyền đạt hắn muốn dưới ý nghĩ. Hai chân của hắn động tác rất chậm, một chút xíu dùng sức ra bên ngoài dịch, tuy rằng không có cách nào giống người bình thường đồng dạng một giây hoàn thành động tác này, nhưng là chỉ là so người bình thường chậm một chút, hắn cũng hoàn thành cái này đối với hắn trước kia đến nói hoàn toàn không có khả năng động tác. Vũ Âm ở bên cạnh cười, cười đến một đôi mắt như là sẽ sáng lên ngôi sao đồng dạng. Đàm Từ hướng nàng xem liếc mắt một cái, cũng cười theo. Lòng bàn chân cảm nhận được sàn gỗ nhiệt độ cùng xúc cảm, đây là đại não đã lâu tiếp thu nội dung. Hắn phần eo dùng sức, nhường hai chân thụ lực chậm rãi đứng lên. Hắn làm đến. Chương 242, xuất phát vu tộc. Đàm Từ, ngươi lớn mật đi về phía trước một chút. Chân ngươi bộ cơ bắp mặc dù có héo rút dấu hiệu, thế nhưng ngươi bại liệt thời gian không tính rất lâu, hơn nữa ngươi bình thường có rèn luyện, cũng có cho phần chân cơ bắp massage, cho nên tình huống của ngươi không nghiêm trọng, so với ta ngay từ đầu suy nghĩ thật tốt rất nhiều. Vũ Âm hưng phấn mà thúc giục Đàm Từ. Nàng liền đứng ở hắn vài bước bên ngoài, so với hắn người trong cuộc này đều càng hưng phấn. Đàm Từ dùng hành động đáp lại nàng, chậm rãi nhấc chân đi phía trước rơi xuống một bước, sau đó nâng lên một cái chân khác tiếp tục đi phía trước, lại nhấc chân, tiếp tục đi phía trước. Hắn hướng tới nàng liên tục đi ba bước thân thể nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, Vũ Âm ở hắn ngã sắp xuống tiền lập tức chạy tới một phen ôm chặt hông của hắn. Ước hẹn phục hồi chức năng bác sĩ ngày mai sẽ đến làm cho ngươi huấn luyện, ta xem chừng ngươi tình huống này không ra 3 tháng liền bình thường. Vũ Âm sau khi nói xong vừa ngẩng đầu mới phát hiện nàng liền Đàm Từ cằm đều cũng chưa tới. Ngươi rất cao a, Đàm Từ trước vẫn luôn ngồi ở trên xe lăn, khi đó Vũ Âm liền biết Đàm Từ thân cao không thấp. Nhưng tận đến giờ phút này, Đàm Từ đứng ở trước mặt nàng, Vũ Âm mới ý thức tới, Đàm Từ không phải không thấp, mà là rất cao. Phải. Đàm Từ cười. Ngươi tầm 1m9. Vũ Âm nhón chân suy nghĩ bên dưới, lúc này mới ôm Đàm Từ eo đem hắn ôm trở về bên giường khiến hắn ngồi xuống. Có. Đàm Từ sờ sờ Vũ Âm đầu. Bạn gái, cảm ơn ngươi. Gặp được ta xem như người tốt số. Vũ Âm kiêu ngạo mà ngước đầu nhướng mày cười, ta chính là mạng ngươi quý nhân. Đàm Từ cười đến ôn nhu, nào chỉ là quý nhân a, nàng rõ ràng là mệnh của hắn, là hắn toàn bộ. Ngươi nghỉ ngơi một hồi lại đi hai bước, ta ghi video cho ra gì thì xem, nhường nàng đêm nay cũng cao hứng một chút. Vũ Âm sờ sờ Đàm Từ đầu gối, ngươi đôi này chân là thật dài a. Đàm Gia Di vừa đem tiểu bản đôn hống đi ngủ, lúc đi ra nhìn đến di động có tin tức mới, cầm lấy vừa thấy là Vũ Âm phát cho sự coi thường của nàng liên tiếp, nàng mở ra vừa thấy, vậy mà nhìn đến Đàm Từ vậy mà đứng lên, còn đi mấy bước, nàng lập tức che miệng khóc ra. Nàng thật sự không dám nghĩ một ngày kia còn có thể nhìn thấy Đàm Từ đứng lên, còn có thể nhìn thấy Đàm Từ trên mặt có người bình thường hẳn là có biểu tình. Hắn hướng tới ống kính cười vài lần, nhưng cũng không phải hướng tới Đàm Gia Di cười, mà là đang hướng phía quay video Vũ Âm cười. Cách màn hình Đàm Gia Di cũng có thể cảm giác được hắn đáy mắt nồng đậm tình yêu. Đàm Gia Di lập tức cho Vũ Âm đánh cái video cồn đi qua, hai người hàn huyên đã lâu điện thoại, nói đến Đàm Từ rửa mặt xong đi ra nằm ở trên giường nhìn Vũ Âm vài lần, hai người mới kết thúc. Ngươi cùng Gia Di tỷ có thật nhiều trò chuyện. Đàm Từ nói. Chỉ cần là ta kẻ không đáng ghét, ta đều trò chuyện a, Vũ Âm nói. Ngươi vào phòng tắm về sau tiểu bản đôn tỉnh, ta cùng tiểu bản đôn cũng hàn huyên một hồi lâu. Nói xong Vũ Âm liền vén chăn lên chui vào thân thủ ôm Đàm Từ eo. Ngươi ngày mai hẳn là muốn về công ty a. Ta ngày mai muốn xuất phát đi vu tộc. Ân, là muốn về công ty. Đàm Từ nói, lưới đã thả ra ngoài mấy ngày, ngày mai muốn đi công ty thu lưới. Đàm Từ mấy ngày nay để ở nhà là lấy thân thể bệnh lấy cớ, ngoại giới đều tại truyền Đàm Từ thân thể không tốt bệnh đến lâu như vậy không đi được công ty. Nhưng Đàm gia lớn như vậy toàn gia có nhiều thú vị, nhiều ngày như vậy, cứ là không ai gọi điện thoại tới hỏi một chút Đàm Từ tình huống, càng miễn bản đến cửa đến thăm. Không hoài nghi, Đàm gia mỗi người đều ước gì Đàm Từ bệnh được nghiêm trọng một chút, tốt nhất trực tiếp bệnh chết. Không có Đàm Từ, Đàm thị tập đoàn mới là bọn họ muốn. Đàm Từ cũng mượn cơ hội thăm dò rõ ràng những người này xếp vào ở Đàm thị tập đoàn nhân thủ, ngoài sáng ngầm tính toán nhân cơ hội này toàn bộ dọn dẹp đi ra. Mấy ngày nay Đàm Từ không tại công ty, Đàm thị tập đoàn mỗi ngày đều có náo nhiệt xem, nội bộ sự tình 2-3 ngày lần trước hot seat, toàn dân đều đang nhìn Đàm thị tập đoàn náo nhiệt. Vậy ngươi nhớ đem đùa hộ mệnh mang tốt. Đây là Vu Âm vừa cho Đàm Từ đổi có chống nước tác dụng, Đàm Từ liền tắm rửa đều mang. Ngươi đi Vu tộc chú ý an toàn. Vu Âm sự Đàm Từ càng ngày càng giúp không được gì. Trước kia Vu Âm làm một mình thời điểm hắn còn có thể hỗ trợ điều tra tư liệu chờ đã việc nhỏ. Hiện tại Vu Âm là đặc sự cục trưởng rồi, loại chuyện nhỏ này đặc sự cục so với hắn tìm người đều nhanh, cho nên liền chút chuyện nhỏ này đều không đến lượt hắn. Yên tâm, trên đời này không người có thể nói làm tổn thương ta. Vu Âm nói, ta tu vi vẫn luôn ở tinh tiến, trước kia ta liền rất lợi hại, hiện tại ta lợi hại hơn. Xem Đàm Từ còn có lời muốn nói, Vu Âm rất muốn đem lỗ tai nhắm lại. Nghĩ nghĩ, nàng nâng Đàm Từ mặt trực tiếp hôn lên. Nàng liên thích thân Đàm Từ, thật tốt thân. Nàng cùng Đàm Từ trong đoạn tình cảm này, mặc kệ là phương diện nào đều là nàng chiếm cứ chủ đạo vị trí. Dưới giường là, trên giường cũng thế. Vũ Âm là cái trực tiếp người, muốn làm gì thì làm, tuyệt không vòng vo tam quốc. Cho nên tự nhiên là muốn hôn liền thân. Muốn làm điểm các sự, đừng do dự, chính là bên trên. Lại là một đêm gió thu thắng gió xuân. Vũ Âm lúc tỉnh Đàm Từ đã dậy rồi, trong nhà không người ngoài, hắn không có ngồi xe lăn, mà là đỡ tường ở rèn luyện phần chân cơ bắp lực lượng, cũng coi là tại luyện tập đi đường. Tỉnh. Đàm Tử nghe được Vu Âm xuống lầu thanh âm quay đầu xem, liền thấy Vu Âm quả nhiên đứng tại sau lưng hắn nhìn hắn cười, bữa sáng đã ở phòng bếp, ngươi đi trước ăn điểm tâm. Lữ thúc bọn họ đã nhanh đến ta sáng nay dậy trễ, ta đóng gói điểm dễ cầm ở trên xe ăn. Vu Âm nói xong chạy tới ôm lấy Đàm Tử hôn lên khuôn mặt hắn một cái, sau đó mới chạy vào phòng bếp, lúc đi ra trong tay nhiều một cái chứa bữa sáng gói to. Bất quá là chút chuyện này thời gian, cửa liền chuyển đến xe tiếng kèn. Lữ thúc đến, ta đi trước. Vu Âm xách đồ vật liền chạy đi cửa vào đổi giày, đầu cũng không quay lại mở cửa đi ra ngoài. Đại sư thật đúng là hấp tấp. Nghiêm Minh chật chật hai tiếng, đại chó săn ở hắn bên chân theo gâu 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 hô vài tiếng. Thật là nơi nào cũng không thể khuyết thiếu sự tồn tại của nó cảm giác. Lái xe là Lữ Văn Quân, Dư Tiểu Ngư cùng Đại Không ngồi trên ghế sau, Vu Âm an vị ở chỗ ngồi kế tài xế bên trên. Nguyên nhất bọn họ ở một chiếc xe khác thượng. Vu Âm hỏi, "Ân, bọn họ mang theo Nghê Khê đi trước sân bay cùng chúng ta hội hợp." Lữ Văn Quân giải thích, căn cứ Nghê Khê cung cấp địa chỉ, Vu tộc ở rất hoang vu địa phương, nhiệm vụ lần này ngồi phi cơ trực thăng đi, máy bay hiện tại đã ở sân bay chờ chúng ta. Vu Âm gật gật đầu, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đi sân bay trên đường thời gian đủ nàng ăn điểm tâm, sớm biết rằng nàng ở nhà ăn xong rồi chính mình đi qua hội hợp. Vu Âm không phải lần đầu tiên ngồi phi cơ trực thăng cho nên phòng lái Vu Âm cũng đã nhìn quen mắt. Phi hành trên đường, Vu Âm một đôi mắt nhìn chằm chằm vào phòng lái thao tác, trong ánh mắt viết đầy cảm thấy hứng thú. Đàm Từ cũng sẽ lái phi cơ trực thăng, chờ có rảnh rỗi, ta cũng đi học. Vu Âm là trong lúc vô tình ở Đàm Từ thư phòng trong ngăn kéo nhìn đến hắn chứng. Cục trưởng, ngươi hội ngự kiếm, còn cần đến học cái này sao? Đại Không hỏi, ngươi ngàn dặm độn địa thuật so cái này không biết nhanh hơn bao nhiêu lần ngự kiếm cũng thế. Ngươi không hiểu. Vu Âm rất nghiêm túc nói, ta rất ít đối loại nào món đồ chơi sinh ra hứng thú. Ngồi ở một bên im lặng không lên tiếng phòng lái bị món đồ chơi cái này hình dung từ đâm một đao. Chương 243, ngươi làm ta mù a. Vu tộc vị trí là dày lâm lão sơn, phi cơ trực thăng chỉ có thể đứng ở khoảng cách kia gần nhất một khối hơi lớn một chút đất chống tại chỗ đợi. Bởi vì Nghê Khê trước thời gian cho nhắc nhở, cho nên tất cả mọi người mang đủ trang bị, còn không có xuống phi cơ liền đem áo khoác mặc vào. Vừa rơi xuống đất Dư Tiểu Ngư liền không nhịn được dùng mình một cái. Nhiệt độ của nơi này so trong thành ít nhất lạnh mấy cái độ. Dư Tiểu Ngư đi bốn phía nhìn nhìn nói, Vu tộc cũng thật biết tìm địa phương, này nếu không phải Nghê Khê chỉ lộ người bình thường đi vào nơi này đều sẽ lạc đường. Nghê Khê nhảy xuống phi cơ trực thăng tiếp được lời nói, hàng năm đều có rất nhiều người không sợ chết tới nơi này mạo hiểm, nếu là ở bên ngoài ngọn núi đi lại, kinh nghiệm phong phú còn có thể an toàn trở về, nếu là đi vào trong một chút, tiến vào 10, 10 ra không được, hơn nữa nơi này không có di động tín hiệu, liền cầu cứu điện thoại đều không đánh được. Liên tính đội cứu viện biết người ở trong ngọn núi này mất tích, nhưng là chỉ dám ở kinh nghiệm phong phú lĩnh đội dưới sự hướng dẫn của ở bên ngoài tìm một chút, đối thiên nhiên hơi có kính sợ đều biết không thể đi chỗ sâu đi, cho nên chúng ta trong chốc lát một đường đi vào có thể nhìn đến ven đường có bộ xương khô, có rất nhiều chết tầm 10 năm, có rất nhiều mấy năm gần đây chết. Ngọn núi hoàn cảnh tốt, không phải là bởi vì không có nước ngọt tài nguyên khắc chết, cũng không phải bởi vì đói chết, cơ bản đều là tuyệt vọng sau tự sát bởi vì ngọn núi thụ a, lộ a, cơ hồ dáng dấp giống nhau, tiến vào liền cùng quỷ đà tường mở dạng, những người đó rất lâu đều không đi ra được, bị nhốt ở nơi này, chậm rãi liền bị mài hết sinh tồn ý chí. Mọi người muốn đối thiên nhiên tâm tồn kính sợ, không thể coi rẻ thiên nhiên. Lữ Văn Quân rất tán thành những lời này, mấy năm nay còn có một chút không biết sống chết người luôn miệng nói muốn chinh phục hải dương, chinh phục sông băng, chinh phục cái này chinh phục cái kia, luôn cho là nhân loại mới là cái này địa cầu chỗ thể, kết quả đều là đi toi mạng còn cho công việc cứu viện mang đến rất lớn khó khăn cùng không cần thiết hy sinh. Đồ vật đều thu thập xong về sau Vu Âm lưu lại dùng cho liên hệ lá bùa thiên chỉ hạc liền theo Nghê Khê bước vào ngọn núi. Nghê Khê và Vu tộc cũng không phải dựa vào trí nhớ nhớ ký đường, mà là dựa vào trên người hắn một nửa Vu tộc huyết mạch chỉ dẫn cùng một đường trùng loại dẫn đường. Đoàn người xuống phi cơ trực thăng chân sau chân đi hơn 4 giờ mới nghe Nghê Khê nói đến. Vừa nhập mắt liền nhìn đến một cái núi lớn động, cửa sơn động còn có dã thu phân, cửa động còn có mạng nện. Từ trong sơn động đi vào chính là Vu tộc lĩnh vực. Nghê Khê nói, Vu tộc vừa diệt vong thời điểm sơn động này còn không có dã thu dám tới gần, lúc này mới không bao lâu, Vu tộc đại môn đều thành dã thú nhà. Những lời này lại nói tiếp có nhiều cảm khái. Vu tộc đã từng là một cái làm người ta văn phong biến sắc chủng tộc thần bí, bọn họ bài ngoại, trong tộc còn có rất nhiều khắc nghiệt tộc quy trói buộc trong tộc mỗi một cái ngu muội người. Nghê Khê nhặt lên một tảng đá đi trong sơn động ném một cái, một giây sau, trong sơn động liền chuyển đến lão hổ giống giận. Mụ nha, nơi này vậy mà thành lão hổ động. Chạy mau a, ngọn núi lão hổ hung đây. Nghê Khê một bên hô cứu mạng một bên theo bản năng quay đầu liền muốn chạy vắt giò. Vu Âm thân thủ kéo hắn mũ áo đem hắn kéo về, Nghê Khê còn tưởng rằng lão hổ từ sơn động lao tới cắn hắn, oa kêu to hô, cục trưởng, cứu mạng a, nhanh cứu ta a, các ngươi không thể qua sông đoạn cầu a, không có ta, các ngươi cũng ra không được a. Ngươi câm miệng. Vu Âm giống lên Nghê Khê một tiếng, lỗ tai đều muốn bị ngươi giống điếc. Nghê Khê quay âm thanh, mở mắt ra quay đầu mắt nhìn, mới biết được kéo hắn quần áo mũ không phải miệng của bà, mà là Vu Âm tay. Cục trưởng ngươi đây không phải là cố ý làm ta sợ sao? Nghê Khê sợ hãi không phải giả dối, đỏ ngầu cả mắt, đều sắp bị dọa khóc. Ta nếu là không kéo ngươi, ngươi bây giờ đã chạy phải xem không thấy bóng dáng. Vu Âm hừ một tiếng. Nghê Khê chột dạ một giây, xác thật như thế, hắn vừa rồi đúng là tính toán bỏ lại đám người kia chạy. Dù sao Vu Âm rất lợi hại, không hắn dẫn đường cũng nhất định có thể mang theo những người này rời đi. Bị khám phá kế hoạch Nghê Khê có chút xấu hổ, hắn chỉ là tưởng thuận thế mà làm, không nghĩ đến bị sớm nhìn tấu điểm tiểu tâm tư kia. Lão hổ đã theo trong sơn động bước vương giả chi bộ chậm rãi chạy ra, nó đứng ở cửa động liếc nhìn trước mắt nhân loại liếc mắt một cái, làm ra muốn công kích tư thế. Vu Âm đem linh kiếm triệu hoán đi ra, trực tiếp chỉ vào cửa sơn động lão hổ, không nghĩ đến con hổ này vừa nhìn thấy kiếm này, cái kia hổ đầu mắt trần có thể thấy toát ra thuộc về lão hổ kinh ngạc vẻ mặt. Chỉ thấy cái đuôi của nó chậm rãi buông xuống dáng ông, thân thể dán sơn động vết tường, sau đó đột nhiên tựa vào vách tường. Chạy. Nó. Nghe Khê nói lắp nó như thế nào như vậy? Kinh sợ. Hán thượng trở về thời điểm nửa đường thượng gặp con cọp này, chính là bị con cọp này đuổi khắp núi chạy, thiếu chút nữa bị con hổ này cắn rơi một cái thịt. Năm đó con hổ này còn hung thành như vậy, hiện tại như thế nào? Lại đột nhiên chạy. Động vật đối cường giả hơi thở mẫn cảm nhất, nó biết nó không phải cục trưởng đối thủ, cho nên bảo mệnh trọng yếu liền chạy. Thiên Nhất Hòa thượng cười giải thích. Nghe Khê ồ một tiếng, vừa định phát biểu nữa chút gì cái nhìn, Vu Âm đã mở miệng thúc hắn dẫn đường. Trong sơn động có động thiên khác, tiến sơn động, bên trong có chừng 3 tầng lầu cao, theo động vẫn luôn đi vào trong, động càng ngày càng thấp, cứ thế mà đi hơn 10 phút, đoàn người liền thấy người làm đảo đới bậc thang, đường rất hẹp, một chút béo một chút đều không thể thông qua, này liền ngăn cản hình thể lớn tuổi manh thú. Bậc thang một đường xuống phía dưới đi gần nửa giờ, trước mắt bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt. Chúng ta ra khỏi sơn động a. Trong sơn động ánh sáng tối tăm, vừa ra sơn động Dư Tiểu Ngư mấy người còn có chút không thích ứng bỗng nhiên hắt vào hào quang, nói chuyện thời điểm nâng tay che mặt trời đôi mắt vẫn là hiếp. Chỉ có Vu Âm một người không hề ảnh hưởng, một đôi mắt đã ở bốn phía thấy. Ra khỏi sơn động liền có thể nhìn đến bên cạnh dựng thẳng một cái một người cao tấm địa đá, mặt trên có rất cổ lão văn tự. Nàng xem không hiểu. Nghe Khê, phía trên này viết cái gì? Vu Âm trực tiếp đem Nghe Khê kéo đến bên cạnh chỉ vào tấm địa đá hỏi. Tự tiện xông vào Vu tộc người chết. Nghe Khê nói. Vu Âm hai tay ôm ngực đảo đôi mắt nhìn hắn chằm chằm, ngươi làm ta ngủ. Trên tấm địa đá nhiều như thế tự, ngươi nói cho ta biết liền này sáu chữ ý tứ. Vu Âm uy hiếp, ngươi có tin ta hay không cầm kiếm cho ngươi. Ta cũng không phải ở Vu tộc lớn lên, chính là khi còn nhỏ cùng mẹ ta đến qua một lần, nhưng lúc đó quá nhỏ không có gì nhớ, Vu tộc nhân không chào đón ta cùng ta mẹ, tiến vào không đến một giờ mẹ ta liền mang theo ta ly khai, cho nên cũng không có người nói cho ta biết tấm bia đá này thượng viết cái gì. A có thể nhỏ thời điểm mẹ ta cùng ta nói qua, nhưng ta niên kỷ quá nhỏ không nhớ kỹ. Nghe Khê gãi đầu, người khác nói muốn chọc hắn hắn sẽ cảm thấy đối phương nói đùa, nhưng Vu Âm nói muốn chọc hắn, tuyệt đối là thật sự. Ngươi không biết ngươi sẽ không ăn ngay nói thật. Ngươi cùng chúng ta cục trưởng nói bừa a. Dư Tiểu Ngư đều tưởng đạp Nghe Khê một chân, nàng nghe đều khí. Ta đây không phải là sợ ta nói ta không biết các ngươi sẽ cảm thấy ta vô dụng nha, ta biên một câu, sẽ có vẻ ta biết được thật nhiều, lộ ra ta người này rất hữu dụng. Nghe Khê nói xạo. Chương 244, các ngươi đừng lại đi phía trước. Ngươi biên ngươi cũng ít nhất dựa theo phía trên số lượng từ đến biên a, trên tấm bia đá tròn 3 hàng chữ viết, ngươi mẹ nó liền bịa đặt xuất ra 6 chữ. Đại không thổ tạo, ngươi liền biên thành ý đều không có. Ta văn hóa thấp, thời gian ngắn như vậy, có thể để cho ta nghĩ đến biên được hợp lý liền này 6 chữ, ta đây cũng không thể hoa vài phút làm bản nháp a. Đó không phải là lộ ra càng giả. Nghe Khê vẻ mặt ủy khuất. Lữ Văn Quân đã lấy máy ảnh đem trên tấm bia đá sở hữu văn tự nội dung toàn bộ đều chụp được đến, hắn chụp xong nhìn mấy lần trên tấm bia đá văn tự, sau đó thẳng lưng nói, tấm bia đá này hẳn là có hơn 1000 năm lịch sử, đọc văn chữ là điểm, có thể là đường triều thời kỳ. Trên tấm bia đá còn có thuật pháp dấu vết lưu lại. Vu Âm nói, tấm bia đá này trước kia đối với Vu tộc đến nói hẳn là rất trọng yếu đồ vật, cho nên Vu tộc riêng dùng thuật pháp bảo hộ tấm bia đá này, bằng không hơn 1000 năm trước đồ, phơi gió phơi nắng mưa xối tấm bia đá không có khả năng còn giữ lại được như thế hoàn hảo. Nói đến đây, Vu Âm nói, không thì chúng ta đem khối này tấm bia đá mang đi ra ngoài a. Có hơn 1000 năm lịch sử, cũng coi là đồ cổ, rất có giá trị nghiên cứu, chúng ta đặc sự cục dùng hết rồi quên cho nhà bảo tàng. Lữ Văn Quân gật đầu khen ngợi, chủ ý này hay, liền chỉ là phía trên văn tự liền rất có giá trị nghiên cứu, cũng thuận tiện chúng ta xâm nhập lý giải cái này thần bí Vu tộc. Bị Lữ Văn Quân phụ họa, Vu Âm cười đi về phía trước một bước, hai tay nắm tấm bia đá hai nơi bên cạnh, vừa dùng lực, trực tiếp đem tấm bia đá từ trong đất nổ đứng lên. Có chừng một mình nàng cao tấm bia đá, nàng cung nổ củ cải, này nọ một tiếng liền hoàn chỉnh không sức mẹ đào ra. Cho dù biết Vu Âm sức lực đại, nhưng giờ khắc này, tất cả mọi người trầm mặc vẫn là đinh thai nhức óc. Vu Âm đem tấm bia đá thu vào suy nghĩ trong, bấm một cái sạch sẽ quyết một đôi tay lại là sạch sẽ bụi đất không nhiễm. Ta có gan dự cảm xấu. Nghe Khê nghĩ, Vu tộc kế diệt vong sau, có thể hôm nay muốn gặp phải xét nhà thai ương. Nín thở, đừng nói. Vu Âm đẩy Nghe Khê đi về phía trước, ngươi tiếp tục dẫn đường. Có lẽ là nơi này đã rất lâu không có tung tích con người cho nên đi về phía trước về sau, trong núi rừng khắp nơi đều là không sợ người động vật. Nhìn thấy Vu Âm này hàng người, chúng nó như là nhìn thấy gì mới mẹ sự tình, có ngồi xổm trên cây nhìn thấy, có trốn ở thân cây mặt sau liếc, còn có ở hầm ngầm trong lộ cái đầu nhìn xem. Bắt quái loại này thói quen quả nhiên không phân giống loài. Vu tộc thôn xóm đều là đầu gỗ tre cao cất lâu, cũng có một chút nhà trên cây, nghe Nghe Khê giới thiệu mới biết được, có thể ở lại lên cây phòng đều là trong tộc người có thân phận. Chỉ là có chút năm không người ở, mặc kệ là cao cất lâu vẫn là nhà trên cây, hiện giờ hoàn toàn hoang lương, khắp nơi đều treo tơ trắng, có địa phương còn trở thành động vật chỗ ở mới, cũng có phòng ở đã sợ. Thật là tiêu tiêu xảo xạc, nhìn xem làm người ta thổn thức không thôi. Nghe Khê nói, ta lần trước đến thời điểm trong thôn xóm còn khắp nơi đều là người sinh sống dấu vết. Người đây không phải là rất có văn hóa. Vu Âm liếc Nghe Khê liếc mắt một cái, hỏi, các ngươi tộc trưởng nơi ở ở đâu? Dẫn chúng ta qua đi xem. Phải không? Ta câu nói mới vừa rồi kia nói đến là cũng không tệ lắm đúng không? Nghe Khê như là đầu óc có chút bệnh nặng đồng dạng nhe răng vui sướng. Vu tộc là một thân phận tôn ti rõ ràng tộc quần, thân phận cao cùng bình thường tộc dân phân chia cực kỳ rõ ràng, tộc trưởng trụ sở càng là cùng người khác không giống nhau. Vu tộc nhiều lần tộc trưởng đều sẽ ở tại tộc từ trong, tộc từ là cả vu tộc giàu nhất lệ đường hoàng địa phương. Nghe Khê mang theo mấy người con vòng vòng đi thật xa mới đi đến. Tộc từ cửa cũng có một cái bia đá cao chừng nửa người, Vu Âm hướng tới Lữ Văn Quân mắt nhìn, chờ Lữ Văn Quân chụp xong mảnh hướng tới nàng gật đầu về sau, nàng không nói gì đi qua liền đem tấm bia đá nổ lên đến thu vào suy nghĩ trong. Vu Âm nổ tấm bia đá thời điểm Nghe Khê đã đẩy ra tổ từ đại môn đi vào, Dư Tiểu Ngư đi theo Nghe Khê mặt sau một chân bước vào, lại trực tiếp bị bắn ra rất xa. Nghe Khê nghe được thanh âm, quay đầu xem, vừa hay nhìn thấy Dư Tiểu Ngư như là bị người đẩy ra bộ dạng, sợ tới mức hắn vội vã kêu, "Không phải ta đẩy, ta cách xa nhau nàng mấy bước, ta không có gây án cơ hội." "Chúng ta biết." Dư Tiểu Ngư phủi mông một cái bên trên bụi đất đứng lên, nhìn trước mắt hơi mở bình thường nói, "Nơi này lại có một cái kết giới, Nghe Khê đi vào không có việc gì, ta đi vào kết giới liền bị kích phát hiện ra." Cái này đến phiên Vu Âm lung túng vài giây, ta nghĩ đến các ngươi đều thấy được cho nên mới không nhắc nhở các ngươi. Vu Âm nói, xem ra kết giới này là Vu tộc thế hệ lưu lại, tộc tử chỉ có Vu tộc huyết mạch có thể đi vào. Nhưng Vu tộc đều diệt vong, còn giữ kết giới bảo hộ này không có một bóng người tộc tử cũng không có cái gì ý tứ. Cho nên Vu Âm trực tiếp đem kết giới đánh nát, sau đó nên ngang đi vào. Vu tộc tộc tử là hồi dạng thiết kế, tây chính đường toàn bộ đều là linh bài, thứ nhất dãy chỉ có một, hơn nữa còn là lớn nhất linh bài, trên đó viết thủy tổ. Sau đó phía dưới thứ hai dãy đến thứ ba dãy là nhiều lần tộc trưởng bài vị. Thứ tư dãy đến thứ bảy dãy là trưởng lão bài vị. Thứ tám dãy sau bài vị đặt liền càng chen lấn một ít, mà này đó linh bài cũng một loạt so một loạt làm được nhỏ hơn, thứ tám dãy sau, hẳn chính là một ít bình thường tộc dân. Kỳ quái, ta lần trước tới nơi này thời điểm những thôn dân này bài vị cũng còn không có ở này đây. Nghe Khê chỉ vào mặt sau cùng này đó nói, mặt sau những thứ này đều là chết vào Phan Liễu Nhi tay, toàn bộ Vu tộc cũng liền Phan Liễu Nhi bài vị không tại nơi này. Nghe Khê chỉ là nửa cái Vu tộc nhân, dựa theo Vu tộc tộc quy, căn bản không bị Vu tộc thừa nhận, cho nên hắn tự nhiên không tính Vu tộc nhân. Xem ra Phan Liễu Nhi sau này đã trở lại. Vu Âm nói xong cũng đi về phía nam chính đường đi. Đẩy cửa ra liền có thể nhìn ra nơi này hẳn chính là Vu tộc nhiều lần tộc trưởng chỗ ở, đông chính đường là phòng nghị sự làm công một loại khu vực, bắc chính đường là chất đống tạp vật cùng thị nữ loại này hầu hạ tộc trưởng người chỗ ở. Phan Liễu Nhi phòng bài trí rất đơn giản, tiến vào vừa xem hiểu ngay, Vu Âm mỗi một góc đều đi một vòng, xác định không có gì để mắt, Vu Âm liền đi ra ngoài. Đi phần mộ tổ tiên nhìn xem. Vu Âm thúc giục đang tại nơi hẻo lánh lật chai lọ Nghe Khê, Phan Liễu Nhi đã trở lại, bảo bối của nàng làm sao có thể ở lại đây chờ ngươi tìm. Nghe Khê xoa xoa tay, vạn nhất nàng có sót mất đây này. Coi người ta là ngươi loại này nửa đời. Dư Tiểu Ngư đứng ở cửa đoán giận câu. Ta đó là nhập môn vãn, thiên nhất đại sư nói ta rất có thiên phú, ta nếu là từ nhỏ tại Vu tộc lớn lên, nói không chừng tộc trưởng đều muốn đổi ta làm đâu, ta nếu là làm tộc trưởng. Nghe Khê suy nghĩ vài giây, mới nói tiếp, ta nếu là làm tộc trưởng ta liền đuổi bọn hắn đi học. Lữ Văn Quân nhận câu, Vu tộc không khiến ngươi làm tộc trưởng thật là đáng tiếc. Đoàn người một bên trò chuyện vừa đi theo Nghe Khê lại đi Vu tộc phần mộ tổ tiên đi. Vu tộc phần mộ tổ tiên ở trên núi, trừ phía chân, cũng không có khác khuyết điểm. Nhưng còn chưa tới phần mộ tổ tiên, Vu Âm từ xa liền cảm nhận được nồng đậm và khí, chờ đến phần mộ tổ tiên, còn không có bước vào, Vu Âm liền sững sờ ở kia. Các ngươi đừng lại đi phía trước. Vu Âm bỗng nhiên nâng tay đem người phía sau đều ngăn lại. Chương 245, cấm điệu tà tu. Hào nồng và khí. Đại không mấy người đều dọa cho phát sợ. Nghe Khê, tiểu tử ngươi sẽ không phải là cố ý đem chúng ta lừa đến nơi đây giết đi. Đại không phát ra linh hồn vừa hỏi. Tại sao có thể như vậy? Ta lần trước tới nơi này thời điểm phần mộ tổ tiên không phải như thế. Nghe Khê liền vội vàng lắc đầu thêm mấy tay, ta nào dám a. Ta thể ta lần trước tới nơi này thật không phải như thế. Phan Liễu Nhi đã trở lại, hẳn là Phan Liễu Nhi sau này trở về làm. Thiên Nhất Hòa Thượng đoán. Vu Âm quay đầu nhìn chằm chằm mấy người, chính các ngươi kết trận, sau đó ở lại chỗ này chờ ta, ta một người vào xem. Phần mộ tổ tiên bị một cái kết giới bao ở bên trong, trong kết giới oán khí tận trời, bên trong cơ hồ đen kịt một màu. Vu Âm đoàn người đứng ở bên ngoài kết giới căn bản nhìn không thấy trong phần mộ tổ tiên bộ dạng. Nếu là tu vi không đủ mạo muội xâm nhập, sợ là đi vào cũng sẽ bị này đó oán khí mê mẩn tâm trí. Vì không để cho này đó oán khí tiết ra ngoài, Vu Âm cũng không có bạo lực đánh nát kết giới, mà là thi thuật pháp một người vào trong kết giới. Đi vào về sau bên trong sắc thật một mảnh tối, ngay cả Vu Âm như vậy nhãn lực người đều nhìn không thấy đường dưới chân. Nàng lấy linh lực vì ánh lửa đưa về đằng trước, một đám linh hỏa ở nàng phía trước khai đạo. Vu Âm lúc này mới thấy rõ nàng một cước này đi lên trước nữa một bước thiếu chút nữa đạp đến một cái tiểu nấm mộ, nàng quái âm thanh, nhanh chóng đem chân thu về. Nhưng cũng là vào kết giới về sau, Vu Âm lại một lần nữa có loại kia cảm giác quen thuộc. Nàng bây giờ tại phần mộ tổ tiên phía ngoài nhất, Vu tộc đẳng cấp rõ ràng, liền phần mộ tổ tiên nơi này cũng là như thế. Phía ngoài nhất chôn cất đều là Vu tộc bình thường tộc dân. Vu Âm quét mắt những kia trên mộ bia văn tự, sau đó vẫn luôn đi về phía trước. Nửa giờ về sau, Vu Âm đứng ở một loạt cây hoẹ phía trước, cây hoẹ phía dưới lập tức một khối tấm bia đá, trên đó viết tám chữ. Lúc này đây Vu Âm xem hiểu, Vu tộc cấm địa, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Là khải thư, cho nên không khó phân biệt, không giống sơn động mới ra đến cái kia một người cao trên tấm bia đá những kia liếc mắt nhìn qua liền mười phần cuồng loạn tự thể nhường người thường nhìn không ra mặt trên đều viết chút gì. Nhưng bên trong mới là oán khí nồng liệt nhất địa phương. Vu tộc cấm địa, nàng hôm nay còn càng muốn xông vào một lần. Vu Âm đem tấm bia đá nổ đứng lên đi suy nghĩ vừa để xuống, tính toán sau khi đi ra ngoài quyền cho nhà bảo tàng dùng cho văn hóa nghiên cứu. Nhưng không nghĩ đến nàng vừa muốn nhấc chân dạo bước tiến lên cấm địa bỗng nhiên cuồng phong tứ khởi, cây hoẹ rung động kịch liệt, mặt đất có hồng quang chậm rãi hiện lên. Này cấm địa phía dưới vậy mà cất giấu trận pháp, mà tấm bia đá này thì là kích phát trận pháp mấu chốt. Vu Âm trợn to mắt nhìn hồng quang dần hiện ra đến phù văn, hồi lâu về sau, rốt cuộc ở trong trí nhớ tìm ra có thể đối ứng bên trên trận pháp. Đầu thai trận. Vu Âm sẽ nhận ra trận pháp này còn nhờ vào các sư phụ cưỡng chế nhường nàng đem vô phương cốc tàng thư các tất cả thư đều con xuống. Đầu thai trận là bị liệt vào cấm thuật trận pháp, nguyên nhân là đầu thai trận cực kỳ âm độc, trận pháp này sáng tạo trận người là tà tu, am hiểu nhất lấy các loại tà môn ma đạo tu hành. Năm đó từng thiếu chút nữa lấy lực một người quậy đến thiên hạ dung chuyển, sau bị vô phương cốc tổ sư hiệp đồng còn lại chính đạo môn phái tổ sư hiểm hiểm chém giết. Vũ Âm tại bên trong tàng thư các nhìn thấy qua người tổ sư kia phong cấm tại bên trong tàng thư các một ít thuộc về cái kia tà tu đồ vật, bên trong có vài lá bùa, còn có một chút pháp khí. Mà nàng cũng rốt cuộc nhớ tới vì cái gì sẽ cảm thấy này hai họa thuật pháp nhiều lần cho nó một loại khó hiểu cảm giác quen thuộc. Bởi vì này hai họa sử dụng thuật pháp đều là xuất từ cái này tà tu tay. Hơi thở gần, thuật pháp gần. Mãi cho tới bây giờ nhìn đến cái này đầu thai trận, Vũ Âm liền biết nàng vẫn cho là hai họa nên là tà tu. Mà nàng ở Vu tộc cấm địa thấy cái này đầu thai trận, nhất định là kia tà tu đến Vu tộc về sau mới đến đây bố trí. Nghe Khê nói, Phan Liễu Nhi tộc trưởng này lấy toàn tộc tính mệnh làm tế, lại nghĩ đến Phan Liễu Nhi cùng Vu Âm đề cập qua mấy lần trường sinh, trong này nhân quả quan hệ liền có thể vớt rõ ràng. Phan Liễu Nhi lấy toàn Vu tộc nhân tính mệnh cùng linh hồn làm tế, hiệp trợ kia tà tu bố trí cái này đầu thai trận, Phan Liễu Nhi bởi vậy một lần nữa đạt được lúc còn trẻ mỹ mạo. Nàng thông qua cái kia tà tu thu được trường sinh. Đương nhiên, cùng với nói là trường sinh, không bằng nói là thời gian. Cái này đầu thai trận cũng được gọi là trường sinh trận, trận pháp khởi động đó là phải dùng gần ngàn người tính mệnh cùng linh hồn làm tế, mà bố trí trận pháp này người, liền có thể thông qua trận pháp này lại từ những người khác chỗ đó đạt được nhiều hơn sinh mệnh. Nhưng trận pháp này âm độc liền âm độc ở, từ người khác kia thu hoạch 10 năm vọng mệnh, thông qua đầu thai trận chuyển tới thiết lập trận pháp nhân thủ trong, liền chỉ còn lại một ngày. 10 năm đổi một ngày, âm độc đến cực điểm. Đây cũng là phải dùng đến hàng vạn mà tính mạng người đi đổi người nào đó trường sinh. Đây cũng là một loại có thể giấu giếm thiên đạo trộm mệnh thuật. Một khi thuật phát thành, liền lại không cần lo trước lo sau. Nhìn đến trận pháp này về sau Vu Âm mới rốt cuộc biết vì sao cùng con rối người tiếp xúc qua người đều sẽ tổn hại thọ mệnh, bởi vì bọn họ cùng con rối người ký kết chỗ trả giá đó là cái này, mà con rối người muốn theo trên người bọn họ lấy được, liền cũng chỉ có thọ mệnh. Phan Liễu Nhi hẳn là lấy linh hồn cùng phía sau màn cái kia tà tu ký kết chủ tớ khế ước, cho nên Phan Liễu Nhi mới có thể được lấy một lần nữa đạt được thanh xuân. Mà Phan Liễu Nhi chết đi, thân là chủ nhân của nàng, kia tà tu tự nhiên có thể triệu hồi nàng hồn, cho nên đặc sự cục người phát hiện Phan Liễu Nhi chết về sau liền hồn đều không thấy. Vu Âm gọi ra linh kiếm, bàng bạc linh khí theo linh kiếm cường thế đem trên mặt đất đầu thai trận đánh nát. Kia tà tu phải làm mộng cũng không có nghĩ đến, hắn dùng để che giấu trận pháp tấm bia đá vậy mà lại bị người nổ lên đến, bởi vì xúc động tấm bia đá, cho nên Vu Âm người đều còn không có bước vào cấm địa, cũng còn không có tiến vào trận pháp bên trong, trận pháp này liền hiện hiện ra. Nếu Vu Âm mới vừa rồi không có phát hiện trận pháp này một chân bước vào đi vào, tất nhiên cũng sẽ trở thành tặng trận người. Vu Âm tuy rằng thực lực siêu quần, nhưng muốn từ trận pháp này trong chạy thoát, cũng muốn phí không ít linh lực cùng tinh lực. Đầu thai trận bị đánh nát về sau vẫn chưa triệt để mất đi hiệu lực, nhưng đối với Vu Âm đã không tạo được ảnh hưởng, nàng lúc này mới một chân bước vào trong trận pháp, từ từng cái mắt trận đem này trận pháp từng cái đánh tan, triệt để hủy đi. Trận pháp hoàn toàn bị hủy một khắc kia, vùng núi đột nhiên động sơn dao động, một trận giống giận từ cấm địa chỗ sâu chuyển đến. Người nào dám can đảm tự tiện hủy ta trận pháp? Người chưa tới, tiến tới trước. Thanh âm mang theo cường đại thuật pháp, cấm địa cửa một hàng kia cây hoẻ cùng nhau đứt gãy, Vu Âm lấy linh khí vi bình chướng ngăn cản được công kích. Người nào ở đây tàn hại dân chúng vô tội? Trốn chôn tránh tránh, tượng trong cống ngầm con chuột đồng dạng. Vũ Âm hướng tới phía trước lớn tiếng hô, chỉ thấy một đoàn xương đen từ cấm địa chỗ sâu gào thét mà đến, đứng ở ngoài mấy trụ tượng, trong hắc vụ dần dần hiện hiện ra một nhân hình. Này nhân hình hết sức kỳ lạ, một nửa là tóc đen, một nửa là đầu bạc, tóc đen kia một nửa đúng là nhìn xem mới 10 đến tuổi thiếu niên bộ dáng, mà tóc trắng kia một nửa, tóc bạc ra mồi, như là nhanh chết lão nhân đồng dạng. Là ngươi? Ta tu nhận ra Vũ Âm, ngươi này vô phương cốc hậu bối thật vô lễ, tự tiện xông vào lãnh địa của ta, lại vẫn hủy ta trận pháp. Nghe cái này Tà Tu phương thức nói chuyện, Vũ Âm hơi hơi nhíu mày. Ngươi là mà ta? Vũ Âm thử thăm dò hô lên năm đó bị tổ sư chờ người đông đủ lực chém giết tà tu tên. Chương 246, ta tặng cơ duyên của ngươi. Nhưng nghĩ một chút, Mặc Tà năm đó bị chém giết việc này là không có còn nghi vấn trước mắt người này không thể nào là Mặc Tà. Ta như thế nào là Mặc Tà kia ngu xuẩn? Đó là sư thúc ta. Tà tu cùng ngạo cười, nhưng thái độ lại dị thường ôn hòa, Vũ Âm tiên tử được gọi ta Ngọc Tốt Tử. Một câu Vũ Âm tiên tử trực tiếp khẳng định Vũ Âm vừa rồi nhất làm nàng kinh ngạc suy đoán. Ngươi không phải người nơi này. Vũ Âm cố ý nói được lập lờ nước đôi. Ý của nàng là chỉ Ngọc Tôn Tử không phải 21 thế kỷ người, mà là giống như nàng từ dị thế mà đến. Nơi này đại gia chỉ biết gọi nàng Vu Cục Trưởng, đại sư, hay hoặc là chủ bá. Tuyệt đối không thể gọi nàng một tiếng này Vu Âm Tiên Tử. Đây là vô phương cốc cái thế giới kia đại gia đối với tu hành bên trong nữ tính tôn xưng. Vu Âm Tiên Tử đều biết sư thúc ta sự, hỏi cái này lời nói chẳng phải là dư thừa. Ngọc Tôn Tử nói, nhưng ta cùng với Vu Âm Tiên Tử không giống nhau, nói đến Vu Âm Tiên Tử có thể được vô phương cốc tu hành duyên phận còn nhờ vào ta, 3 năm trước đây là ta lấy toàn bộ tu vi đánh nát giới cảnh, ta thông qua giới cảnh khe hở đi tới nơi này. Vu Âm Tiên Tử đó là ở ta đi tới nơi này ngày ấy từ còn chưa khép kín khe hở đi vô phương cốc, cho nên nói tới là ta tặng cơ duyên của ngươi, ta làm được Vu Âm Tiên Tử cái này ân nhân thân phận a. Nếu không phải ta lưu lại giới cảnh khe hở, năm đó ngươi tại sao cơ duyên có thể dừng ở vô phương cốc? Làm sao đến cơ hội bái sư vô phương cốc? Nếu không phải như thế, Vu Âm Tiên Tử nên ở 3 năm trước đây liền bị Trình gia độc phụ giết chết ta. Vu Âm trợn trắng mắt đi qua, liền tính nàng không đi vô phương cốc, có Đàm Tư ở, còn có nàng kia bộ di độc ở, Đàm Tư được cứu, nàng tự nhiên cũng được cứu, cho nên nàng vẫn là không chết được. Vu Âm Tiên Tử, ta ngươi cũng coi là đồng hương, không bằng chúng ta hợp tác. Ngọc Tôn Tử ở trong hắc vụ cười, hôm nay ngươi liền tính không tìm đến ta, đối ta lần nữa nặn ra hoàn chỉnh tân thân thể, ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Tìm ta làm cái gì? Mời ta ăn cơm. Vũ Âm cười lạnh một tiếng, từ xưa chính ta bất lưỡng lập, ngươi tìm đến ta, tắm sạch chờ ta giết chết ngươi hay sao? Các ngươi vô phương cốc người quả nhiên không một là tính tình tốt, người tu hành, không cần táo bạo như vậy, nhiều không tốt. Ngọc Tôn Tử không dám tiếp tục đi phía trước tới gần, vẫn luôn đứng ở mấy chục mét bên ngoài nói chuyện với Vu Âm. Nghe nói Vu Âm tiên tử trong tay có một thần khí, việc này thật là. Ngọc Tôn Tử hỏi. Vu Âm không nói chuyện, liền như vậy nhìn chằm chằm Ngọc Tôn Tử nhìn xem, trong lòng suy nghĩ hắn đột nhiên hỏi khởi thần khí sẽ là nguyên nhân gì. Vu Âm tiên tử không thừa nhận cũng không có việc gì, ta biết Vu Âm tiên tử trong tay có liên hành. Ngọc Tôn Tử một bộ tính tình tốt giọng nói, ngươi cũng đã biết trong tay ngươi thần khí tác dụng chân chính là cái gì. Là cái gì? Vu Âm giống như tò mò hỏi. Thần khí được mở ra hai giới chi đạo, ý tứ chính là thần khí là một thanh chìa khóa, có cái chìa khóa này, chúng ta liền có thể trở về. Chúng ta? Vu Âm nghe đến từ này nhíu mày, ngươi muốn trở về? Chẳng lẽ Vu Âm tiên tử không nghĩ, cái chỗ chết tiệt này người nào thích ngốc ai ngốc? Lão tử là ngốc đủ rồi. Linh khí mỏng manh, luật pháp ước thúc thật nhiều, tu hành khắp nơi bị hạn chế. Ngọc Tôn Tử nhịn không được chửi rủa, năm đó ta trong lúc vô tình tìm được sư thúc ta giấu đi bản chép tay, hắn nơi tay chắc trong viết, thế giới này giống như là một cái chứa đầy trứng gà rổ, mà linh trống không đại lục chỉ là trong rổ trong đó một cái trứng gà, linh trống không đại lục bên ngoài còn có càng nhiều trứng gà. Vu Âm nghe hiểu, cũng nhìn ra, này hình dung, mặc tả có chút văn hóa, nhưng là không nhiều. Sư thúc bản chép tay trong viết suy đoán của hắn, linh trống không đại lục bên ngoài trứng gà nói không chừng là thần vực, ngàn năm trước phi thăng tiền bối nói không chừng đi thần vực chắc chắn càng dày đặc linh khí, cũng có tài nguyên tu luyện tốt hơn. Ta bị sư thúc bản chép tay lừa thật là khổ a. Năm đó tu hành giới hạn, lâu không được cơ duyên, tu vi bị nẹt hơn vài trăm năm lâu, ta liền đối với chiếu sư thúc bản chép tay thử, quả nhiên nhường ta tìm được giới cảnh. Ngọc Tôn Tử đề cập năm đó vì lén qua đến thần vực làm mấy chuyện này hiện giờ đã là mười phần hối hận. Vì đi thần vực, ta vứt bỏ thân xác, không tiếc lấy toàn bộ tu vi cùng hồn lực đánh nhau, cuối cùng là đem giới cảnh đánh ra một cái khe mới có thể thông qua cái khe kia rời đi linh trống không đại lục. Chuyện sau đó Ngọc Tôn Tử còn không có nói Vu Âm liền đoán được, cho rằng có thể từ linh trống không đại lục nhảy lớp đi thần vực gian dối một chút, không nghĩ đến đi tới 21 thế kỷ. Nơi này linh khí mỏng manh coi như xong, nơi này còn luật pháp nghiêm ngặt, khắp nơi đều là theo dõi, hắn một không thể tùy ý gây sóng gió, hai là buông tha thân xác lại dùng hồn lực, vừa đến 21 đời yếu đến cùng một cái trùng đồng dạng. Ngọc Tôn Tử bất cứ giá nào sở hữu, kết quả không có thể đến trong truyền thuyết thần vực, còn rơi vào một thân tổn thương. Hắn đến 21 thế kỷ về sau trừ muốn trọng tố tân thân, còn muốn tu luyện bổ hồn. Qua 3 năm hắn mượn con rối người bốn phía thu hoạch người thường thọ mệnh bổ túc chính hắn thọ mệnh cùng tân thân, hiện giờ hắn tân thân chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành, cho nên hắn tưởng hồi linh trống không đại lục. Cho nên ngươi nói ngươi sẽ tìm đến ta, là muốn ta dùng thần khí mở ra giới cảnh chi đạo đưa ngươi trở về. Vu Âm nghe xong về sau cảm thấy cỡ nào buồn cười, ngươi ở nơi này thai họa mấy vạn người về sau, thế nhưng còn nghĩ về nhà. Vu Âm tay cầm linh kiếm bay thẳng đến xương đen phương hướng mà qua. Ngươi đã biết ta vốn là người nơi này, ngươi liền nên biết, đây cũng là nhà của ta. Ta như thế nào lại cho phép ngươi tàn hại mấy vạn người về sau lại phất phất ống tay áo tiêu sái rời đi. Ngươi, ngươi xin nói ngọng. Ngọc Tôn Tử tuy rằng nhìn như ở cùng Vu Âm nói chuyện phiếm, nhưng hắn vẫn luôn phòng bị Vu Âm. Gặp Vu Âm rút kiếm mà đến, Ngọc Tôn Tử nhanh chóng tránh ra đi bên cạnh lao đi. Ta cũng không tin ngươi không nghĩ hồi Vô Phương Cốc. Ngọc Tôn Tử nói, năm đó ta thuận ngươi đoạn đường, hiện giờ ngươi thuận ta đoạn đường, chẳng lẽ không nên như thế? Ta nghĩ hồi, nhưng là muốn trước giết ngươi lại hồi. Vu Âm nói, các ngươi Vô Phương Cốc người đều tương đương không dễ ở chung. Ngọc Tôn Tử một bên trốn vừa nói, ta vì cùng ngươi giao hảo, thậm chí thay ngươi giết người, ngươi lại vẫn như thế không biết tốt xấu. Gặp Vu Âm như trước theo đuổi không bỏ, Ngọc Tôn Tử cũng rốt cuộc không hề trốn, gọi ra hắn tà kiếm nên đón. Vu Âm biết Ngọc Tôn Tử tu vi không thấp, ban đầu ở Lưu Chiết ở nhà hắn liền có thể dựa vào Lưu Chiết thầm thầm ký ức cùng nàng đối mặt. Thời gian dài như vậy qua, Ngọc Tôn Tử bậc này đi đường ngang ngõ tắt người tu hành tu vi trướng đến nhanh, cho nên hiện nay Vu Âm lại không dám coi khinh hắn. Cho nên từ lúc bắt đầu Vu Âm liền không nghĩ qua cùng Ngọc Tôn Tử từng chiêu một xó chiêu, đem Ngọc Tôn Tử làm cho không hề né tránh mà là cầm kiếm lên. Vu Âm khỏe môi hơi không thể thấy mà ngắc ngắc. Nàng không tiếc đặt mình vào nguy hiểm cố ý lộ ra một sơ hở nhường Ngọc Tôn Tử cẩn thân, sau đó đem giấu ở lòng bàn tay thật lâu định thân phủ đập vào Ngọc Tôn Tử trên người. Ngọc Tôn Tử tu vi cao thâm, định thân phủ có thể ảnh hưởng thời gian của hắn hữu hạn. Vu Âm không để ý tới trên phần bụng sinh sinh nhận Vân Tôn Tử một kiếm thân hình đội vàng về phía sau lướt mấy mét. Thiên địa linh khí vì cùng, thần lệnh làm tiễn. Chu tả trừ ác, chư thần giúp ta. Ta tu Ngọc Tôn Tử. Giết. Màu vàng thần tiễn xé gió mà đi, trong khoảnh khắc nhập vào Ngọc Tôn Tử vậy còn trương ngưng thật trong thân thể. A. Ngọc Tôn Tử không ngờ tới Vu Âm sẽ trực tiếp cầm ra thần khí, một tiếng bao hàm không cam lòng kêu thảm thiết về sau, xương đen bị kim quang một chút xíu tiêu trừ. Chương 247, hữu hảo tin tức. Vu Âm nhìn về phía trước hư không chậm rãi nói, Chu tả trừ ác, đây mới là thần khí chân chính tác dụng. Vu Âm kiệt lực trực tiếp ngồi xuống đất, lại từ suy nghĩ trong tìm ra đan dược ướt. May nàng không có bước vào trận pháp này hao phí linh khí, bằng không hiện tại gặp gỡ Ngọc Tôn Tử, còn dư lại về điểm này linh lực khẳng định không đủ dùng thần khí đem hắn một chiêu chém giết. Cũng may nàng tiền một trận tu vi đột phá tăng mạnh, bằng không cho dù có thần khí nơi tay, cũng giống nhau khó có thể một chiêu chế địch. Thứ nơi sâu xa phảng phất đều là trời đã định trước. Từ nàng đến Vô Phương Cốc, đến nhân độ kiếp về tới đây, rồi đến nàng trong lúc vô tình lấy đến thần khí, đều giống như thiên định duyên phận. Trận pháp đã hủy, Ngọc Tôn Tử cũng đã chết. Trong phần mộ tổ tiên che khuất bầu trời oán khí bắt đầu chậm rãi biến mất, quang rốt cuộc xuyên thấu kết giới rơi vãi xuống đất. Vu Âm dùng thiên chỉ hạc cùng bên ngoài chờ nàng Lữ Văn Quân nói chuyện, các ngươi có thể phá trận vào tới, ta ở cấm địa lối vào chờ các ngươi cùng nhau lại đây hội hợp, ta tính toán vào cấm địa nhìn xem. Vu Âm đợi trong chốc lát Lữ Văn Quân đoàn người cũng tiến vào vừa rồi ngọn núi một trận đất rung núi chuyển, lại nhìn Vu Âm hiện tại trạng thái mấy người liền đoán được Vu Âm vừa rồi nhất định cùng người động thủ. Vừa rồi nơi này đã xảy ra chuyện gì? Cục trưởng ngươi tình huống thế nào? Có thụ thương sao? Lữ Văn Quân hỏi Vu Âm. Nghe Khê nhìn xem ngã một hàng kia cây hoẹ hoa 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 thét lên, Vu cục trưởng, ngươi tiến vào đốn cây a. Có cái tà tu ở cấm địa nhập khẩu bố trí đầu thai trận, chính là cái kia con rối người phía sau màn người điều khiển, về cái kia tà tu thân phận cùng đầu thai trận tác dụng chi tiết đợi trở về sau ta lại cùng các ngươi nói. Vu Âm nói, ta vừa rồi dùng thần khí chém giết cái kia tà tu, thế nhưng trong lòng ta mơ hồ có một loại cảm giác nói không ra lời, cho nên ta tính toán đi trong cấm địa nhìn xem. Không nghĩ nơi này thật sự có cấm địa. Nghe Khê lần trước tới nơi này chỉ ở bên ngoài đi lại không có tiến vào, cấm địa sự tình còn là hắn khi còn nhỏ nghe nói. Nghe nói trong cấm địa có một cái sơn động, nghe nói Vu tộc thủy tổ liền chôn cất ở trong sơn động, cấm địa nơi này có nhất mạch trông coi mộ người, thế hệ không tham dự trong tộc sự vụ, chỉ để ý trông coi mộ phần. Đoàn người thuận đường vào cấm địa một đường xâm nhập, đi nửa giờ, rốt cuộc thấy được Nghe Khê trong miệng nói cái sơn động kia. Cửa sơn động có một cái nhà gỗ nhỏ, xem ra chính là trông coi mộ người chỗ ở, nhưng hiện giờ lầu đó đã nhanh sập, xem kia bụi đất dày độ, cũng là hết nhiều năm. Đoàn người vòng qua nhà gỗ vào sơn động, ở cửa sơn động liền thấy chút sinh hoạt cặn bã. Thật là đáng chết ta, vậy mà tại lao tổ tông trước mộ phần như thế làm. Nghe Khê chật 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 vài tiếng đá vang ra bên chân cặn bã, sau đó dẫn đầu tiếp tục đi vào trong. Đi thẳng đến sơn động chỗ sâu, không gian bên trong bỗng nhiên trở nên rộng lớn. Một khối một người cao mộ bia đứng nghiêm một bên, Vu Âm hướng tới Lữ Văn Quân nhìn thoáng qua, Lữ Văn Quân còn không có phản ứng kịp, liền nhìn đến Vu Âm vỗ vỗ tay hướng tới mộ bia đi qua, hai tay nắm mộ bia rỉa liền muốn xuất phát. Ai ai ai, cục trưởng, đồ chơi này sẽ không cần. Lữ Văn Quân lúc này mới phản ứng kịp, Vu Âm nhìn hắn một cái liếc mắt kia là có ý gì, nhanh chóng chạy lại đây giữ chặt Vu Âm tay, cái này ta chụp mấy tấm hình là được rồi. Được thôi. Vu Âm ngoài miệng là như thế đáp lời, nhưng chờ Lữ Văn Quân lui về phía sau hai bước về sau, nàng vẫn là trực tiếp đem mộ bia nổ đứng lên, sau đó túi đầu liếc nhìn. Thiên Nhất Hòa Thượng, ngươi giúp ta đem mộ bia phía dưới cất giấu cái hộp kia lấy ra một chút, ta nhìn xem bên trong là thứ gì. Nghe Khê vừa nghe lập tức chạy tới, lớn tiếng hô, ta đến, ta đến. Vạn nhất là thủy tổ nút ở bên trong cổ trùng đâu, vẫn là ta đến tương đối bảo hiểm. Chó má, ngươi xem chiếc hộp như thế tân, vừa thấy liền không phải là đồ cổ, tại sao có thể là Vu tộc thủy tổ giấu ở cái này? Đại không phản bác, lại nói, người đã chết mới có mộ địa, Vu tộc tổ sư đều chết hết như thế nào ở chính mình mộ địa phía dưới giấu đồ vật. Cục trưởng nếu hô tại hạ, vậy cái này đó là tại hạ sống. Thiên Nhất đem nóng lòng muốn thử Nghe Khê kéo đi qua một bên, người hoa nhi này đừng ở chỗ này vướng bận. Nghe Khê còn có chút khâm phục, đứng ở một bên chắp tay sau lưng miệng hét lên. Thiên Nhất hòa thượng hạ thấp người đem chiếc hộp cầm lên, sau đó gõ gõ hộp mặt. Nghe chiếc hộp truyền đến đông 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 thanh âm, đại không trực tiếp cười phun ra. Nguyên lai ngươi Vu tộc thủy tổ khi đó liền có ỷ nột a. Đại không hỏi. Điều này hiển nhiên là hiện đại đồ vật, là phòng mục chất ỷ nột chất liệu chiếc hộp. Thiên Nhất đem chiếc hộp lấy ra vẫn chưa mạo muội mở ra, Vu Âm xác định trong hố không có dấu thứ khác về sau mới đem mộ bia rời về nguyên vị. Vu Âm vỗ vỗ tay tiếp nhận chiếc hộp đi lòng vòng nhìn xem, sau đó nói, này trên hộp có trận pháp, nhìn xem thuật pháp dấu vết là kia tà tu lưu lại. Vu Âm nói thầm, Ngọc Tôn Tử thật là thích đi trên tấm bia đá động tay chân. Bình thường người sát thật không thể tưởng được. Dư Tiểu Ngư cười nói, người bình thường nhìn đến tấm bia đá cũng liền nhìn xem, ai cũng sẽ không đem tấm bia đá rút ra mang đi ai cho nên dựa theo người bình thường suy nghĩ, đi mộ bia phía dưới giấu đồ vật tuyệt đối là an toàn nhất phương thức. Vu Âm chỉ dùng không đến một phút đồng hồ liền giải khai trên hộp trận pháp mở ra chiếc hộp, sau đó liền thấy bên trong nằm hai bản bản tử. Phía trên nhất một quyển dùng trong linh chống không đại lục văn tự viết, Ngọc Tôn Tử thủ trát. Phía dưới một quyển viết, sổ sách. Ngọc Tôn Tử cùng hắn sư thúc hứng thú thích thật một dạng, đều thích viết bản chép tay. Vu Âm cầm lấy Ngọc Tôn Tử thủ trát mở ra nhìn nhìn. Cùng với nói là bản chép tay, không bằng nói là Ngọc Tôn Tử cá nhân nhật ký. Trang thứ nhất đến trang thứ ba đều là Ngọc Tôn Tử mắng mặc tà cái này sư thúc bất mực, mắng hắn lao nhân ra không là người, chết còn muốn hại hắn người sư đệ này, đem hắn lừa gạt đến loại này quỷ kiến sầu địa phương rẽ nát. Nhìn ra được Ngọc Tôn Tử văn thải muốn so dùng trứng gà đạm đương hình dung từ mặc tà tốt, tròn ba trang lời mắng người vậy mà không có lặp lại. Tỷ như nguyền rủa mặc tà đầu thai chuyển thế thành lòi, sau này có thể ý thức được mặc tà là hồn phi phách tán kiểu chết, vậy là không có đầu thai cho nên Ngọc Tôn Tử lại đổi cái mắng pháp, mắng mặc tà khi còn sống ngu như lợn, là kẻ gây họa. Mắng rất đặc sắc, nếu không phải địa điểm không đối Vu Âm còn rất thích xem. Vu Âm lại đem bản chép tay sau này mở ra, liền lật đến Ngọc Tôn Tử để cập thần khí sự tình. Thần khí thứ này liền tính ở linh trống không đại lục cũng là đồ vật trong truyền thuyết, nhưng không nghĩ đến sẽ ở Ngọc Tôn Hạt đang nhìn không lên địa giới xuất hiện. Mà tại một ngày này trong nhật ký, có lẽ là thần khí xuất hiện nhường Ngọc Tôn Tử hết sức kích động, cho nên Ngọc Tôn Tử tại một ngày này viết xuống lấy thần khí vì chìa khóa mở ra giới cảnh chi đạo phương pháp. Cũng là tại cái này trong nhật ký Vu Âm mới biết được, Ngọc Tôn Tử ngày ấy xuyên thấu qua lưu chiếc thầm thầm ký ức cùng nàng đối mặt, hơn nữa đối nàng triển lộ một cái tiếc cười, vậy mà là ở cùng nàng hữu hảo chào hỏi. Hữu hảo, mà không phải khiêu khích. Vu Âm nghĩ, có phải hay không tà tu đầu góc đều có bệnh nặng? Ánh mắt kia cùng hữu hảo có quan hệ gì? Liên cùng hắn giết Ngô Ngọc Viện ý nghĩ đồng dạng thần kỳ. Ngọc Tôn Tử cảm thấy hắn giết Ngô Ngọc Viện là bang Vu Âm xuất khí, cũng là hắn cùng Vu Âm thả ra hữu hảo tín hiệu. Bởi vì Ngô Ngọc Viện đắc tội Vu Âm, thế nhưng Vu Âm xuất phát từ công vụ thân phận không tốt hạ thủ, hắn liền thay Vu Âm hạ thủ. Chương 248, chân chính tiêu vong. Bởi vì thần khí nhận chủ, không thể cắt đoạn, Ngọc Tôn Tử cũng biết Vu Âm là vô phương cấp người, hắn cũng kiêng kỵ vô phương cốc, không nghĩ đắc tội Vu Âm. Mà Vu Âm thần khí nơi tay, hắn khó có thể địch nổi cho nên kết giao Vu Âm là hắn biện pháp tốt nhất. Tu hành đem đầu góc sửa hỏng. Vu Âm đem bản chép tay đặt về trong hộp sau đó đem một cái khác sổ sách cầm lên. Sổ sách thượng ghi chép đều là Ngọc Tôn Tử thông qua Phan Liễu Nhi tay kiếm được tiền cùng một ít đầu tư. Khó trách Vu Âm sẽ ở khu công nghiệp gặp được Phan Liễu Nhi, bởi vì Ngọc Tôn Tử cần tiền, Ngọc Tôn Tử cũng xác thật cùng Phan Liễu Nhi lấy hồn vì hẹn lập được chủ tớ khế ước. Vu Âm đem bản tử đặt về trong hộp thu vào suy nghĩ, sau đó hỏi Nghê Khê, Vu tộc còn có địa phương khác có thể ẩn thân sao? Vu Âm ý thức được một chuyện, nàng lần này tiến vào Vu tộc vậy mà không nhìn thấy Phan Liễu Nhi hồn. Ngày đó Phan Liễu Nhi ở đặc sự cục thân tử, nhưng nàng hồn bị Ngọc Tôn Tử cứu đi, cho nên Phan Liễu Nhi chắc nàng sẽ không chết. Vu Âm suy đoán Ngọc Tôn Tử hẳn là sẽ giáo Phan Liễu Nhi lấy quỷ thân tu hành, vậy dạng này lời nói, Phan Liễu Nhi hẳn là đi theo Ngọc Tôn Tử bên cạnh mới đúng. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ Vu tộc thích hợp nhất quỷ tu hành địa phương cũng chỉ có phần mộ tổ tiên cùng cấm địa nơi này đoán khí tận trời, âm khi âm u, là quỷ thoải mái khu. Nhưng thẳng đến nàng giết Ngọc Tôn Tử Phan Liễu Nhi đều không có xuất hiện quá, điểm này nói không thông. Khế ước chế, chủ chết, người hầu chết. Vu Âm nghĩ, nàng nếu là Phan Liễu Nhi, Ngọc Tôn Tử nếu như bị giết chết nàng cũng nhất định phải chết, kia nàng nhất định sẽ bất cứ giá nào, ở nàng đánh chết Ngọc Tôn Tử không thể bận tâm thời gian khác từ phía sau lưng đánh lén. Dù sao đều là chết, không bằng bất cứ giá nào thử một chút cầu được một chút hy vọng sống. Nghe Khê lắc đầu, lấy ta đối Vu tộc hiểu rõ hẳn là không có chỗ. Vu Âm nhìn chung quanh một lần, ánh mắt rơi vào phương này phòng bên trong ở giữa chiếc kia sơn đỏ trên quan tài. Nơi này chính là Vu tộc người tổ sư kia mộ thất, nhưng nhìn được ra đến Vu tộc mai táng một chuyện cũng không lưu hành xa xỉ phong. Bất quá tưởng cũng là, đời đời kiếp kiếp ẩn cư trong núi, Vu tộc vốn cũng không là giàu có tộc quần, ngay cả được coi trọng nhất tổ tử cũng liền như vậy, như trước khắp nơi lộ ra một cái nghèo phong cách. Vậy vẫn là Nghê Khê trong miệng giàu nhất lệ đường hoàng địa phương. Mọi người theo Vu Âm ánh mắt dừng ở cỗ quan tài kia bên trên, lại nhìn Vu Âm thần sắc, Nghê Khê có chút nói lắp hỏi, ngươi cũng không phải là muốn khai quan a? Đây có phải hay không là có chút quá quấy rầy tổ tiên? Có ý tưởng này người muốn đổi thành Vu Âm bên ngoài người, Nghê Khê đại khái muốn nhảy dựng lên hô lên kia âm thanh, ngươi đáng chết ta. Nhưng trở ngại Vu Âm dâm uy, nàng chỉ liếc mắt nhìn đi qua, Nghê Khê liền nhanh chóng điều chỉnh giọng nói, mở đi, cẩn thận kiểm tra một chút cũng tốt, vạn nhất thực sự có cái gì mấy thứ bẩn thỉu nút vào trong quan tài, kia xác thật quá quấy rầy tổ tiên. Nghê Khê bộ này kinh sợ dạng đại gia thật sự nhịn không được phì cười đi ra. Nghê Khê a Nghê Khê, ở ngươi tổ tiên trước mặt như vậy kinh sợ, ngươi thật là cho Vu tộc tăng thể diện a. Dư Tiểu Ngư nói, Vu tộc tổ tiên cũng không phải tổ tiên của ta, ta ngay cả Vu tộc gia phả đều không tin đây. Nói như vậy Nghê Khê lập tức liền càng có niềm tin duy trì Vu Âm Vu cục trưởng ngươi mở đi. Nói xong Nghê Khê nhanh chóng lui về sau hai bước. Vu Âm cũng lui về sau một bước trước bái một cái tỏ vẻ kính sợ, đại cục làm trọng chỉ có thể quấy rầy tiền bối, còn vọng tiền bối chớ trách. Sau khi nói xong Vu Âm cho đại không mấy người ánh mắt, Nguyên Minh đại không sư đổ hai người cùng Thiên Nhất Hòa thượng từng người đi đến trong đó một góc, Dư Tiểu Ngư đứng ở Lữ Văn Quân trước người che chở an toàn của hắn. Vu Âm bốn người khai quan, một dùng kiếm này, vừa dùng phất trần chuôi, lượng sư đổ lấy truy thủ. Bốn người cùng nhau dùng sức, cảm giác được nắp quan tài buông lỏng, bốn người đang muốn lại dùng sức lực, nắp quan tài đột nhiên nổ thành mảnh vỡ, một đạo hắc ảnh từ trong quan tài đột nhiên thoát ra vội vàng hướng tới ngoài động bỏ chạy. Dư Tiểu Ngư vị trí đó là xuất động con đường tất phải đi qua, nàng động tác rất nhanh, nhanh chóng cầm trong tay lá bùa hướng tới chạm mặt tới bóng đen đánh qua. Chỉ thấy bóng đen kêu thảm một tiếng ném xuống đất chậm rãi ngưng ra bóng người. Rõ ràng là Vu Âm vẫn đang tìm Phan Liễu Nhi. Vu Âm rút kiếm chạy qua, liếc mắt liền thấy được Phan Liễu Nhi lấy ở trong lòng bàn tay một đóa bạch ngọc liên hoa. Phan Liễu Nhi hôm nay là quỷ, vừa mới bước vào con đường tu hành, bị lá bùa gây thương tích ngã xuống đất vô lực dãy rủa, xem Vu Âm muốn thân thủ tới cầm trong tay nàng ngọc liên hoa, nàng hai tay theo bản năng đi sau lưng mở dấu. Nghê Khê vừa lúc đứng ở sau lưng nàng, đứa nhỏ láo cá không lưng một đoạt nhanh chóng hướng tới Vu Âm chạy tới, hiến vật quý một dạng, Vu cục trưởng cho ngươi, ngọc này hoa sen làm được thật là đẹp mắt ta. Vu Âm tiếp nhận, ánh mắt như trước khóa Phan Liễu Nhi. Phan Liễu Nhi còn tại này, vậy nói rõ Ngọc Tôn Tử vẫn chưa triệt để chết đi. Nàng cầm ngọc liên nhìn xem, vài lần liền nhìn ra ngọc này liên môn đạo. Đây là một loại dưỡng hồn pháp khí. Vu Âm ngoắc môi, không cần đoán, nhất định là Ngọc Tôn Tử chính mình rút ra một hồn đặt ở ngọc này liên pháp khí trong, nhường Phan Liễu Nhi cầm pháp khí ẩn thân trong quan tài. Ngọc này liên còn có che lớp âm khí hiệu quả, nên là Vu tộc tổ sư vật bồi táng chi nhất, cũng là bởi vì cái này pháp khí cho nên Vu Âm đoàn người sau khi đi vào nhìn không tới ẩn thân tại trong quan tài Phan Liễu Nhi. Pháp khí này mở ra phương pháp rất đơn giản, chín cánh hoa sen sau này kích thích về sau kia liên tâm liền sẽ tự động dâng lên, nắp trong liên tâm lý kia một hồn liền bị hạ sen hướng về phía trước nâng lên. Vu Âm trực tiếp đối Phan Liễu Nhi dùng siêu hồn thuật, đợi tìm xong hồn liền lấy lá bùa vì dẫn đem Ngọc Tôn Tử này một suy nhược hồn đốt cho. Ánh lửa tắt, Phan Liễu Nhi tiếng kêu thảm thiết dần dần đánh tan, hồn chậm rãi biến thành một đoàn khói nhẹ theo gió biến mất. Đây mới thật sự là chết. Đem Vu tộc tổ sư quan tài khôi phục. Vu Âm mắt nhìn trong tay ngọc liên, nghĩ nghĩ lại hướng quan tài chắp tay, đa tạ tiền bối đem tặng lễ vật. Vạn bối thật là thích. Nghe Khê trợn mắt há hốc mồm, được, không có mặt mũi một người. Nhân gia đều chết hết hơn 1000 năm khi nào nói đưa ngươi. Rời đi Vu tộc sau đoàn người trở lại phi cơ trực thăng, chờ phi cơ trực thăng bay đến trời cao Nghê Khê mới mạnh ý thức được một sự kiện. Mà ta, Nghê Khê vô cùng kích động nhìn về phía Vu Âm, Vu cục trưởng ta giống như không cần biến thành quái vật. Ta mới phát hiện ta đêm nay không biến thành nhanh chết lão nhân. Đầu thai trận đã hủy, cho nên lưu lại ngươi một nửa trong huyết mạch tế chú dĩ nhiên là tiêu trừ. Vu Âm cười nói, chuyến này thu hoạch rất phong phú. Cục trưởng, Phan Liễu Nhi vì cái gì sẽ trốn ở Vu tộc thủy tổ trong quan tài? Cái kia ngọc liên cất giấu một hồn lại là dùng làm gì? Dư Tiểu Ngư hỏi. Phan Liễu Nhi thân tử chuyển thành quỷ tu, nàng chân chính bước vào tu hành thời gian không dài, cho nên sẽ không rời đi tà tu bên người. Hơn nữa toàn bộ Vu tộc trong cũng chỉ có phần mộ tổ tiên kia âm khí âm u địa phương thích hợp nhất Phan Liễu Nhi tu hành, cho nên ta vẫn luôn không thấy được Phan Liễu Nhi đã cảm thấy không thích hợp. Ngọc Tôn Tử người này làm việc cẩn thận, chúng ta lúc tiến vào Ngọc Tôn Tử cùng Phan Liễu Nhi liền đã biết mà Ngọc Tôn Tử cũng sớm liệu đến ta sẽ không cùng hắn hữu hảo ở chung, cho nên rất sớm đã có này đó kế hoạch. Ngọc Tôn Tử liệu định ta sẽ giết hắn, hắn đi ra trước rút một hồn bỏ vào ngọc liên trong nhường Phan Liễu Nhi thu cùng nhau nấp trong quan tài. Kia một hồn đại biểu cho thiện, mà chỉ một hồn phi thường yếu, kế hoạch của nó trong cần Phan Liễu Nhi, cho nên hắn mới không có giết Phan Liễu Nhi lưu lại cái này sơ hở. Nếu chúng ta hôm nay không có mở ra người tổ sư kia quan tài phát hiện Phan Liễu Nhi, chờ chúng ta đi về sau, ngọc liên có thể chậm rãi bổ hồn, đợi thời cơ đến, Phan Liễu Nhi liền sẽ đem tà tu lưu lại kia một hồn đưa đi đầu thai. Chương 249, đặc sự cục tân công nhân. Phan Liễu Nhi cùng kia tà tu có chủ người hầu khế, nàng có thể tìm tới đầu thai phía sau tà tu, chờ nàng tìm đến đầu thai phía sau tà tu liền sẽ trở lại vu tộc cấm địa, chúng ta ở mộ bia hạ tìm được bản chép tay là kia tà tu lưu cho sau này chuyển thế chính mình. Ngọc Tôn Tử rút một hồn xem như sau cùng đường lui, mất đi một hồn, sợ Vu Âm phát hiện, cho nên hắn nói chuyện với Vu Âm thời điểm vẫn luôn khoảng cách Vu Âm rất xa một khoảng cách. Cũng bởi vì mất đi một hồn hắn tu vi lùi lại một mạng lớn. Bằng không Vu Âm hôm nay không có khả năng khinh địch như vậy bước ra, sau nơi nào còn có thể nên ngang đi vu tộc thủy tổ trong mộ dạo qua một vòng bị như thế cái bảo bối tốt. Những kia tà tu quen hội cho bọn hắn để đường lui, nếu là thật đường Phan Liễu Nhi đem hắn kia thiện hồn đưa vào luân hồi, hắn cái kia một tay nghiệt trái thật gọi hắn rời đi phải sạch sẽ. Thiên Nhất Hòa Thượng bốn người nghe được sửng sốt Vu Âm nói sự là bọn họ nghĩ cũng nghĩ không ra. Cái gì đầu thai trận, càng là bọn họ người nghe đều chưa từng nghe qua. Máy bay đáp xuống S thị đã rất chế đại gia trước từng người đi về nghỉ. Vu Âm khi về đến nhà Đàm Từ cùng Nghiêm Minh đều không ở, nghĩ đến Đàm Từ mấy ngày nay công ty bể bộn nhiều việc, Vu Âm liền không có gọi điện thoại quấy rầy chính hắn trước ngủ lại. Chờ nàng sáng ngày thứ hai lúc tỉnh, Đàm Từ đã ở bên người nàng ngủ rồi. Có lẽ là rất khuya mới trở về, cho nên hắn ngủ rất chậm, một bàn tay khoát lên ngang hông của nàng, mặt cũng cơ hồ muốn dán mặt nàng. Đàm Từ ở không ảnh hưởng Vu Âm giấc ngủ dưới tình huống tận khả năng bảo trì cùng nàng gần nhất khoảng cách. Có chút tình cảm, không cần nói, này đó động tác tinh tế liền có thể biểu đạt ra tới. Vu Âm cong khỏe môi nhẹ nhàng ở hắn trên trán hôn một cái, mặc dù là ngủ hắn lúc này nhi mày cũng hơi nhíu. Vu Âm biết Đàm Từ tại xử lý Đàm gia sự tình, nghĩ một chút Đàm gia kia một đám người, không một cái lương thiện, muốn quét sạch Đàm thị tập đoàn cùng Đàm gia, hắn cũng xác thật không dễ dàng. Đặc sự cục còn có một đống sự chờ xử lý cho nên Vu Âm cũng không có nằm ỉ, tay chân nhẹ nhàng rửa mặt sau liền đi xuống lầu. Đầu bếp đại sư nhìn đến Vu Âm xuống lầu liền lập tức cho nàng mang bữa sáng, một bên cùng Vu Âm nói chuyện phiếm, Đàm tổng cùng Nghiêm trợ lý cũng quá cực khổ, bọn họ buổi sáng 4:30 mới trở về, lúc trở lại trên người còn mắc mưa, cũng không biết đã làm gì. Tối qua sau nửa đêm trời mưa, bất quá lúc ấy Vu Âm đã ngủ vừa rồi xem trong viện trồng trên lá cây còn dính mưa mới biết được. Để các ngươi ngủ thêm một hồi, đừng gọi bọn họ ăn điểm tâm. Vu Âm giao phó. Nghiêm Minh ngủ ở lầu 1, cho nên Vu Âm cùng đầu bếp đại thúc nói chuyện trời đất thanh âm cũng cố ý thả nhẹ rất nhiều, Vu Âm đi ra ngoài thanh âm cũng đặc biệt nhỏ giọng. Tài xế đưa Vu Âm ra môn, Vu Âm đến đặc sự cục thời điểm Dư Tiểu Ngư đoàn người cũng vừa từ công nhân viên nhà ăn điểm tâm xong lại đây công sở. Thông chi một chút đại gia mở ra hội, ta và các ngươi nói cái kia tà tu cùng Phan Liễu Nhi sự tình. Vu Âm nói, tối qua quá muộn cho nên không có cùng các ngươi nói, sự tình không quan trọng, bất quá các ngươi vẫn là muốn biết một chút. Về Ngọc Tôn Tử cùng Phan Liễu Nhi sự tình Vu Âm gọi liền tốn hơn nửa giờ mới đem trước sau nhân quả chi tiết cùng đại gia nói rõ ràng. Nhìn xem một phòng kinh ngạc được người câm đồng dạng đại gia, Vu Âm phỉ cười đi ra. Các ngươi đều sợ choáng váng. Vu Âm hỏi, là dọa cho phát sợ. Lữ Văn Quân thậm chí muốn nói, này trực tiếp đánh nát hắn vài chục năm nay thế giới quan. Dư Tiểu Ngư các ngươi sau nhất định muốn gấp rút tu luyện, ta không có hồi Vô Phương Cốc trước cũng còn có thể để điểm các ngươi. Vu Âm nói, được rồi, phải nói ta cũng nói xong, Lữ Thúc còn có hay không muốn giao phó? Lữ Văn Quân đứng dậy nói vài câu giao phó hạ sau an bài công việc, sau đó hỏi, các ngươi cảm thấy đem Nghê Khê nhét vào đặc sự cục thế nào? Trở ngại hắn phía trước phạm sai lầm, cho nên hắn có 3 năm khảo sát kỳ, qua khảo sát kỳ về sau, nếu là tất cả mọi người không có dị nghị, liền chính thức đem hắn hợp nhất vào chúng ta đặc sự cục. Có thể. Thiên Nhất Hòa Thượng gật gật đầu, đứa bé kia có thiên phú, là khả tạo chi tài, tâm nhãn cũng không xấu, hắn nếu là nguyện ý, ta được thu hắn làm đồ đệ lĩnh hắn nhập môn. Có thể. Vu Âm cũng gật đầu, nghĩ nghĩ nói, ta đi biết Cầu Minh. Đặc sự cục hiện giờ nhân thủ khan hiếm, Cầu Minh là đại yêu, tuy nói hiện giờ tu vi đại lui, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đặc sự cục nhiều công nhân viên liền nhiều chuyển tại người. Vu Âm muốn rời đi trước tận lực đem tất cả có thể nghĩ tới sự tình đều an bày xong. Từ lúc không cần tự mình dùng tu vi dựng dục hậu đại, Cầu Minh khí sắc mắt trần có thể thấy hảo mũi, sinh hoạt của hắn như cũng là quét nhất cầu huyết kịch khóc quý nhất nước mắt, hơn nữa một viên không lãng phí, đều lấy túi ni lông tiếp. Nhìn đến Vu Âm đến Cầu Minh tự giác đem gói to đưa qua, Vu Âm cười nhận lấy, lúc này xem Cầu Minh liền càng thuận mắt một chút. Ngươi cũng đã biết ở nước Nhật những kia đại yêu cũng đã ngã xuống a? Vu Âm hỏi. Cầu Minh mí mắt sốc một chút, sau đó buồn buồn ứng tiếng ân. Di động liền ở trên tay hắn nắm, những lao hưu kia cảm giác thọ hạn đã đến riêng cùng hắn mở video cáo biệt. Bọn họ cũng đều là biết nhấc lên lớn như vậy hưng phong sóng to tạo thành lớn như vậy thương vong chỉ biết ra tốc tử vong của bọn họ, đây là bọn hắn trốn không thoát nhân quả. Vu Âm nói. Phải. Cầu Minh gật đầu, thiên đạo cuối cùng thiên vị nhân loại, chỉ là chúng ta hải yêu nhất tộc trong lòng căm hận khó bình, cho nên lấy mạng tương bính, nếu không phải ta có hậu đại còn chưa sinh ra, nếu không phải ta bị giam ở đặc sự cục, ta cũng nhất định là muốn cùng bọn hắn cùng sinh tử. Này đó hận đối với hải yêu nhất tộc đến nói đáng giá lấy mạng đi báo. Chỉ tiếc bọn họ yêu pháp lùi lại, nếu không nhất định là muốn đem toàn bộ nước Nhật bao phủ, nhường nước Nhật từ đây từ thế giới biến mất. Cầu Minh, ta trước cùng ngươi nói qua, ngươi yêu thai liền tính thành công sinh ra, nếu không có yêu cha làm bạn cũng khó mà trưởng thành. Vũ Âm hỏi. Ta tất nhiên là biết được, nhưng là chỉ có thể mặc cho số phận. Cầu Minh nói, lại nói, không phải còn có các ngươi đặc sự cục sao? Nó sinh ra về sau các ngươi đặc sự cục không được của nó. Cầu Minh vẻ mặt thành thật, nó nhưng là ở đặc sự cục lớn lên, tương lai cũng sẽ ở đặc sự cục sinh ra, vậy nó cũng coi là đặc sự cục hải tử, các ngươi là đặc sự cục công nhân viên, cũng coi là phụ mẫu nó, các ngươi này đó làm cha mẹ cũng không thể mặc kệ nó a. Vũ Âm sững sờ ở kia, không có mặt mũi một người. Trên thế giới này vẫn còn có so với nàng càng ra mặt dày người. Đáng chết hắn vậy mà nói có vài phần đạo lý. Kia yêu thai đặc sự cục thật đúng là không cách mặc kệ. Khó tránh nó không thừa kế các ngươi nhân ngư tộc năng lực, nói không chừng chúng ta đặc sự cục liền thật mặc kệ nó đâu. Vũ Âm cười híp mắt nói, nếu để cho ngươi một cái cơ hội ngươi tự mình chăm sóc nuôi dưỡng nó lớn lên, ngươi muốn sao? Cầu Minh nguyên bản còn cầm di động thường thường ngắm liếc mắt một cái phía trên nội dung cốt truyện, 10 phần tâm tư, 7 phần ở mặt trên, nhiều nhất lưu 3 phần cùng Vũ Âm nói chuyện phiếm. Chờ nghe được Vũ Âm hỏi hắn ngươi muốn sao? Cầu Minh lỗ tai khẽ động, lập tức đem kịch tạm dừng. Ngươi có biện pháp? Cầu Minh hỏi, ngươi cũng biết ta hiện nay tình huống. Thiên đạo không có khả năng đối với bất cứ một chủng tộc tàn nhẫn như vậy, vạn sự đều chắc chắn một chút hy vọng sống, liền xem ngươi có nguyện ý hay không đi thử. Chương 250, điện ảnh lần đầu hội. Vũ Âm nói, nếu ngươi nguyện ý nghe mệnh tại đặc sự cục, lại không làm tàn hại vô tội sự tình, lưu lại đặc sự cục công tác tích công đức, ta dạy cho ngươi đem công đức chuyển thành linh lực phương pháp tu luyện, đây cũng là ngươi hải yêu nhất tộc sinh cơ duy nhất. Yêu tộc tính tình từ trước đến nay tùy tâm sử dụng, Vũ Âm vốn đang cho rằng Cầu Minh nghe được muốn nghe mệnh tại đặc sự cục thụ đặc sự cục quán thúc hắn sẽ tự tuyệt. Không nghĩ đến Cầu Minh chỉ hỏi câu, cho đặc sự cục làm việc quét kịch xem tiểu thuyết vi phạm sao? Nghe Vũ Âm nói không ngại, Cầu Minh lập tức đáp ứng. Ta đây làm. Thế nhưng đặc sự cục phải cho ta bao ăn bao ở. Nghe nói các ngươi có tiền lương, vậy cũng phải cho ta phát tiền lương. Cầu Minh yêu cầu một chút không ít. Đều đương yêu cha có thể còn sống, hắn tự nhiên không muốn chết. Ta sẽ ở trên thân thể ngươi sau chú thuật để ngừa ngươi một ngày kia tàn hại vô tội, nếu ngươi tuân thủ đặc sự cục quy củ làm việc, này chú thuật cho ngươi mà nói đó là không tồn tại, nếu ngươi là vi phạm làm việc, hành vi càng nghiêm trọng hơn, chú thuật liền sẽ thôn phệ tu vi của ngươi càng lợi hại, nếu ngươi giết vô tội người ngươi liền muốn dùng mạng đền mạng. Ngươi dám để cho ta cho ngươi hạ dạng này chú thuật sao? Vũ Âm hỏi. Cầu Minh bị dọa, vậy nếu là có người muốn chết cố ý đi ta trên đao đụng ta đây cũng được bồi mệnh. Hết thảy tự có đặc sự cục định đúng sai. Vũ Âm an ủi, ngươi yên tâm, đặc sự cục quy định đối đặc sự cục chính mình nhân vẫn là hết sức hữu hảo. Ta đây liền dám. Cầu Minh cái này yên tâm. Vũ Âm gật gật đầu cầm ra lá bùa, lấy linh lực làm bút ở mặt trên viết lên chú thuật, sau đó lấy Cầu Minh một chút máu, dùng linh lực đem lá bùa cháy, đợi lá bùa đốt xong, chú thuật liền trở thành. Nếu không phải Vũ Âm tự mình đến giải, này chú thuật liền sẽ vẫn luôn tồn tại, mãi cho đến nàng chết. Chú thuật trở thành Vũ Âm liền trực tiếp đem Cầu Minh mang ra giao cho Lữ Văn Quân nàng tắc khứ nhìn chằm chằm Dư Tiểu Ngư mấy người tu hành. Liên tục nửa tháng Vũ Âm đều đang bận rộn, bận điệu cho A bà trưởng phu hạ táng một chuyện, càng là vội vàng cho trên danh sách người làm chữa bệnh, mà Đàm Từ cũng tại bận điệu công ty cùng Đàm gia sự tình. Có Vũ Âm thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm cùng chỉ đạo, Dư Tiểu Ngư mấy người tu hành đều tiến rất xa. Nghe Khê cùng Cầu Minh hiện giờ từ tù nhân hữu thành đồng sự, nên ầm ĩ thời điểm vẫn là rất ồn ào, ầm ĩ đến Vũ Âm vài lần cho hai người thủ động đóng mạch. Con rối người án tử kết thúc, đặc sự cục cũng thanh nhàn rất nhiều, ngẫu nhiên có án tử cũng không cần Vũ Âm đi, Dư Tiểu Ngư sáu người thay phiên làm nhiệm vụ, cũng coi là đối với bọn họ tất cả mọi người lịch luyện. Vũ Âm cuối cùng là nhàn rỗi, nàng ngồi ở trên bàn công tác tính toán, nàng vậy mà cùng Đàm Từ hơn nửa tháng không thể thật tốt tán gẫu. Ngược lại là đứng đầu trời cao thiên có thể nhìn đến Đàm Từ mấy ngày nay làm cái gì, Đàm thị tập đoàn lại đã xảy ra chuyện gì, Đàm gia người nào lại bị nắm. Mấy ngày hôm trước Đàm Từ lại ra ngoại quốc đi công tác, Vũ Âm nhớ Đàm Từ nói hắn hôm nay có thể về nước, nghĩ nghĩ, nàng cho Nghiêm Minh phát cái tin tức, biết Đàm Từ đã ở công ty phòng làm việc, Vũ Âm liền rời đi đặc sự cục. Đàm thị tập đoàn đều biết Vũ Âm cùng Đàm Từ quan hệ, cho nên Vũ Âm từ đại đường đi vào vẫn chưa bị ngăn cản, một đường thông thẳng không bị ngăn trở đến Đàm Từ ngoài văn phòng. Nàng vẫn mở Đàm Từ cửa văn phòng thò nửa thân tử đi vào, còn tốt lúc này văn phòng cũng chỉ có một mình hắn. Đàm Từ. Vũ Âm đi vào hô Đàm Từ một tiếng. Đàm Từ theo văn kiện trong ngẩng đầu, trên mặt lập tức ý cười khó nén. Sao ngươi lại tới đây? Đàm Từ buông trong tay văn kiện đứng lên đứng dậy hướng tới Vũ Âm đi. Vũ Âm lúc này mới phát hiện Đàm Từ khôi phục được đặc biệt nhanh, hiện tại đi lộ không nhìn kỹ cũng không nhìn ra được cùng thường nhân nơi nào không giống nhau. Ngươi thật lợi hại đi. Vũ Âm chạy qua ôm Đàm Từ eo ngửa đầu nhìn hắn, ngươi mỗi ngày làm việc bận rộn như vậy cũng không có rơi xuống mỗi ngày huấn luyện. Hiện tại đi chậm một chút cơ bản bình thường, quá nhanh vẫn có thể nhìn ra. Đàm Từ cười nói, ta mỗi ngày đều an bài làm 2 giờ phục hồi chức năng. Đàm Từ sờ sờ Vũ Âm đầu, đặc sự cục công tác rút xong. Ân, hôm nay cuối cùng có thể rảnh rỗi. Vũ Âm gật gật đầu, việc đều làm xong, nhàn rỗi không chuyện gì liền có chút nhớ ngươi, hỏi Nghiêm Minh biết ngươi trở về liền tới đây xem ngươi. Vũ Âm nói, ngươi bận rộn ngươi, ta đi ngươi phòng nghỉ chờ ngươi, buổi tối ngươi nếu như có thời gian chúng ta đi hẹn hò. Không cần chờ buổi tối, hiện tại là được rồi. Đàm Từ cầm Vũ Âm tay, ta nhìn ngươi đầu giường có 2 chương vé xem phim, hiện tại chúng ta đi qua còn kịp, muốn hay không nhìn? Đó là Băng Tỷ gửi đến cho ta, là nàng điện ảnh lần đầu biết phiếu, vừa lúc liền ở S thị. Vũ Âm mắt nhìn di động, đi qua không xa, cho nên thời gian xác thật còn kịp, cho nên nàng trực tiếp gật đầu, vậy thì đi thôi, Lý Triều Phong bọn họ cũng sẽ ở, Ngụy Thẩm cũng tại. Đàm Từ cầm lên áo khoác liền nắm Vũ Âm tay đi ra ngoài, hắn không khiến Nghiêm Minh theo, cùng bí thư xử lý giao phó vài câu liền cùng Vũ Âm ly khai. Điện ảnh lần đầu sẽ liền ở Đàm thị tập đoàn dưới cờ một nhà rạp chiếu phim xử lý, thư mời ở nhà không kịp đi lấy, cho nên hai người trực tiếp liền tới đây dựa vào Đàm Từ quét mặt liền trực tiếp tiến vào. Trần Băng cùng chủ sáng nhân viên ở vị trí phía trước nhất, Vũ Âm thư mời phiếu vị trí cùng với Lý Triều Phong, cho nên Vũ Âm cùng Đàm Từ vừa tiến đến, Lý Triều Phong mấy người liền thấy. Vũ Âm ngươi vậy mà đến rồi. Trong đàn ngươi đều không lên tiếng, Băng tỷ nói ngươi gần nhất tương đối bận rộn không nhất định có rảnh lại đây, chúng ta thất vọng mấy ngày, thật vất vả đại gia lại tập hợp một chỗ ngươi lại không trống không. Lý Triều Phong nghe răng cùng thiếu, ta liền biết mấy người chúng ta tình cảm không giống nhau, tuyệt đối đáng giá được ngươi buông trong tay công tác chạy tới. Ngươi hảo hội nói. Vũ Âm sờ sờ chóp mũi, vừa lúc rảnh rỗi, mà lại còn là Đạm Từ chủ động đề cập qua đến, bằng không liền quên chuyện này. Vũ Âm đối mặt Lý Triều Phong nhiệt tình hơi có như vậy một chút xíu chột dạ. Ta xem phóng viên ở trên tin tức tiết lộ nói Đạm tổng vết thương ở chân tốt, không nghĩ đến chuyện này là thật sự, Đạm tổng chúc mừng ngươi. Lý Cẩm Huy chú ý tới Đạm Từ là nắm Vũ Âm tay đi tới. Đạm Từ rất cao, cho nên Đạm Từ vừa tiến đến đại gia rất khó không chú ý đến hắn. Cảm ơn. Đạm Từ cười cùng Lý Cẩm Huy hàn huyên. Đạm Từ 3 năm trước đây bị thương vô cùng nghiêm trọng, sau này bởi vì Đạm gia những kia con vòng vòng không thể cho ai biết nguyên nhân, Đạm Từ bệnh lịch còn bị Đạm gia một vị cố ý tiết lộ ra ngoài. Người kia là vì nhường quần chúng biết Đạm Từ là thật triệt để tàn phế, chẳng sợ xuất ngoại chữa bệnh thời gian dài như vậy đều không chữa khỏi tình trạng. Ý định ban đầu là muốn cho đại gia cho Đạm Từ áp lực khiến hắn từ chức tổng tài chức vụ, nhưng không nghĩ đến Đạm Từ lực gáp mọi người, vẫn còn tại trên vị trí này vững vàng ngồi. Hắn ngay thẳng nói cho mọi người, hắn Đạm Từ quản lý Đạm thị tập đoàn không phải dựa vào chân, mà là dựa vào đầu óc của hắn. Chân hắn tuy rằng đã tàn, nhưng so đại bộ phận não tàn người càng đáng giá lạc quan một ít, dù sao đầu óc của hắn so đại bộ phận người càng dùng tốt hơn. Bất quá cũng là bởi vì ca bệnh tiết lộ cho nên mọi người đều biết Đạm Từ đời này đều không rời đi xe lăn, nhưng không nghĩ đến nửa tháng trước truyền thông vậy mà chụp tới Đạm Từ đứng lên. Sau này có cầu tử lục tục chụp tới Đạm Từ làm khôi phục huấn luyện ảnh chụp, rồi đến hôm nay có truyền thông chụp tới Đạm Từ đi tại trên sân bay ảnh chụp, cho nên mấy ngày nay Đạm Từ tên cũng tại hot search ở tượng treo. Chương 251, cầu ước nguyện làm lễ vật, đại gia Hàn Huyên một lát liền yên tĩnh đang ngồi, điện ảnh trọn vẹn 2 giờ, vô luận là từ diễn viên, kỹ thuật diễn vẫn là từ trên kịch bản đến nói đều không thể soi mói, ngay cả Vu Âm đều xem say mê. Khúc cuối phim lúc đi ra toàn trường cho ra nhiệt liệt nhất vỗ tay, đại gia có thể đoán trước được đến phim chính thức công chiếu về sau sẽ có bao nhiêu hỏa. Phỏng vấn kết thúc về sau Vu Âm nhường Đạm Từ tại chỗ đợi nàng. Nàng cùng Lý Triều Phong mấy người đi tìm Trần Băng nói vài lời thôi, Trần Băng trong chốc lát còn có xã giao, vốn muốn mời Vu Âm cùng đi, Vu Âm cự tuyệt, cùng Trần Băng Lý Triều Phong mấy người khoát tay liền đi về trước tìm Đạm Từ. Chúng ta đi thôi. Vu Âm kéo Đạm Từ cánh tay đi tại đám người mặt sau cùng, Đạm Từ đi đường chậm, Vu Âm liền theo chậm vung dung đi tới. Chờ ra phòng chiếu phim thấy có người ở rạp chiếu phim lối vào cầu hôn, Vu Âm mới nhìn đến rạp chiếu phim cửa bảy thất tịch lễ tình nhân hoạt động tuyên truyền. Vu Âm lúc này mới hậu chi hậu giác, quay đầu hỏi Đạm Từ, hôm nay là tết thất tịch à? Xem Vu Âm này vẻ mặt kinh ngạc dáng vẻ Đạm Từ cũng hơi sững sờ. Ngươi không biết? Đạm Từ cho rằng Vu Âm biết hôm nay là ngày hội cho nên riêng đến tìm hắn cùng nhau hẹn hò. Chờ Vu Âm lắc đầu đáp lời ta không biết, Đạm Từ bật cười, xem ra là thật là đơn thuần bởi vì nghĩ hắn cho nên đến tìm hắn. Đạm Từ đem giấu ở trong túi áo rất lâu lễ vật đem ra, đây là hắn rất sớm trước kia tìm nhà thiết kế định chế lần này xuất ngoại vừa lúc cùng nhau mang về. Ngày hội vui vẻ, đây là lễ vật. Đạm Từ đem hộp quà đưa cho Vu Âm, mở ra nhìn xem có thích hợp hay không, nếu là thước tức không thích hợp, ta làm cho người ta đi sửa. Vu Âm ánh mắt dừng ở trên hộp, đây là nhẫn chiếc hộp. Mở ra bên trong là một đôi tình lữ nhẫn đôi, kim cương. Riêng nhường nhà thiết kế tương đối hàng ngày kiểu dáng, đeo về sau sẽ không ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày. Đạm Từ cho Vu Âm giới thiệu, giới trong vách có khắc hai người chúng ta tên viết tắt, là phấn kim cương kiểu dáng. Thích không? Đạm Từ có chút lo lắng Vu Âm lại không thích, hoặc là nói hắn sợ Vu Âm hội nghĩ lầm hắn tại cấp nàng cái gì ám chỉ cùng áp lực. Đẹp mắt, ta thích. Vu Âm cười đáp ứng vươn tay, ngươi đeo lên cho ta. Đạm Từ nhẹ nhàng cười, cầm lấy thuộc về Vu Âm chiếc nhẫn kia thay nàng đeo lên. Đây là hắn thừa dịp nàng ngủ về sau lượng tức, vừa lúc thích hợp. Vu Âm nhìn xem trên ngón tay nhẫn thưởng thức hai mắt, lại khen một câu, đeo tại trên tay ta thật là đẹp mắt. Không đợi Đạm Từ thúc, nàng chủ động cầm lấy nam giới cho Đạm Từ đeo lên, sau đó đem tay nàng dán tại Đạm Từ trong lòng bàn tay, lại khen một câu, ngươi đeo lên cũng dễ nhìn. Khen xong về sau nàng lập tức thở dài, xin lỗi, ta không biết hôm nay là lễ tình nhân, ta đều không chuẩn bị cho ngươi lễ vật, ta qua vài ngày tiếp tế ngươi có thể chứ? Không cần bù. Đạm Từ hỏi, ta có thể hướng Vu Âm đại sư cầu ước nguyện sao? Vu Âm quay âm thanh, ngẩng đầu nhìn Đạm Từ, ngươi nói. Ngươi theo giúp ta chụp một bộ ảnh cưới liền xem như là ngươi đưa ta ngày hội lễ vật có thể chứ? Đạm Từ hỏi, vừa lúc ngươi gần nhất không phải rảnh rỗi. Đạm Từ hứa nguyện vọng này nhường Vu Âm hơi sững sờ. Ngắn ngủi trong vài giây đồng hồ nàng suy nghĩ qua rất nhiều Đạm Từ khả năng sẽ hứa nguyện vọng, nhưng duy độc không có nghĩ qua sẽ là cái này. Tất cả mọi chuyện ta sẽ đi an bài xong, ngươi chỉ dùng phụ trách theo giúp ta chụp ảnh là được rồi. Đạm Từ sợ Vu Âm cự tuyệt, sẽ không rất phiền toái, cũng sẽ không chiếm dụng ngươi thời gian rất lâu. Nhưng sau khi nói xong gặp Vu Âm không đáp lại, Đạm Từ lại sửa lại miệng, nếu ngươi không thích lời nói kia không chụp cũng không có quan hệ, ta có thể đổi một cái nguyện vọng. Vu Âm lúc này mới phục hồi tinh thần, chụp a, ta không có không thích. Tốt, vậy còn dư lại đều giao cho ta. Đạm Từ tâm tình rõ ràng trở nên đặc biệt tốt. Hai người vẫn chưa lưu lại kia xem vậy đối với tiểu tình lữ cầu hôn có thành công hay không, ly khai rạp chiếu phim về sau hai người lại đi một nhà mới mở phòng ăn cơm, cơm nước xong Đạm Từ liền mang theo Vu Âm đi bờ sông làm du thuyền thượng cảnh đêm. Một buổi tối này hai người tựa bình thường tiểu tình lữ đồng dạng cùng nhau ở trên thuyền xem ép thị pháo hoa, cùng nhau thưởng bờ sông mỹ cảnh. Đạm Từ nói chụp ảnh cưới hết thảy công việc đều giao cho hắn cho nên Vu Âm liền không có hỏi nhiều. Ngày thứ hai xoa khó chịu eo cùng ảnh chân thường đi đặc sự cục đi bộ, chỉ điểm xong đại gia tu hành về sau liền rời đi đặc sự cục đi Đạm thị tập đoàn tìm Đạm Từ, giống như trước đây ở hắn phòng nghỉ thẳng võng mở ra phát sóng trực tiếp. Ở Vu Âm cho rằng chụp ảnh cưới việc này, định cái thích nhiếp ảnh công tác đoàn đội là được rồi. Thế nhưng nàng không hề nghĩ đến Đạm Từ nói hết thảy đều giao cho hắn, hắn sẽ chi tiết đến liền chụp ảnh xuyên trang phục đều mời nhà thiết kế cho Vu Âm đo thân mà làm. Vu Âm ngốc ngốc mà nhìn xem Đạm Từ tiễn đi thiết kế đoàn đội, sau đó lại ngốc ngốc mà nhìn xem Đạm Từ cầm tập có chút hăng hái chọn. Nhiếp ảnh đoàn đội không có sẵn quần áo sao? Vu Âm hỏi. Đàm Từ đang cùng Nghiêm Minh nhìn xem tập bên trên nội dung, nghe được Vu Âm lời nói, Đàm Từ ngẩng đầu cười đáp lời, "Có, thế nhưng ta phải cấp bạn gái của ta tốt nhất, không thể để ngươi xuyên người khác xuyên qua những kia quần áo đối với ngươi cũng chưa chắc vừa người, ta cũng không thể để ngươi chấp nhận mặc một chút. Ta cũng cảm thấy đại sư đáng giá trên thế giới này tốt nhất." Nghiêm Minh theo vuốt mông ngựa, "Đáng giá tốt nhất nhà thiết kế, đáng giá tốt nhất xem quần áo, đáng giá tốt nhất chụp ảnh đoàn đội." Nghiêm Minh không có cảm thấy có cái gì không đúng, kẻ có tiền không phải liền là cái gì đều là buôn lậu người cao định sao? Đàm Từ định chụp ảnh có 4 tổ phong cách, một bộ áo cưới, một bộ màu đỏ kiểu Trung Quốc áo cưới, một bộ sườn xám, còn có một bộ thường phục. Trừ thường phục bên ngoài, còn lại 3 bộ quần áo thiết kế đoàn đội vừa ly khai không lâu. Đàm Từ đứng dậy đi đến Vu Âm bên người, thấp giọng hỏi nàng, "Ngươi không thích?" "Không có không có." Vu Âm liền vội vàng lắc đầu, "Ta đối với mấy cái này không có gì giải, cũng không có cái gì yêu cầu, hết thảy ngươi quyết định là được. Ta đây cứ tiếp tục căn bài." Đàm Từ sờ sờ Vu Âm đầu, "Ngươi nếu là mệt ngươi trước hết đi nghỉ ngơi, ta cùng Nghiêm Minh lại thương lượng một chút." "Các ngươi thương lượng, ta một bên chọc chó một bên nghe." Vu Âm cảm thấy nàng nếu là như thế lên lầu ngủ giống như có chút vô lý, giống như sự tình không có quan hệ gì với nàng đồng dạng. Bởi vì quần áo muốn định chế, chẳng sợ đi kịch liệt lưu trình, nhưng là cần thời gian. Đàm Từ hỏi qua Vu Âm hành trình về sau, xác định nàng sau đều không có chuyện khẩn yếu, qua vài ngày liền mời Vu Âm cùng đi du lịch. Hai người cùng đi nhìn mùa thu Hồ Dương Lâm, đi xem thành Bắc Tuyết, vẫn luôn ngày mồng 8 tháng chạp kia thiên tài từ thành Bắc rời đi xuất ngoại đi tề ra qua Tết âm lịch. Cùng tề ra trưởng bối ở nước ngoài qua hết năm thập tam hai người mới trở về S thị lại đi Triệu ra qua một cái vô cùng náo nhiệt tiết nguyên tiêu. Vu Âm còn tưởng rằng qua hết Tết âm lịch Đàm Từ hẳn là muốn trở về đi làm, không nghĩ đến Đàm Từ lại dẫn nàng đi Tây Thành xem 10 dặm hoa đảo. Hai người từ mùa thu chơi đến mùa xuân, mỗi đi một chỗ Đàm Từ đều sẽ lôi kéo Vu Âm chụp rất nhiều ảnh chụp, trở về sau Đàm Từ liền sẽ đem những hình này toàn bộ sửa sang lại đóng sách thành album ảnh. Một chỗ một quyển album ảnh, đều là chính Đàm Từ từng chương sửa sang lại. Chương 252, bạn gái, tái kiến, Đàm Từ năm ngoái Tết thất tịch lương thuận nguyện vọng cũng rốt cuộc ở Tây Thành 10 dặm hoa đảo nở rộ thời điểm thực hiện. Làm cho người ta Vu Âm không tưởng tượng được là, chờ nhà thiết kế nói muốn chụp thường phục thời điểm, Đàm Từ mang theo Vu Âm trở về S thị, hắn nhường Vu Âm mặc vào năm ngoái hai người lần đầu tiên gặp mặt khi đó trên người nàng xuyên kiện kiêm màu trắng tinh pháp y mà hắn lại một lần ngồi ở đã bỏ hoang hơn nửa năm trên xe lăn, hai người đi năm ngoái lần đầu tiên gặp mặt cái kia công trường bên cạnh. Quán cơm nhỏ như cũng là lão bản kia, nhìn đến Vu Âm đến miễn bàn nhiều vui vẻ nói với nàng rất nhiều Vương Đại Lợi cha con hơn một năm nay đến biến hóa. Mãi cho đến nhiếp ảnh ra nói có thể chụp ảnh quán cơm nhỏ lão bản mới thức thời tránh ra trở lại trong cửa hàng. Nhìn xem Đàm Từ đôi mắt, Vu Âm lần đầu tiên biết, nguyên lai người có thể cười đến ôn nhu như vậy, cười đến vui vẻ như vậy, cũng có thể cười đến đắng như vậy. Vu Âm ở trên tình cảm vẫn luôn là rất trì độ người, nếu như nói ở trước đây nàng không có ý thức được cái gì, thế nhưng giờ khắc này nàng chợt đã hiểu. Nàng hết chỗ chê, hắn đã biết. Cho nên hắn những thời giờ này lôi kéo nàng khắp nơi chơi, muốn tại mỗi một cái địa phương đều lưu lại cùng nàng nhớ lại. Ban đêm ôm nàng thời điểm, lại hận không được đem nàng vào tận xương máu ăn vào trong bụng. Hắn đang cố gắng che lấp vẫn như cũ chưa thể giấu kỹ tâm tư, Vu Âm xem hiểu. Xem hiểu về sau, tâm lại từng trận phạm đau. Nàng cho rằng nàng giấu rất tốt, nhưng hắn cho dù cái gì đều không có hỏi, vẫn là đều biết. Đêm nay trăng tròn treo tại chân trời như cái khay ngọc đồng dạng còn hết sức sáng sủa. Đàm Từ rửa mặt xong từ phòng tắm đi ra liền nhìn đến Vu Âm khoanh chân ngồi ở sân phơi nôi ghế, nàng ngửa đầu nhìn trời một bên, không biết đang nghĩ cái gì, nghĩ rất say mê, ngay cả hắn tới gần cũng không biết. Vu Âm. Đàm Từ tay dừng ở nôi thượng nhẹ nhàng đẩy một chút. Như thế nào ngồi ở đây thổi gió lạnh? Vu Âm phục hồi tinh thần hướng tới hắn cười cười, ta cũng sẽ không cảm mạo. Cũng thế. Đàm Từ gật gật đầu, ta đây đi khoác áo khoác ngoài cùng ngươi cùng nhau ngồi trong chốc lát. Đàm Từ động tác rất nhanh, chân dài một bước liền trở về phòng ngủ choàng áo khoác ngoài liền đi ra. Nôi ghế dựa rất lớn rõ ràng ngồi được hạ hai người, nhưng Đàm Từ vẫn là cố ý đem Vu Âm ôm dậy chính mình trước tiên ngồi lên đi, sau đó đem Vu Âm ôm vào trong ngực. S thị cuối mùa xuân gió đêm hơi mát, nôi ghế dựa nhẹ nhàng trước sau đung đưa, Đàm Từ ở sau lưng nàng nhẹ nhàng hôn thai của nàng sau. Đàm Từ. Vu Âm bỗng nhiên mở miệng, nhưng nàng lời còn không có nói xong Đàm Từ lại trước tiên mở miệng đánh gãy nàng. Vu Âm nghe Đàm Từ thanh âm trầm thấp hỏi nàng, khi nào thì đi? Thời gian đột nhiên phảng phất bị đọc lại, Vu Âm thậm chí cảm thấy phải tự mình máu tại cái này một giây giống như cũng bỗng nhiên đình chỉ lưu động. Nàng vốn cũng là muốn cùng hắn nói chuyện này, nhưng chợt nghe hắn mở miệng trước hỏi, trái tim của nàng vẫn là thùng một tiếng nhiều nhăn một chút. Ngươi chừng nào thì biết rõ? Vu Âm nhẹ giọng hỏi. Rất sớm. Đàm Từ nên mới đến ở ngươi có ý nghĩ kia thời điểm liền biết. Khó có thể mở miệng tâm sự giống như là để lên bàn chiếc hộp, có thể dùng đồ vật che đậy, lại không cách nào vĩnh viễn hoàn mỹ che giấu. Ta thấy được ngươi đặt ở cái kia trong dương hành lý viết cho Ngụy Thẩm Tề duyệt bọn họ tất cả mọi người thơ từ biệt, thế nhưng không có tìm được để lại cho ta kia một phong. Đàm Từ nói. Ta. Vu Âm không dám quay đầu xem Đàm Từ ánh mắt. Có thể hay không lại thực hiện ta một cái nguyện vọng? Đàm Từ hỏi. Ngươi nói. Vu Âm rất chột dạ, ta khẳng định cho ngươi thực hiện. Ta tin Vu Âm đại sư nói được thì làm được. Đàm Từ đem cằm nhẹ nhàng đặt ở trên đầu nàng, vĩnh viễn đừng đối trí nhớ của ta động tay chân. Vu Âm thân thể cứng đờ. Hắn làm sao biết được quyết định của hắn? Cũng bởi vì nàng duy độc không có chừa cho hắn cáo biệt tin. Ngươi vừa rồi đã đáp ứng. Đàm Từ cầm Vu Âm tay, giọng nói mang theo một tia khẩn cầu, tôn trọng quyết định của ta, được không? Vu Âm trầm mặc đã lâu, đây cũng không phải là Đàm Từ lần đầu tiên cầu nàng. Một hồi lâu về sau, Vu Âm ứng tiếng tốt. Lần này là chân chính đáp ứng, sẽ không sửa lại. Bởi vì ta đêm nay liền phải trở về. Vu Âm nói. Đây là nàng trả lời hắn ban đầu vấn đề. Ngươi chừng nào thì đi? Đêm nay. Đàm Từ rõ ràng sửng sốt một chút, vài giây về sau, hắn ân một tiếng, tốt, nếu là không vội lời nói, thường đông lại đi, chúng ta đi mái nhà sân thượng ngắm sao, chờ mặt trời mọc về sau ngươi lại đi, có thể chứ? Vũ Âm cự tuyệt không được tùy ý, Đàm Từ nắm nàng ra phòng đi tầng cao nhất sân thượng. Sân thượng cũng có một cái tiểu hoa viên, mặt trên cũng có nôi ghế dựa, Đàm Từ nhường Vũ Âm ngồi, chính mình đi xuống lầu cầm ăn uống đi lên đặt đầy bàn nhỏ tử. Có một số việc nói ra, không hề giả giả yểm yểm liễu, giống như liền càng không có gì không thể nói. Đàm Từ đem đồ ăn vặt đặt ở Vũ Âm trước mặt trêu ghẹo nàng, ngụy thầm nói ngươi một người quét sạch sẽ mấy cái siêu thị đồ ăn vặt, vài nhà siêu thị đều nghĩ đến ngươi là đối thủ cạnh tranh phái qua nằm vùng. Hắn làm sao biết được? Vũ Âm trừng mắt, ta việc này rõ ràng làm được rất khiêm tốn a. Siêu thị lão bản là ngụy thầm bằng hữu, có công nhân viên nhận ra ngươi, hắn biết ngươi cùng ngụy thầm quan hệ tốt liền đi hỏi ngụy thầm. Đàm Từ cười giải thích, kỳ thật Vũ Âm gần nhất làm rất nhiều chuyện, Vũ Âm cho rằng nàng làm được bí ẩn, nhưng kỳ thật vòng tròn quá nhỏ, rất nhiều việc dĩ nhiên là truyền đến Đàm Từ trong lỗ tai. Không chỉ là Vũ Âm điên cuồng mua trống không mấy cái siêu thị đồ ăn vặt việc này, bao gồm Vũ Âm lén liên lạc luật sư xử lý trong tay nàng những kia tài sản sự. Vũ Âm mua rất nhiều đồ vật, Đàm Từ xem chừng nhiều đến Vũ Âm chính mình cũng kỹ không rõ ràng chính nàng đến tuột cùng mua bao nhiêu thứ cũng đều mua cái gì. Cho nên Đàm Từ như thế nào lại không biết nàng phải đi về đâu. Cả đêm thời gian phảng phất rất dài, nhưng chân chính đếm ngược thời gian mặc qua thời điểm, lại trở nên hết sức nhanh. Cùng nhau nhìn một bộ phim hơn 2 giờ liền qua đi. Nói nói cười cười, ở hôn môi trung thiên vậy mà bất chi bất giác sáng. Gió buổi sáng là lạnh, tia nắng đầu tiên cũng là lạnh, cũng chỉ có cái này vừa mới kết thúc hôn còn mang theo một tia lẫn nhau ấm áp. Mặt trời lên, Đàm Từ nhẹ nhàng ôm Vũ Âm eo, đem nàng cả người ôm vào trong ngực, rất khẩn, rất dùng sức, nhưng trong chốc lát về sau hắn vẫn là khắc chế tất cả không tha chậm rãi buông nàng ra. Cảm ơn ngươi nhiều cùng ta lâu như vậy. Hắn không phải là không có tư tâm, cũng không phải không tham lam, chỉ là so với dùng các loại thủ đoạn đi giữ lại nàng, Đàm Từ càng muốn đương một cái nhường nàng không làm khó dễ bạn trai, càng muốn nhường nàng không có gì vướng bận trở về, bởi vì hắn càng nhớ nàng hơn cao hứng. Ngươi đi đi, hồi ngươi tưởng hồi địa phương, trở lại có thể để cho ngươi khoái nhạc nhất địa phương. Đàm Từ bên môi mang theo cười, thân thủ nhẹ nhàng sờ sờ gương mặt nàng. Bạn gái, tài kiến. Thế gian ngàn vạn hữu duyên mới lấy nhìn thấy. Có thể ở nhiều người như vậy trong gặp nàng, lại gặp lại nàng, là hắn may mắn. Thích nàng là hắn khó kìm lòng nổi, cho nàng đáp lại, cho nàng tình yêu, là hắn chi phúc. Duyên sẽ đến, tự cũng sẽ tản. Hắn từ sớm liền biết sẽ có một ngày này, cho nên hắn nói được thì làm được, thả nàng đi, đưa nàng đi. Chương 253, trầm mặc kẻ điên. Hạ qua đông đến, nhật nguyệt qua nhanh, thời gian phảng phất trôi qua rất nhanh, lại phảng phất trôi qua rất chậm, đảo mắt đã đi qua hơn 3 năm. Cuối năm là một năm qua bận rộn nhất thời điểm, mà đối với khách sạn nghề nghiệp cũng là như thế, cuối năm cơ hồ mỗi ngày đều muốn tiếp đợi các loại đại hình tiệc rượu. Ngụy Hâm ở tiệc rượu tầng 2 mọi cách nhàm chán trốn tránh người, nhìn vài lần đồng hồ mới nhìn đến Đàm Từ lại đây. Cho ngươi rượu. Ngụy Hâm đưa ly rượu đi qua, như thế nào đi lâu như vậy? Liền một chốc lát này ngươi liền đổi bộ quần áo. Ân. Đàm Từ tiếp nhận ly rượu uống một ngụm mới đặt lên bàn, đi ra vội vàng, cổ tay áo đều không có sửa sang xong, cho nên hắn lại túi đầu đi sửa sang lại cổ tay áo. Chờ làm xong vừa ngẩng đầu chống lại Ngụy Hâm chế nhạo ánh mắt, Đàm Từ mới giải thích, mới vừa rồi bị người đụng một cái, quần áo rót chút rượu, nghiêm hồ hồ không thoải mái đi khách phòng tắm rửa thay quần áo khác. Hiểu. Ngụy Hâm không tử tế cười, là ai nhà qua loa xinh đẹp thiên kim đi đường không thấy lộ va vào chúng ta Đàm tổng trong ngực. Đàm Từ quét Ngụy Hâm liếc mắt một cái không để ý hắn, cánh tay khoát lên trên lan can thân thể có chút nghiêng về phía trước dựa vào. Tầm mắt của hắn ở dưới lầu tân khách trên người đảo quanh, nhưng một bàn tay lại tại nhẹ nhàng vuốt ve cái tay còn lại bên trên nhẫn. Chiếc nhẫn này Ngụy Hâm từ phát hiện Đàm Từ đeo lên về sau liền không gặp hắn lấy xuống qua. Mấy năm nay qua, Đàm Từ cũng nhiều một cái thường xuyên sở nhẫn cái thói quen này. Mấy năm trước trong vòng người cơ bản đều biết Đàm Từ có bạn gái, lai lịch cũng không nhỏ, dù sao năm đó trận kia trong trực tiếp Vu Âm cùng Đàm Từ đều không địa thấp. Sau này hai người cũng tại truyền thông cùng người ngoài trước mặt hào phóng công khai cùng thừa nhận quan hệ lẫn nhau. Vu Âm là Tề gia ngoại tôn nữ, không dựa vào sơn cứng rắn, năng lực bản thân cũng lợi hại, cho nên kia một trận trong vòng tuy rằng không ít người đối Đàm Thái Thái vị trí này tâm động, nhưng là không ai dám có hành động. Nhưng vài năm nay đại gia dần dần phát hiện Vu Âm đạm xuất vòng tròn, không mở ra phát sóng trực tiếp cũng rời đi đặc sự cục, thậm chí giống như bỗng nhiên từ trong vòng biến mất, ở Đàm Từ bên người cũng lại nhìn không thấy nàng thân ảnh. Mới đầu đại gia cũng chỉ là quan sát, nhưng đều đi qua hơn 3 năm, hiện tại toàn bộ trong giới ở nhà có chưa gả nữ nhi vài người không tiếu tưởng qua Đàm Từ cái này con rể. Vì cùng Đàm Từ nhận thức, cái gì kỳ quái chiêu số đều có thể dùng đến, Ngụy Hâm vài năm nay xem không ít Đàm Từ trên người phát sinh chuyện mới mẻ. Nhưng nhiều năm như vậy qua, Đàm Từ là thật hay cũng không dính. Dùng Ngụy Thẩm lời của tiểu tử đó đến nói chính là, chỉ cần là cái mẫu đều không gần được Đàm Từ thân. Cũng không trách những nữ nhân kia liều mạng nghĩ hết các loại biện pháp muốn tiếp gần Đàm Từ, thực sự là Đàm Thái Thái cái thân phận này quá mê người. Nghĩ đến này Ngụy Hâm đột nhiên hỏi câu, nhà các ngươi lão gia tử còn thở gấp sao? Nghe được vấn đề này, Đàm Từ sờ nhẫn đầu ngón tay hơi ngừng lại, nhếch nhếch môi cười, tuần trước liền chết. A. Ngụy Hâm sửng sốt, như thế nào không nghe thấy tin tức? Hậu sự khi nào xử lý? Ngụy Hâm nghĩ thầm hắn tuần trước liền đi công tác một tuần không tại S thị, không nghĩ đến Đàm gia lão già kia vậy mà hơi khói. Hậu sự. Đàm Từ xoay người nhìn về phía Ngụy Hâm, ta đem hắn cho cốt ném ở nông thôn tiểu cũ trong hồ phân. Phương pháp kia hắn vẫn là từ Vu Âm kia học được. Khoan hay nói, làm xong về sau xác thật rất hạ giận. Khó trách không có một chút tiếng gió truyền tới, hẳn là lão già kia vừa chết Đàm Từ liền đem người đưa đi hỏa táng rồi sau đó liền đem người cho cốt ném trong hố phân. Cho nên nơi nào có cái gì hậu sự, liền đứng đắn báo tang đều không có, cho nên bên ngoài bây giờ không có mấy người biết lão già kia đã chết sự tình. Chẳng qua hiện nay Đàm thị tập đoàn đều nắm tại trong tay Đàm Từ, đối với Đàm gia lão già kia sống hay chết, ngoại giới cũng không có bao nhiêu người quan tâm. Mấy năm nay Đàm Từ xử lý sự tình thủ đoạn tàn nhẫn cương ngạnh, rất nhiều người đề cập hắn đều lòng sinh sợ hãi. ai có thể tưởng được đến đâu, lớn như vậy một cái đầm ra, 2/3 người bị Đàm Từ tự tay đưa vào trong ngục giam, nặng thì ở tù trung thân, nhẹ thì 5 năm 8 năm. Còn lại 1/3 hoặc là còn không có trưởng thành theo không phạm tội mẫu thân ly khai Đàm gia công quán, hoặc là Đàm Chân Chân loại này bị đưa đi bệnh viện tâm thần. Hiện giờ Đàm thị tập đoàn Đàm Từ nói một thì không có hai, sẽ không có gì Đàm quản lý Đàm tổng giám Đàm phó tổng xuất hiện trở ngại Đàm thị tập đoàn phát triển. Đàm thị tập đoàn trải qua quét sạch về sau cũng xác thật phát triển đến càng tốt. Cho nên người trong giới đề cập Đàm Từ đúng là lại e ngại lại kính sợ. Này nếu để cho người biết Đàm Từ đem lão nhân cho cốt ném vào trong hố phân này, trong giới không biết lại muốn như thế nào chuyển cho hắn. Ngụy Hâm cười cười, vỗ vỗ Đàm Từ bả vai, nhưng ta cảm thấy ngươi việc này làm tốt, lao già kia trốn về hố phân thích hợp nhất. Một cái vì tiền cùng công ty quyền lợi có thể giúp đỡ đứa con trai này sát hại một đứa nhi tử khác, một nhà lão nhân phòng trừng liền trong hố phân giỏi đều ghét bỏ. Đàm Từ cha mẹ năm đó hai nạn xe cộ sát thật cùng lão nhân không thoát được quan hệ, ngay cả Đàm Từ năm đó gặp chuyện không may lão nhân kia đều chặn ngang một chân, đều muốn đưa bọn họ vào chỗ chết, chỉ là lão nhân kia giảo hoạt cho nên Đàm Từ tìm không thấy chứng cứ tiện hắn cùng đi ngồi tù. Bất quá lão giả kia vài năm nay cũng không có thiếu thụ báo ứng. Hắn tận mắt thấy con cháu một đám bị Đàm Từ đưa vào ngục giam, sau đó chúng gió tê liệt trên giường ngay cả lời đều nói không được, toàn thân chỉ có tròng mắt có thể động. Lão giả kia tê liệt về sau Đàm Từ mua một chiếc quan tài đặt ở lão giả kia giường bên cạnh, lại đem cha mẹ hắn bài vị đặt ở lão giả kia cuối giường chính đối địa phương. Lão giả kia mỗi ngày mở mắt đều có thể nhìn đến Đàm Từ cha mẹ bài vị cùng di ảnh, thường xuyên vừa mở mắt còn phát hiện chính hắn vậy mà ngủ ở trong quan tài, nắp quan tài đều đắp thượng chỉ cấp hắn lưu lại cái khe hô hấp. Kia kinh hãi có thể nghĩ, đối với lão giả kia đến nói, loại cuộc sống này sống khẳng định không bằng chết sớm một chút, nhưng Đàm Từ mỗi ngày tìm thầy thuốc cho hắn dùng tốt hảo dược cho mệnh, lão giả kia liền chết đều không chết được. Ngụy Hâm vừa biết Đàm Từ làm những chuyện này thời điểm đều choáng váng đã lâu, Ngụy Thẩm biết rõ thời điểm ngược lại là ôm bụng cười ha ha rất lâu, liên tiếp khen Đàm Từ việc này làm được đặc biệt có Vu Âm báo thủ phong cách. Ngụy Hâm phục hồi tinh thần thời điểm liền nhìn đến Đàm Từ lại rũ mắt đang nuốt nhẫn. Vu Âm đều hồi vô phương cốc lâu như vậy, nhưng Đàm Từ vẫn là đem bọn họ hai người ảnh chụp treo tại biệt thự trên tường, người không biết còn tưởng rằng đây là đối tân hôn yên ngươi phu thê tân phòng. Vu Âm vừa ly khai thời điểm tất cả mọi người thật không dám ở Đàm Từ trước mặt đề cập Vu Âm, nhưng sau này phát hiện Đàm Từ cũng không kiêng dè, thậm chí thích cùng người đàm về Vu Âm sự, đại gia lúc này mới không có tránh Đàm Từ. Giống như đối với Vu Âm bỗng nhiên rời đi chuyện này thì ngược lại Đàm Từ cái này bạn trai tiếp thu nhất tốt. Người không biết tưởng rằng hắn đối Vu Âm không có như vậy thích, có thể đi qua Đàm Từ nhà nhân mới biết, Đàm Từ trong nhà khắp nơi cũng còn lưu lại Vu Âm dấu vết, ngay cả Vu Âm đã dùng qua buộc tóc đến nay cũng còn ở hắn chủ phòng ngủ phòng tắm trên mặt bàn phóng. Ngụy Hâm nhìn chằm chằm Đàm Từ nhẫn thở dài, không phải ta nói ngươi à, nếu như vậy thích, như vậy không bỏ xuống được nàng. Năm đó làm sao lại không biết lưu nhất lưu, lại không tốt nhường nàng cho ngươi lưu một đứa trẻ đương niệm tưởng cũng tốt à, nàng đi, ngươi tốt xấu còn có một đứa trẻ làm bạn, cũng không đến mức giống bây giờ đồng dạng làm cái trầm mặc kẻ điên. Chương 254, Toàn Văn Hoàn, đại kết cục. Đàm Từ mí mắt vén lên, mang hắn, đem con ở lại đây, sau đó chia rẽ nàng mẹ con, ta có cái niệm tưởng ta vui vẻ một chút, sau đó nhường nàng một người tại bên trong vô phương cốc tưởng hài tử nghĩ đến nổi điên. Không nhìn ra ngươi đại ngụy tổng cũng có như thế ích kỷ một mặt. Ngụy Hâm một nghẹn, vừa tức cực kỳ, nâng tay đập Đàm Từ bả vai một chút. Ta này lúc đó chẳng phải đau lòng ngươi. Có ngươi như vậy lấy huynh đệ đương cầu mắng. Ta không mắng cậu. Đàm Từ a một tiếng, nhà chúng ta đại chó săn ta liền không mắng qua một câu. Hợp ta ngay cả cậu cũng không bằng. Ngụy Hâm trợn trắng mắt. Ta chỉ muốn biết nàng ở vô phương cốc sẽ trôi qua rất khoái nhạc là được rồi. Đàm Từ uống một hơi cạn sạch rượu trong ly đem ly rượu đặt lên bàn, thời gian chênh lệch không nhiều lắm, ngày mai còn có cái từ thiện hoạt động, ta đi trước. Ai không phải đâu, lúc này đi. Không hề theo giúp ta trong chốc lát. Ngươi vừa đi ta một người rất nhàm chán a. Ngụy Hâm phản ứng kịp đuổi theo, nhưng người sớm đã đi không còn hình bóng. Ngụy Hâm nhỏ giọng nói thầm, huynh đệ như quần áo, nói thoát liền thoát, tâm lạnh a trong nhà lại không ai chờ ngươi, cũng không biết mỗi ngày sớm như vậy trở về làm cái gì. Nghiêm Minh 2 năm trước nói chuyện yêu đương liền chuyển ra biệt thự cùng bạn gái ở chung, Đàm Từ trở về sau, lớn như vậy trong nhà, cũng liền một cái ngốc cầu cùng hắn. Liên Đàm Từ người như thế nói chuyện yêu đương đều gặp hạn, Ngụy Hâm nghĩ thầm, hắn đời này vẫn còn độc thân tốt. Độc thân tốt, độc thân cỡ nào khoái hoạt, độc thân không cần ngao tương tư khổ a liên tục mấy ngày Đàm thị tập đoàn từ thiện hoạt động đều chiếm cứ cuối năm tiền hot sẽ ấp. Nhà ai công ty làm từ thiện cũng có thể làm đến Đàm thị tập đoàn vài năm nay tận đây. Một năm đều là vài triệu hướng bên trong đập. Nông thôn trường học từng chỗ xê, cầu từng toàn đi, lộ từng điều tu, giúp học tập ngân sách giúp đỡ mấy vạn nghèo khó học sinh đi lên học tập tiền đồ tươi sáng. S thị thành khu cấm pháo hoa, đêm chủ tịch khu phố cổ ngược lại là còn giữ lại chút truyền thống dân tộc hoạt động, còn có chút năm mới, nhưng ở Đàm Từ ở khu biệt thự trong, năm không năm, quên năm suốt tháng đều như thế. Vẫn chưa tới rạng sáng 12 giờ, Đàm Từ di động liền vang lên, là Triệu Vũ cái kia tính nôn nóng tiểu bản đôn gọi điện thoại lại đây, dễ khiến người khác chú ý bao nói muốn đương thứ nhất cùng cứu cứu nói chúc mừng năm mới người. Đàm Gia Di ở bên cạnh gọi nhi tử mời Đàm Từ ngày mai tới nhà ăn cơm, tiểu bàn đôn đông kéo tây kéo tích cóc muốn cùng cứu cứu nói chuyện lời nói nhiều lắm, một chốc còn rút không ra miệng mời, đem Đàm Gia Di gấp đến độ muốn đánh hắn. Tiểu bàn đôn không mập cũng rút cái đầu thành tiểu học sinh hắn hàng năm lúc này thông lệ muốn hỏi một lần. Cứu cứu, Vu Âm tỷ tỷ khi nào từ nàng lao ra trở về a? Nàng về quê xa như vậy sao? Là ở địa cầu bên ngoài sao? Ở vũ trụ sao? Nàng như thế nào trở về lâu như vậy cũng còn chưa có trở về a, ta đều tốt nhớ nàng, ta khẩn cấp muốn cho hắn nhìn đến ta hiện tại đẹp trai như vậy bộ dạng. Đàm Từ nghe tiểu bàn đôn lời nói ý theo năm rồi đồng dạng ứng phó. Chỉ là, rất nhớ nàng người lại đâu chỉ là tiểu bàn đôn một người. Hắn cũng hảo muốn nàng. Bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng lôi điện lớn, cầm di động tiểu bàn đôn bị giật mình. Đàm Gia Di vô vô nhi từ đầu, quay đầu cùng trượng phu nói thầm, dự báo thời tiết không nói hôm nay sẽ có dông tố à. Như thế nào em đẹp đột nhiên sẽ đánh. Một tiếng kia lôi cả kinh trên đường chờ khóa niên người đều vội vàng khắp nơi tìm địa phương tránh mưa, nhưng đợi hơn 10 phút về sau cũng không có xem thiên không có mưa rơi xuống. Cùng lúc đó, S thị mẫu ngoại ô đất trống. Một thân màu trắng pháp y tóc dài nữ hài nhẹ nhàng mở mắt, nàng nhìn bờ bên kia sông cao vút trong mây lầu, lại nhìn xem mấy chục mét bên ngoài nước sạch cờ mở nở đường. Đông nhiên bầu trời xa xa có pháo hoa nở rộ, trong đêm tối phồn hoa còn có bốn chữ, năm mới vui vẻ. Vu Âm lại một lần nữa xác nhận nàng thật sự lại trở về 21 thế kỷ. Hơn nữa điều này sông nàng quen thuộc, chính là S thị sông mẹ. Lúc này đây sợ là liền sư phụ nàng đều không tính tới, lại một lần nữa độ kiếp, nàng vậy mà lại bị đưa về 21 thế kỷ. Vu Âm chưa mở mắt trước trong đầu mơ hồ có một cái chưa thể nhìn trộm thanh âm ở nói cho nàng biết, nàng ở trong này còn có chưa giải duyên phận chưa xong chi phần. Duyên phận này hai chữ đã là làm ai duyên, cũng là nói tình duyên. Nàng nhất định phải giải này đó duyên khả năng lại trở lại vô phương cốc. Cho nên ở nàng kết này đó duyên trước, thần khí không cách nào lại thứ mở ra hai giới chi đạo. Cầu ông trời, quá bắt nạt người. Vu Âm hướng trời trống không dựng thẳng lên một ngón giữa, không nghĩ đến một giây sau một đạo lôi bay thẳng đến nàng bổ tới. Vu Âm một cái lắc mình tránh đi, cực kỳ tức giận lại dùng tới hai tay đưa lên giống nhau ân cần thăm hỏi. Một giây sau lưỡng đạo lôi chuẩn xác không sai lầm từ nàng phía trên đầu bổ xuống. Mẹ. Vu Âm ầm một tiếng ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Ngược lại không phải thân thể thật sự động không được, mà là tâm tình rất tệ không muốn động. Vu Âm trên mặt đất lại một hồi bấm một cái sạch sẽ quyết lại là cái kia xinh đẹp tiểu cô nương, nàng cất bước theo phía trên đi, đi thẳng đến nơi có người mới dừng lại. Vùng ngoại thành thường ngày không ai, thế nhưng bởi vì thành khu cấm châm ngòi pháo hoa cho nên ăn Tết thời điểm vùng ngoại thành thì ngược lại mười phần náo nhiệt. Đồn công an trước cửa đại không ruộng một đống người tại cái này đốt pháo hoa, Vu Âm đi qua, ánh mắt rơi vào cửa đồn công an cái kia màn hình điện tử mặt trên. Nhìn xem mặt trên nhảy lên thời gian, Vu Âm mới biết được khoảng cách nàng rời đi vậy mà đã qua hơn 3 năm, lần năm, lại đợi đến hoa đào nở thời điểm chính là suốt 4 năm. Vu Âm lúc rời đi không có mang đi di động, lúc trước không nghĩ qua còn có thể trở về, di động ở vô phương cốc cũng không dùng được, cho nên chi bằng ở lại đây cho Đàm Từ làm cái niệm tưởng. Vu Âm ở cửa đồn công an do dự một hồi lâu, suy nghĩ một chút vẫn là tìm đồn công an tiểu ca mượn di động cho Đàm Từ gọi điện thoại. Không nghĩ đến đẩy tới về sau nhắc nhở đang tại trò chuyện chung. Đều đi qua đã nhiều năm như vậy cũng không biết Đàm Từ có hay không có tân bạn gái. Này nếu là có, nàng gái này tiền nhiệm như thế tìm đi qua cũng rất xấu hổ. Di động đô 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 vang lên vài tiếng, người bên kia tiếp lên. Đàm Từ nhìn xem mắt số điện thoại lạ hoắc vẫn là tiếp lên uy một tiếng. Vu Âm cuối cùng là biết cái gì gọi cận hương tình khiếp nghe Đàm Từ thanh âm, nàng lại có điểm không biết như thế nào mở miệng. Ngươi là? Đàm Từ không nghe thấy người bên kia nói chuyện, thế nhưng hắn có thể nghe được bên kia tiếng ồn, còn có thể nghe được rất nhẹ tiếng hít thở, cho nên đó cũng không phải bị người lầm chạm đánh đi ra điện thoại. Nếu ngươi không nói lời nào lời nói ta liền treo. Đàm Từ không phải người rất có kiên nhẫn, không đợi được đối phương nói chuyện liền chuẩn bị cúp điện thoại. Nhưng vừa lúc đó, hắn chợt nghe trong điện thoại truyền đến cô gái trẻ tuổi kích động tiếng thét chói tai. Thiên A, các ngươi mau nhìn a. Vậy có phải hay không vô phương cốc Vu Âm a? Chính là mấy năm trước đa thú ngôi cao đặc biệt hỏa cái kia chủ bá a. Ồn ào tiếng thét chói tai sau là pháo hoa ở không trung nổ tung phanh 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 thanh. Mỗi một âm thanh, mỗi một cái đều giống như ở Đàm Từ nổ trong đầu mở. Vu Âm. Đàm Từ thanh âm hơi run hỏi, là bạn gái của ta trở về rồi sao? Hắn vốn định dùng đùa giỡn giọng điệu hỏi, được vừa mở miệng, lại khó nén nghẹn nào. Điện thoại bỗng nhiên bị cắt đứt, Đàm Từ không đợi được người đối diện trả lời, chỉ nghe được trò chuyện kết thúc về sau đô 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 thanh. Đàm Từ cầm di động sững sờ, không biết đi qua bao lâu thời gian, một cái trắng nón nhẹ tay vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Hắn nghe được thanh âm quen thuộc gọi hắn. Đàm Từ. Hắn mạnh quay đầu, liền nhìn đến nàng có ánh trăng đứng ở trước mặt hắn. Lúc nàng đi trăng tròn đưa tiễn, trăng tròn người thiếu, hắn cho rằng đời này đều là như thế. Nàng trở về là đời này của hắn cũng không dám nghĩ hay thật mộng. Ta đã về rồi, Vu Âm hướng tới Đàm Từ lung lay tay lộ tiểu bạch răng đối với hắn cười. Nhưng ngay sau đó, nàng liền rơi vào hắn còn mang theo một chút lạnh ôm ấp. Hoan nghênh bạn gái về nhà. Một câu hoan nghênh làm hắn thanh âm khàn khàn, cái chán của nàng cũng có chút ẩm thấp thanh lương. Vu Âm nghĩ, nàng lần này trở về đại khái chính là đến trả nợ. Còn một cái gọi Đàm Từ người chủ nợ này tình nợ. Đời này của hắn có thứ kiếp, đã đi qua tam kiếp, duy độc cuối cùng một kiếp nàng không tính được tới. Sư phụ nói, Đàm Từ thứ tư kiếp nên ở tình kiếp. Là nàng. Giao thừa một đêm, năm mới bắt đầu, Đàm Từ thu được nhiều nhất chúc phúc đó là hàng năm có sáng nay, hàng tháng có bình an. Vu Âm là hắn sáng nay, là tuổi của hắn tuổi tác tuổi. Hắn thể, đời này của hắn lại không chỗ nào cầu. Toàn văn xong. Oh oh oh.